Chương 2385, khó khăn nặng nề. Chương 2385, khó khăn nặng nề. Vì trong khoảng thời gian này quái vật nhiều lần ra, không cách nào hữu hiệu xử lý nguyên nhân, cho nên toàn bộ thế giới loạn thành một bầy. Bây giờ ở trên đỉnh thế giới xuất hiện biến cố, lập tức liền khiến cho các tu sĩ chú ý, chỉ vì chỗ này địa điểm rất đặc thù. Vị diện bích chướng yếu kém, một khi vỡ vụn sau đó, liền có khả năng dẫn đến hư không khí tức dốc vào. Mặc dù nguyên thế giới tu sĩ thực lực không cao, nhưng mà vì cổ lão truyền thừa duyên cớ, cho nên rất rõ ràng hư không đáng sợ đến cỡ nào. Cho nên đối với những thứ này mẫn cảm khu vực, những kia uy tín lâu năm tu sĩ tổ chức 10 phần để ý, thậm chí tại tương tự địa điểm cũng có thủ hộ giả tồn tại. Vì 10 phần khiêm tốn nguyên nhân, cho nên có rất ít người biết bọn hắn tồn tại, có lẽ chỉ có một ít chỉ tốt ở bề ngoài nghe đồn. Làm thế giới chi điên vùng trời xuất hiện biến cố về sau, những người bảo vệ kia ngay lập tức ra roi thúc ngựa chạy tới, không dám trễ mãi nửa chút thời gian. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, nếu xuất hiện quái vật lời nói, vậy sẽ phải đem hết toàn lực đi tiêu diệt. Nhưng nếu là đỉnh núi biến thành động thiên phúc địa, như vậy bất kể trả bất cứ giá nào, muốn nhất định phải ngay đầu tiên đem nó chiếm cứ. Toàn bộ thế giới cũng đang phát sinh biến hóa, nếu như có thể vượt lên trước chiếm cứ một chỗ bảo địa, đối với những người bảo vệ này mà nói, đều sẽ có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Có thể toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, nhưng mà chiếm cứ động thiên phúc địa các tu sĩ lại rất có thể còn sống sót. Phân thân không để ý đến nguyên thế giới cư dân phản ứng, mà là lần nữa thoát ly thế giới này, chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Thoáng qua trong lúc đó, hắn thì xuất hiện tại Thánh Long Thành hậu sơn cốc. Bản thể vẫn như cũ còn đang ở ngủ say, không có chút nào thức tỉnh dấu hiệu, cũng không biết mình tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Trung quanh đề phòng xâm nghiêm, bầu không khí hơi có vẻ căng thẳng. Ngay lập tức tìm mới truyền tống trận xuyên vị diện tín hiệu, sau đó nếm thử thành lập truyền lực thông đạo, tùy thời làm tốt truyền tống chuẩn bị. Nhận được mệnh lệnh, lâu thành tu sĩ ngay lập tức hành động, rất nhanh hậu sơn cốc truyền tống trận xuyên vị diện liền bắt đầu vận hành, to lớn cột sáng phóng lên tận trời, trực tiếp đâm vào giữa hư không. Mỗi một tọa truyền tống trận xuyên vị diện đều nhất định muốn phá vỡ vị diện hàng rào, sau đó mới có thể đem thông tin gửi đi ra ngoài. Lâu thành thế giới tìm trang bị, đồng dạng cần bước vào hư không tìm kiếm, tìm cần thiết tín hiệu. Xác định hư không tín hiệu sau đó, là có thể liên lạc cơ thạch bình đài, thành lập truyền tống thông đạo con đường. Không có qua bao lâu thời gian, thì có mới vị diện tọa độ bị phát hiện, trải qua nghiêm ngặt sau khi xác nhận, chính là phân thân lúc trước thành lập tòa kia truyền tống trận xuyên vị diện. Thông tin xác nhận không sai sau đó, cơ thạch bình đài khóa chặt mục tiêu, bắt đầu dựng hư không truyền tống thông đạo. Đối với lâu thành thế giới cơ thạch bình đài mà nói, loại chuyện này xe nhẹ đường quen, chỉ là mục tiêu khoảng cách càng xa, giữ tốc độ rồi sẽ trở nên càng chậm. Liên phảng phất sửa đường bình thường, dù sao vẫn cần một chút thời gian. Nguyên thế giới khoảng cách không xa không gần, dự thông đạo lãng phí không mất bao nhiêu thời gian, không như có chút đặc thù bị diện, thực sự cần mấy chục trên trăm năm mới có thể hoàn thành truyền lực thông đạo dự. Vì tình huống đặc thù, phân thân liên hệ cơ thạch bình đài, hy vọng có thể tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Nếu có thể lời nói, tận lực tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thông đạo dự, sau đó thì chuyển tống lâu thành tu sĩ. Đường Chấn là chiến khu chi chủ, thân phận không tầm thường, bây giờ cảnh ngộ đặc thù nguy cơ, cơ thạch bình đài tự nhiên không có từ chối giúp đỡ đạo lý. Cầu thông sau khi chấm dứt, cơ thạch bình đài thì phát động toàn lực, vì thập bội tốc độ tiến hành thông đạo dự. Phân thân tranh thủ nhìn thoáng qua vị diện tọa độ, phát hiện thế giới song song cùng chân chính nguyên thế giới, chỉ số trên lại chỉ có cực nhỏ khác biệt. Nếu dựa theo trước kia tồn trữ vị diện thế giới tọa độ, phải chăng có thể tìm thấy chân chính nguyên thế giới, hoặc là cái khác cùng nguyên thế giới tương tự thế giới song song. Đường Chấn trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó thì cười cười, không còn tự hỏi vấn đề này. Chuyện đã qua, liền xem như tìm thấy thật nguyên thế giới, cũng là cùng lâu thành thế giới đồng độ nguyên thế giới. Chỗ nào cùng Thánh Long chiến khu có truyền tống môn kết nối, trực tiếp là có thể truyền tống đi qua, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Hắn cũng không phải nghiên cứu khoa học đoàn đội những tu sĩ kia, bất luận cái gì khả năng tính đều muốn nghiệm chứng kiểm tra, thậm chí không ngừng lặp lại mỗi một hạng thí nghiệm, chỉ nhằm chiếm được tối đáp án chuẩn xác. Thời gian kế tiếp chính là chậm rãi chờ đợi. Vì Đường Chấn mệnh lệnh, Thánh Long thành lâu thành tu sĩ lại một lần nữa bước vào trạng thái lâm chiến, các loại vật liệu chiến tranh bắt đầu điều phối. Dựa theo xâm lấn thế giới đẳng cấp khác nhau, lâu thành chuẩn bị chiến đấu đẳng cấp thì không giống nhau, chẳng qua vì Thánh Long chiến khu thực lực có hạn, căn bản sẽ không đúng đẳng cấp cao vị diện phát động xâm lấn. Cùng loại với nguyên thế giới kiểu này đẳng cấp thấp thế giới, đã sớm không còn Thánh Long thành xâm lấn phạm vi, thậm chí căn bản chưa đủ xâm lấn đẳng cấp. Cho nên khi nhân viên công tác thông qua thông tin kiểm tra, xác định thế giới song song đẳng cấp sau đó, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thành chủ đại nhân muốn làm gì? Tại sao muốn xâm lấn như vậy một tòa cấp thấp khoa kỹ vị diện, có thể thu hồi chiến tranh phí tổn sao? Nghi vấn trong lòng vừa mới dâng lên, nhân viên công tác lại phát hiện chỗ không đúng, bởi vì này tòa thế giới cùng nguyên thế giới tương tự độ đạt tới chín thành, nhưng lại cũng không phải thật sự là nguyên thế giới. Nếu không nên tương đối một chút, chỉ có thể nói thế giới này tổng thể tình huống cùng hơn trăm năm trước nguyên thế giới không sai biệt lắm. Hậu sơn cốc nhân viên công tác bên trong có rất nhiều đều là nguyên thế giới cư dân hậu duệ, chẳng qua hiện nay đã sớm đã trở thành chân chính lâu thành thế giới cư dân. Đối với nguyên thế giới, bọn hắn không có bất kỳ cái gì đặc thù tình cảm, ngày bình thường cũng rất ít tiến về nguyên thế giới. Làm phát hiện xâm lấn thế giới cùng nguyên thế giới có liên hệ lúc, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ tâm sinh tò mò, nghĩ phải hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Chẳng qua thân làm lâu thành tu sĩ, bọn hắn đều có cực tốt tố chất, tuyệt đối sẽ không bởi vì tò mò tâm mà ảnh hưởng công tác. Thu thập thông tin cùng dựng truyền tống thông đạo công tác đồng thời tiến hành, tại một đám nhân sĩ chuyên nghiệp nỗ lực dưới, tương quan số liệu rất nhanh liền thu thập hoàn tất. Chỉ là nhìn thấy kết quả về sau, mọi người lại phát hiện một vấn đề. Thành chủ đại nhân, trải qua chúng ta phân tích xác định, kết nối tòa này thế giới truyền tống thông đạo đã vì lực lượng nào đó đã xảy ra bất mẹo. Dưới loại tình huống này, vị diện truyền tống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, nhất là đẳng cấp cao tu sĩ, căn bản là không cách nào hoàn thành truyền tống. Nghe được cư dân lâu thành báo cáo, Đường Chấn thì có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn dự định thông qua truyền tống thủ đoạn, đem lâu thành tu sĩ đưa vào nguyên thế giới, lại đem thí thần vi rút toàn bộ thanh trừ. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện hạn chế, lại làm cho kế hoạch ban đầu không cách nào thi hành. Nếu chỉ là đem đê cấp tu sĩ truyền tống đi qua, căn bản không được bao lớn tác dụng. Xuất hiện loại tình huống này, rất có thể cùng thí thần vi rút liên quan đến, chẳng những hạn chế phân thân hành động, đồng dạng bài xích ngoại giới đẳng cấp cao tu sĩ bước vào. Mặc dù đã xuất hiện vấn đề, nhưng mà kế hoạch vẫn như cũ muốn tiếp tục, liền xem như có vấn đề tồn tại, thì nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, cho nên không có qua bao lâu thời gian, thì có rồi tương ứng phương án giải quyết. Vượt vị diện truyền tống mặc cho vẫn như cũ còn muốn tồn tại, nhưng mà lâu thành tu sĩ đều sẽ vì năng lượng thể hình thái tiến hành truyền tống, nên có thể thoải mái tránh đi hạn chế. Chỉ là như vậy thứ nhất lời nói, lâu thành tu sĩ thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, một thân thực lực chỉ còn lại không tới một thành. Tại đây trùng năng lượng trạng thái dưới, nhường lâu thành tu sĩ đi đối chiến thí thần virus, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Biện pháp giải quyết thì có, đó chính là nhường lâu thành tu sĩ giống như bị mị, tìm kiếm thích hợp phụ thân đối tượng. Sau đó lại sử dụng phụ thân người yêu rồi cơ thể, đi tìm tiêu diệt thí thần virus, từ đó thực hiện nguyên bản thanh trừ kế hoạch. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2386, Học viện tổng động viên chương 2386, Học viện tổng động viên mặc dù lâu thành tu sĩ có thể sử dụng linh hồn trạng thái truyền tống, nhưng mà đối với thực lực bản thân nhưng lại có nghiêm ngặt hạn chế, tốt nhất đừng vượt qua lãnh chúa cấp bậc. Cứ như vậy lời nói, lâu thành tu sĩ thực lực lại sẽ bị lần nữa suy yếu, so sánh thổ dân tu sĩ mà nói thì không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu lại có hắn tình huống của hắn xảy ra, như vậy lâu thành tu sĩ tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, thậm chí có khả năng ngay cả người bình thường cũng đánh không lại. Cũng may lâu thành thế giới không thiếu tu sĩ, liền xem như sử dụng chiến thuật biển người, cũng có thể đem thí thần vi rút cho gắng gượng nói móc chết. Vấn đề là thí thần vi rút thì không đốc, làm phát hiện tình huống không đúng sau đó, chúng nó có lẽ sẽ khai thác càng thêm điên cuồng cách làm, từ đó bảo đảm an toàn của mình. Tỷ như đem nhân loại trở thành pháo hôi, dùng để đối phó lâu thành tu sĩ, chính mình thì trốn ở phía sau màn tăng thực lực lên. Ngoài ra còn có một cái vấn đề, nhất định phải ngay lập tức giải quyết mới được. Bây giờ Thánh Long Thành bên trong, nhưng phàm là thực lực thấp hơn lãnh chúa cấp bậc cư dân lâu thành, căn bản không có tư cách gia nhập quân đoàn bên trong. Tu vi không đến lãnh chúa cấp bậc cư dân lâu thành có không ít, nhưng mà công tác của bọn hắn cùng chiến đấu không quan hệ, cho nên sức chiến đấu kém xa chính quy quân đoàn tu sĩ. Quân đoàn tu sĩ thực lực lại quá cao, căn bản không thích hợp tham dự lần này nhiệm vụ, nếu cưỡng ép đi làm lời nói, vậy cũng chỉ có thể là ép buộc. Đường Chấn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào rồi Thánh Long Thành các đại học viện thiếu niên học viên trên người, bọn hắn vô luận tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu, cũng vô cùng thích hợp chấp hành nhiệm vụ của lần này. Còn có một cái chỗ tốt ở chỗ, thiếu niên học viên số lượng đủ nhiều, vẻn vẹn là Thánh Long Thành một nơi, thiếu niên tu sĩ số lượng liền đạt tới mấy chục vạn. Nếu những thứ này còn không đủ, Thánh Long chiến khu cái khác lâu thành bên trong, còn có càng nhiều tu sĩ học viên. Chỉ cần một mệnh lệnh, bọn hắn là có thể chuyển đổi thân phận, trong thời gian ngắn nhất bước vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chiến trường chân chính, chưa bao giờ điểm lao hấu, chỉ hỏi người đó thực lực mạnh nhất. Đối với thiếu niên tu sĩ mà nói, tuổi tác cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ, nếu có cần, cho dù là càng khắc nghiệt môi trường thì không e ngại. Từ giờ trở đi, Thánh Long Thành các đại học viện lãnh chúa trở xuống học viên, toàn bộ làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt, chờ đợi tham dự vị diện xâm lấn chiến tranh. Nhiệm vụ lần này mà biểu hiện vượt trội người, có thể đạt được phong phú ban thưởng, tình huống cụ thể sẽ tùy thời tiến hành báo tin. Theo Đường Chấn mệnh lệnh được đưa ra, không có qua bao lâu thời gian, thông tin liền chuyển khắp tất cả Thánh Long Thành. Bây giờ Thánh Long Thành bên trong có hơn 10 tọa chuyên môn huấn luyện thiếu niên tu sĩ học viện, mặc dù cùng thuộc một ngôi lầu thành, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại cạnh tranh không ngớt. Nghiêm ngặt mà hơi có vẻ tàn khốc dạy học thủ đoạn, dẫn đến thiếu niên tu sĩ không có đổi thành nhà âm đóa hoa, mà là đề đao có thể giết địch chiến sĩ. Học viện lãnh đạo giáo sư không có cơ hội trên chiến trường, thì coi học viện là thành chính mình chiến trường, ai cũng không chịu tùy tiện chịu thua. Bởi vì loại này đặc thù cạnh tranh môi trường, có thể các đại học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, bọn hắn bước vào các đại quân đoàn sau đó, tất cả đều có rất không tệ biểu hiện. Nghe tới Đường Chấn ban bố mệnh lệnh về sau, tất cả thiếu niên tu sĩ cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, chúc mừng chính mình có cơ hội tham dự chân chính vị diện xâm lấn chiến tranh. Đường Chấn thân làm Thánh Long chiến khu chi chủ, do hắn tự mình ban bố nhiệm vụ, không thể nghi ngờ càng để cho người coi trọng. Thiếu niên tu sĩ nhóm trẻ tuổi nóng tính, cũng muốn mượn lần này nhiệm vụ cơ hội, dẫn tới Đường Chấn vị này chiến khu chi chủ chú ý, nếu quả thật có thể được đến Đường Chấn thưởng thức, như vậy tương lai con đường tu luyện nhất định sẽ là một mảnh đường bằng thẳng. Không chỉ là trong học viện thiếu niên tu sĩ nhóm hưng phấn, ngay cả những thứ này trong trường học sư trưởng giáo sư đồng dạng đối với việc này cực kỳ chú ý. Đem tại đạt được rồi thông tin sau đó, các đại học viện cố ý tổ chức đại hội, căn dặn cùng cổ vũ tất cả thiếu niên tu sĩ, hy vọng bọn họ có thể là học viện làm vẻ vang. Thiếu niên tu sĩ nhóm để ý sự việc là giữa đồng bối cạnh tranh, lẫn nhau trong lúc đó không ai nhường ai. Học viện lãnh đạo tự hỏi vấn đề, lại là học viện ở giữa mạnh yếu, nếu như mình học viện học viên có thể tại lúc thi hành nhiệm vụ rực rỡ hào quang, như vậy học viện cũng sẽ hưởng thụ vinh quang. Đợi đến xin tài nguyên phân phối lúc, có thể tranh thủ nhiều hơn nữa số định mức, từ đó nhường học viện đạt được tốt hơn phát triển. Tu sĩ thế giới chưa từng có công bằng tồn tại, vĩnh viễn cũng là cường giả càng mạnh, bây giờ cuối cùng đạt được quang minh chính đại cơ hội cạnh tranh, các đại học viện đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. vốn chỉ là một hồi hơi có vẻ đặc thù vị diện xâm lấn, kết quả lại trong Thánh Long Thành nhấc lên sóng to gió lớn, đã dẫn phát vô số ánh mắt chú ý. Mặc dù tại xâm lấn chiến tranh trước khi bắt đầu, người tham chiến không cách nào đạt được quá nhiều tình báo, nhưng mà các đại học viện lãnh đạo cũng có đầy đủ quan hệ, sôi nổi nghe được rất nhiều không cần giữ bí mật tình báo. Tỷ như lần này xâm lấn vị diện là một cùng nguyên thế giới cực kỳ tương tự thế giới song song, nhưng lại ở vào mấy trăm năm thời gian lúc trước đoạn. Đối phó địch nhân thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà sẽ dần dần mạnh lên, với lại lai lịch thật không đơn giản. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, lần này thi hành nhiệm vụ cũng không phải bản thể bước vào, mà là vì linh hồn hình thái hoàn thành truyền tống, sau đó cướp đoạt thổ dân cơ thể tiến hành khống chế. Dưới loại tình huống này, thiếu niên tu sĩ nhóm sức chiến đấu sẽ giảm mất đi nhiều, duy nhất có thể dùng tới chỉ có kinh nghiệm cùng học thức. Biết được tin tức này sau đó, các đại học viện những người lãnh đạo ngay lập tức ý thức được, nhiệm vụ độ khó xa so với chính mình tưởng tượng còn cao hơn. Mặc dù không hiểu rõ vì sao lại có loại yêu cầu này, nhưng mà quy tắc chính là quy tắc, tất nhiên đã chế định, như vậy thì tuyệt đối không cho phép sửa đổi. Bọn hắn có khả năng làm sự việc, chính là hợp lý sử dụng quy tắc hạn chế, sau đó nghị trăm phương ngàn kế đạt thành mục tiêu. Cho nên tại nhiệm vụ bắt đầu trước, các đại học viện bắt đầu rồi đột kích huấn luyện, đem các loại tri thức kỹ năng một mạch truyền cho học viên. Lâm trận mới mài gương, không sát được thì cũng sáng. Thiếu niên tu sĩ nhóm học tập nắm giữ kỹ năng, đều là nhằm vào đẳng cấp cao hơn vị diện, cùng loại với nguyên thế giới kiểu này cấp thấp khoa kỹ vị diện, chương trình học của bọn họ bên trong cực ít tiếp xúc. Vì có thể đạt được tốt hơn thành tích, thiếu niên tu sĩ nắm chặt thời gian đi học tập diễn luyện, cố gắng tại nhiệm vụ mở ra trước đó, làm tốt tối chuẩn bị đầy đủ công tác. Mỗi cái học viện những người lãnh đạo cũng đang không ngừng thu thập đủ loại tình báo, cũng sắp hiện ra có nguyên thế giới xem như tham khảo mục tiêu. Bọn hắn không ngại cực khổ tìm kiếm đống giấy lộn, đem nguyên thế giới hơn trăm năm trước thông tin toàn bộ thu thập lại, toàn quân chuyện vũ khí cùng chính trị chờ chút phương diện tiến hành phân tích nghiên cứu, từ đó chế định càng thêm có hiệu phương án hành động. Nhiều một phần chuẩn bị thì nhiều một phần phần thắng. Tất cả Thánh Long Thành cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, tương ứng công tác chuẩn bị thì tại tùy theo tiến hành, bởi vì lần này là vì linh hồn hình thái truyền tống, cho nên thân thể nhất định phải thu xếp thỏa đáng mới có thể. Mặc dù tình huống đặc thù, nhưng mà vấn đề vẫn như cũng bị thoải mái giải quyết, một loại tên là tổ ong không gian dung khí chính thức khởi động, một lần có thể dung nạp hơn trăm vạn cỗ thân thể. Loại vật này thật sự công dụng, là tại vị diện chiến tranh bên trong, dùng cho vận chuyển từ trận lâu thành tu sĩ di hải, hoặc là rời đi đặc thủ chiến lợi phẩm. Tại Thánh Long chiến khu bên trong, loại thiết bị này rất ít sử dụng, với lại vì linh hồn truyền tống trận tồn tại, thu thập di hải cũng biến thành không có bao nhiêu ý nghĩa. Rốt cuộc chỉ cần một lần chuyển sinh, từ trận lâu thành tu sĩ có thể phục sinh, dưới loại tình huống này, tổ ong dường như không có đất dụng võ. Chẳng qua vào giờ phút này, phủ bụi thật lâu tổ ong lại lần nữa khởi động, dùng để tạm tồn các học viên thân thể. Đang khẩn trương mà bận rộn chuẩn bị bên trong, vị diện thông đạo cuối cùng dựng hoàn thành. Theo đường trấn ra lệnh một tiếng, thiếu niên tu sĩ nhóm ngay lập tức hướng sau núi cốc tập kết, chờ đợi truyền tống bắt đầu một khắc này. Chương 2387, đỉnh cao nhất dị biến. Chương 2387, đỉnh cao nhất dị biến. Thánh Long Thành hậu sân cốc, mảnh này người bình thường không được đi vào đặc thù cấm địa, hôm nay lại đối bên ngoài mở rộng cửa lớn. Đến từ các đại học viện thiếu niên nam nữ nhóm xếp thành hàng dài theo trên đường phố đi qua, một bên hưởng thụ lấy cư dân Thánh Long Thành nhìn chăm chú, một bên hướng phía nội thành hậu sơn cốc đi tới. Bọn hắn muốn thông qua linh hồn truyền tống trận hoàn thành đối nguyên thế giới xâm lấn. Năm đó Thánh Long Thành mới lập lúc, Đường Chấn thì đã từng nghĩ biện pháp kết nối nguyên thế giới, từ đó hoàn thành linh hồn truyền tống đến mục đích. Thánh Long Thành bay lên, cùng này có cực lớn quan hệ, rất nhiều nhân tài bị đưa vào, nhường Thánh Long Thành quân sự cùng khoa học kỹ thuật thực lực đều chiếm được rồi phi tốc phát triển. Đã cách nhiều năm sau đó, lâu thành thế giới cùng nguyên thế giới trong lúc đó cũng sớm đã hoàn thành liên thông, chỉ cần một bước có thể hoàn thành vượt giới. Hai thế giới cư dân thì có rồi nhiều hơn nữa chuyển động cùng nhau, rất nhiều nguyên thế giới cư dân cũng sẽ nghĩ biện pháp đạt được di dân lâu thành thế giới tư cách, sau đó biến thành lâu thành thế giới cư dân. Rốt cuộc hoàn cảnh nơi này càng thêm ưu tú, giống loài càng thêm phong phú, vì thiên địa năng lượng tầm bổ nguyên nhân, có thể đạt được càng dài tuổi thọ. Thời gian qua đi mấy trăm năm sau đó, Thánh Long Thành lại đặt lặp lại năm đó quá trình, chỉ chẳng qua lần này là đảo ngược truyền tống, do lâu thành thế giới bước vào nguyên thế giới. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, truyền tống sắp bắt đầu. Các đại học viện lãnh đạo toàn bộ trình diện, bọn hắn vì tu vi quá cao nguyên nhân, không cách nào đi theo truyền tống hành động, chỉ có thể ở nơi này là học viên tiễn đưa. Chẳng qua đối với học sinh của mình, bọn hắn cũng có đầy đủ lòng tin, tin tưởng bọn hắn có thể ứng đối tất cả tình huống. Nhìn từng đội thiếu niên nam nữ theo thứ tự đi tới, gương mặt non nớt trên tràn đầy chiến ý cùng hưng phấn, học viện những người lãnh đạo kìm lòng không được nói một câu xúc động. Năm đó bọn hắn cũng là như vậy, thành quần kết đội thông qua truyền tống thông đạo, tiến về dị giới chém giết chinh chiến. Đảo mắt đã qua nhiều năm, trẻ tuổi một đời đã trưởng thành, dường như năm đó bọn hắn giống nhau, lại lần nữa bước lên chinh chiến con đường. Giờ khắc này bọn hắn không còn là thầy trò quan hệ, mà là chân chính chiến hữu, sẽ lấy một tên lão binh thân phận, là xuất chinh chiến hữu đưa lên chúc phúc. Trừ đó ra, học viện giáo sư bên ngoài, Thánh Long Thành bên trong rất nhiều cao tầng thì đến hiện trường. Phàm là đụng phải kiểu này trọng đại hành động, bọn hắn đều nhất định muốn trình diện chủ trì. Tất nhiên lần này có chút đặc thù, những cao quan kia cũng đã trở thành vật làm nền, vì Đường Chấn đã đích thân tới hiện trường. Hắn ở trên cao nhìn xuống đứng thẳng, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú, lặng lặng nhìn những kia đem quảng trường dần dần lấp đầy lâu thành tu sĩ. Thời gian không khô trôi qua, đã đến đếm ngược thời khắc. Mặc dù cảnh tượng hùng vĩ, nhưng vô luận Đường Chấn bản thân hay là những kia lão tư cách Thánh Long Thành tu sĩ, giờ phút này cũng có vẻ mười phần yên tĩnh. Lâu thành tu sĩ nhóm đã sớm đã thành thói quen loại chuyện này, chỉ có những thiếu niên này tu sĩ cảm giác rất mới mẻ, nhưng mà dùng không bao nhiêu năm, bọn hắn cũng sẽ trở nên chết lặng lạnh lùng. Chiến tranh vốn là một kiện tàn khốc sự việc, nếu có thể tránh khỏi lời nói, không người nào nguyện ý tham dự trong đó. Chẳng qua đang ở lâu thành thế giới, đây là không thể tránh khỏi sự việc, theo ra đời một khắc kia trở đi, bọn hắn thì rốt nhất định phải trở thành cô máy chiến tranh một bộ phận. Bất kể nói thế nào, hôm nay đều là đáng giá thiếu niên tu sĩ kỷ niệm thời gian, vì từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền đem đạp vào máu và lửa hành trình. Trong lúc vô tình, đã đến truyền tống bắt đầu đúng thời gian, vượt vị diện linh hồn truyền tống chính bắt đầu phi tốc vận chuyển. Đường Chấn tại mọi người nhìn chăm chú, đưa lên vài câu đơn giản chúc phúc sau đó, truyền tống liền chính thức bắt đầu. Người mặc trang phục màu trắng thiếu niên nam nữ, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành trăm đầu cánh quân, mỗi khi có thanh âm nhắc nhở vang lên lúc, đứng ở phía trước nhất một loạt học viên liền đồng thời đi về phía trước vào. To lớn truyền tống trận trung quanh, có cùng loại chỗ ngồi thiết bị, làm người ngồi lên sau đó, linh hồn trong nháy mắt rồi sẽ bị rút ra. Đúng lúc này thì có người máy đăng tràng, đem những thứ này hiện ra người thực vật trạng thái học viên trở đi, đưa vào đã mở ra tổ ong không gian bên trong. Tất cả quá trình có điều có thứ tự, mặc dù nhìn lên tới có chút quỷ dị, nhưng mà mọi người tất cả đều tập mãi thành thói quen. Cho dù là những thiếu niên kia nam nữ, thì không có chút nào vẻ sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đường Chấn nhìn xem trong chốc lát, liền lặng yên không tiếng động rời khỏi, thông qua bản thể mộng cảnh tiến về thế giới song song. Nguyên thế giới chi điên. Thủ hộ giả đã đến phiến khu vực này, nguyên bản cấm địa sinh mệnh, bây giờ nghiêm cấm bất luận kẻ nào bước vào. Có một ít người leo núi không muốn bỏ dở nửa chừng, những người bảo vệ kia thì không khách khí, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến chân núi, hoặc là dứt khoát ném vào tuyết cốc bên trong. Đối với phàm nhân mà nói, phải dùng sinh mệnh đi chinh phục tuyệt cảnh, đối với thủ hộ giả mà nói lại như dẫm trên đất bằng, cùng nhà mình hậu hoa viên giống như. Bọn hắn tham lam hấp thu đến từ lâu thành thế giới hùng hậu năng lượng, đồng thời cảnh giác nhìn lên bầu trời bên trong truyền tống trận, phòng ngừa sẽ có dị biến xảy ra. Vì dư thừa thiên địa năng lượng, đỉnh núi khu vực đã biến thành động thiên phúc địa, nhưng mà vì truyền tống trận tồn tại, không người nào dám phớt lờ. Trên thực tế các quốc gia đã khóa chặt rồi nơi này, một khi xuất hiện biến cố, rồi sẽ ngay lập tức khai thác hành động. Cho dù ai đều tin tưởng, trên bầu trời xuất hiện một tòa thần bí kiến trúc, tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản. Trừ ra những người bảo vệ này bên ngoài, đến từ phụ cận quốc gia những tu sĩ kia, thì sôi nổi hướng phía nơi này chạy đến. Phàm là loại tình huống này xuất hiện, thường thường cũng nương theo lấy đủ loại cơ duyên, nếu như có thể nắm chặt lời nói, rất có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tất nhiên thì có khả năng gặp phải nguy hiểm cực lớn, chẳng qua con đường tu hành chính là như thế, nếu bị e ngại nguy hiểm mà dừng lại không tiến, như vậy tương lai thành tựu thì tất nhiên có hạn. Đối với những tu sĩ kia mà nói, lúc này đỉnh núi khu vực chính là một chỗ bảo tàng khổng lồ, một khi xác định đáng giá động thủ sau đó, có thể vùng tịnh thổ này trong nháy mắt rồi sẽ trở thành sát lục tràng. Chú ý nơi đây ánh mắt càng ngày càng nhiều, kia vẫn luôn không ngừng vận chuyển truyền tống trận, cuối cùng thì như người mong muốn xuất hiện biến cố. Bước vào hư không năng lượng của khói, đột nhiên theo chỗ hư không bắt đầu chậm rãi phát sáng, sau đó hướng phía dưới không ngừng kéo dài. Quang mang này trở nên càng phát ra chói mắt, dù là tại Bạch Thiên thì thấy vậy vô cùng rõ ràng, giống như một quả hình sợi dài thái dương, đem cả đỉnh núi cũng lồng lên một tầng màu vàng kim quang mang. Mắt thấy cảnh tượng này mọi người, trong lòng đồng thời giật mình, biết chắc phải có đại sự xảy ra. Trong lòng kinh ngạc vừa mới dâng lên, đúng lúc này lại khác thường biến xuất hiện, vì đông đảo hư không khí tức tràn vào, có thể bên trên ngọn núi trở nên một mảnh đen nhánh. Mây đen như là mặc nhiễm bình thường, đem xanh thẳm thiên không hoàn toàn bao trùm, giống như tung bay ở thiên không quay cuồng sôi trào dầu mạ dù nặng, lúc nào cũng có thể vì không chịu nổi gánh nặng mà vãi xuống tới. Giữa thiên địa dường như có từng đạo lấp lóe, tại trước mắt mọi người không ngừng xuất hiện, vấn đề là những thứ này lấp lóe tìm không đến nguyên, phản phất là đột nhiên xuất hiện giống như. Mọi người bị sáng rõ con mắt đau nhức, nhưng như cũ mắt không chấp nhìn đỉnh đầu thiên không, muốn nhìn một chút rốt cục sẽ có dạng gì dị biến xuất hiện. Ầm ầm, một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện, tiếp theo phát ra một tiếng vang thật lớn, âm thanh to đến đáng sợ, suýt nữa đem người lỗ tai chấn điếc. Đúng lúc này lại có vô số đạo thiểm điện xuất hiện, ở trên bầu trời tùy ý múa, liền phảng phất đếm không hết viễn cổ lôi xả, tại tầng mây bên trong không ngừng đi khắp, cho người ta đem lại không cách nào hình dung áp lực. Thiên không giống như bị xé nứt, trở thành vô số nứt biên, những tia kim quang chính là vỡ vụn lớn nhỏ khe hở. Nhìn trước mắt tận thế cảnh tượng, cảm thụ lấy loại đó khí tức làm người ta run sợ, mọi người không biết ra sao nguyên nhân, đột nhiên có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Có thể từ lúc mới bắt đầu lúc, bọn hắn liền đã đoán chừng sai lầm, chỗ này địa điểm ẩn tàng nguy hiểm, xa so với cùng địa phương khác còn nghiêm trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2388, nguyên chú dân phản ứng chương 2388. Nguyên chú dân phản ứng năng lượng bộc phát trạng thái quá mức khác thường, hơn nữa còn trộn lẫn lấy hư không khí tức, chẳng lẽ lại là có quái vật xuất hiện? Đỉnh núi phụ cận trên mặt tuyết, hơn 10 người cách ăn mặc quái dị nam tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nét mặt ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn hóa trang tràn ngập cổ ý, trên người thì mang theo ngăn cách khí tức, trên người năng lượng ba động càng là hơn âm thầm mịt mờ. Trung niên tu sĩ đám người mặc dù không yếu, lại căn bản là không có cách so sánh cùng nhau, không còn nghi ngờ gì nữa đều thuộc về nguyên thế giới đỉnh tiêm cái đám kia tu sĩ. Có thể cho dù là bọn hắn những người này, tại mặt nhìn lên bầu trời truyền tống trận lúc, vẫn không có ổn thỏa thủ đoạn đương đối. Tu luyện văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật nguyên bản là hai cái hoàn toàn khác biệt hệ thống, bọn hắn cảm thấy làm khó thì mười phần bình thường. Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà ta có thể cảm giác được một cỗ tà ác khí tức dường như đang trở nên càng phát ra nồng đậm. Trong đám người có một tên bạch mi lão giả chậm rãi nói, trong tay pháp khí xương người thì có hơi tỏa ánh sáng, rõ ràng có một tia tinh thần lực vờn quanh ở phía trên, hướng phía thiên không ngừng kéo dài. Tà ác khí tức, đó là vật gì? Nghe được mày trắng lao miệng nói như vậy, chung quanh thủ hộ giả đều là hơi sững sờ. Bọn hắn hiểu rõ đối phương có năng lực đặc thù, có thể thông qua tinh thần lực tiếp xúc, cảm nhận được một ít người bình thường không cách nào cảm nhận được đồ vật. Nếu như là người bình thường, chỉ cần ở trước mặt hắn đứng thẳng, như vậy quá khứ tư ẩn đều sẽ không có bất kỳ cái gì giữ lại bị cảm giác. Tất nhiên đây cũng chỉ là châm đối với người bình thường, nếu là đối mặt tu sĩ lời nói, hiệu quả rồi sẽ giảm bớt đi nhiều. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng bởi vì này hạng năng lực đặc thù, thắng được như là thần tiên sống một loại xưng hào. Chỉ là vị này tại tín chúng trong lòng không gì không biết thần nhân, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, dường như nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Không sai, chính là một cố dị thường tà ác khí tức, không phải đặc biệt cường đại, nhưng mà số lượng lại nhiều đến đáng sợ. Ta thấy không rõ bọn chúng hình dạng, lại biết chúng nó đang không ngừng tới gần, chẳng mấy chốc sẽ bước vào thế giới này. Bạch Mi lão giả nói đến đây, đột nhiên mở ra hai mắt, lộ ra một đôi trắng bệnh vô cùng hai con ngươi. Nguyên lai ánh mắt của hắn cũng sớm đã mù mất, căn bản là không cách nào bình thường thấy vật, nhưng lại có thể sử dụng cùng loại thiên nhãn thủ đoạn cảm thụ tất cả. Nhưng mà bất luận là phế bỏ hai mắt hay là ấn đường vị trí, giờ phút này cũng có từng dòng máu tươi chảy ra, nhìn lên tới vô cùng dữ tợn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vừa nãy dò xét trong quá trình, hắn đã bị làm hại, thương thế nặng nhẹ tạm thời không nói, nguyên bản năng lực khẳng định trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Mọi người thấy thế, trong lòng lại là run lên. Quả thực như thế, như vậy sự việc thì trở nên càng phát ra nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Một tên khác tu sĩ nói, nhìn lên bầu trời quay cuồng mây đen, lộ ra một bộ lo lắng nét mặt. Ta đã đem tin tức truyền đạt ra đi, đông đảo đệ tử tín đồ đang không ngừng chạy đến, không dùng đến mấy ngày có thể toàn bộ đến. Đợi đến tất cả nhân viên vật tư đến đông đủ sau đó, chúng ta liền đem vì ngọn núi này làm trung tâm, bố trí một tòa to lớn phong ấn. Nếu quả thật có quái vật lời nói, như vậy phong ấn là có thể đưa đến chấn áp tác dụng, khiến cho không cách nào tùy tiện xông ra. Nếu như không có quái vật lời nói, đạo phong ấn này cũng được, đưa đến cố tỏa linh khí hiệu quả, xứ nơi này biến thành chân chính thánh địa tu hành. Bất kể kết quả làm sao, chuyện này đều nhất định muốn toàn lực ứng phó, vì chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Lại có một lão giả nói, trên người chỉ khoác lên một tầng vải mỏng, trên da hiện đầy màu xanh đen phủ văn đồ án. Mọi người đồng thời gật đầu, những lời này nói có chút bi thương, nhưng mà sự thực xác thực như thế. Bọn hắn mặc dù là tu sĩ, có thể sự thực so với người bình thường thì không mạnh hơn bao nhiêu, nếu thế giới này bị hủy, bọn hắn cũng đồng dạng muốn cùng theo một lúc không may. Cho nên mặc kệ có bằng lòng hay không, đều muốn gánh vác thủ hộ thế giới nhiệm vụ, tuyệt đối không thể nhường tai họa lan tràn hoành hành. Những người bảo vệ này cho chuyện lúc, dưới đại sơn phương con đường bên trên, từng chiếc ô tô đã không ngừng lái tới. Mỗi chiếc xe phía trên cũng nhét tràn đầy, tuyệt đại đa số đều là cư dân phụ cận tín chúng. Tại xe hơi dừng lại chỗ, đồng dạng đã có rất nhiều người tụ tập, bọn hắn căn bản không nhìn khí trời rét lạnh, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất thấp giọng cầu nguyện ngâm tụng. Mặc dù bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi, nhưng mà thái độ lại vô cùng thành kính cùng kiên định. Tín niệm lực lượng phi thường cường đại, theo bọn hắn ngâm tụng cầu nguyện, núi tuyết chung quanh lại chậm rãi phát sinh biến hóa, bắt đầu tụ tập được một tầng thật mỏng năng lượng. Mặc dù người bình thường không nhìn thấy, nhưng lại thực sự tồn tại. Tầng này năng lượng nhìn như khinh bạc, nhưng lại có thể ngăn lại tràn lan trào lên thiên địa năng lượng, đem nó câu thúc tại núi tuyết chung quanh, làm hết sức khống chế tai hại lan tràn. Thiên địa năng lượng là tu luyện cơ sở, đối với vạn vật cũng có chỗ tốt, nhưng mà tại mất khống chế tình huống dưới, loại vật này lại sẽ tạo thành tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cũng đúng thế, thật rất nhiều tu sĩ bố trí phong ấn, cố khóa thiên địa năng lượng nguyên nhân chủ yếu, nếu là bị người bình thường cùng thực vật tiếp xúc đến mất khống chế thiên địa năng lượng, vậy tuyệt đối không phải cái gì phúc khí. Cũng tỉ như thí thần vi rút tàn sát bừa bãi những địa phương kia, chúng nó cần đem đường chấn thể nội lực lượng bản nguyên dẫn đạo ra đây, sau đó rồi sẽ tự động chuyển hóa biến thành thiên địa năng lượng. Người bình thường cùng thực vật vì mất khống chế thiên địa năng lượng ảnh hưởng, cơ thể cùng thần trí rồi sẽ xảy ra biến hóa cực lớn, tuyệt đại đa số đều sẽ trở thành đáng sợ quái vật. Chân núi thân ảnh càng ngày càng nhiều, hướng phía bốn phía không ngừng kéo dài, cố gắng đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Tại dưới tình huống bình thường, đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được, vẻn vẹn là ác liệt môi trường cũng đủ để cho vô số người chủ bước. Nhưng mà giờ này khắc này, nhận triệu hoán nam nữ lại không có chút gì do dự, bất luận mặt mũi nhăn nheo hay là tuổi còn trẻ, tất cả đều vẻ mặt thành kính cùng kiên quyết. Ngâm tụng âm thanh ngày càng vang dội, dần dần hỗn hợp đến cùng nhau về sau, lại đủ để cùng trên trời lôi minh chống lại. Loại đó hạo nhiên năng lượng bằng bạc trở nên càng phát ra nồng nặc lên, nhường đưa thân vào loại hoàn cảnh này bên trong tin chúng nhóm không tự chủ được nhận lây nhiễm. Tiếp xuống lại có càng chuyện thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy đỉnh đầu trên bầu trời lại xuất hiện từng cái mơ hồ bóng người to lớn. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện những thứ này thân ảnh hình dáng lại cùng thần ma trong truyền thuyết cực kỳ tương tự. Thời gian trôi qua càng lâu, những thân ảnh kia ngoại hình thì càng rõ ràng, tương tự trình độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Thấy cảnh này cảnh tượng sau đó, ngâm tụng người nét mặt kích động dị thường, vì tín ngưỡng mà sinh ra tinh thần lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Trên đỉnh núi những thủ hộ giả kia, đồng dạng lộ ra hưng phấn cùng biểu tình khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì có dị tượng xuất hiện. Dựa theo loại tốc độ này tiếp tục kéo dài, có thể không được bao lâu thời gian, Chu Thiên Phong ma pháp trận liền có thể triệt để thành hình. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, nghĩ biện pháp dẫn động thiên địa năng lượng tới làm cách làm trận năng lượng nơi phát ra, là có thể đem phiến khu vực này triệt để phong ấn. Nếu có thể lời nói, thậm chí có thể đem nơi này theo trên thế giới xóa đi, hình thành một độc lập thứ nguyên không gian. Một tên thủ hộ giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ánh mắt bên trong tràn đầy hào quang, giống như đã thấy phiền phức được giải quyết, bọn hắn đạt được một chỗ tu luyện thánh địa cảnh tượng. Từ nguyên bản thánh địa vì danh khí khô kiệt mà dần dần tan vỡ phủ kín, tình cảnh của chúng ta đã trở nên càng phát ra gian nan, tu luyện càng trở nên bước đi liên tục khó khăn. Bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, phải tất yếu đem nó một mực nắm chắc, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới thì sẽ không tiếc. Nói chuyện thủ hộ giả mặt mũi tràn đầy kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm, dù là vì thế hy sinh thì sao cũng được. Có quái vật lại như thế nào, chỉ cần đem nó giết chết cùng khống chế, như vậy địa phương này rồi sẽ thay đổi chủ nhân mới. Tu sĩ cùng thiên địa tranh chấp, cùng đồng đạo tranh chấp, tự nhiên cũng được, cùng quái vật tranh chấp. Nếu để cho bọn hắn hiểu rõ, truyền tống trận phía sau ẩn giấu đi một thế giới hoàn toàn mới lúc, có thể dùng hết bất cứ giá nào cũng muốn thăm dò chinh phục. Lúc này nguyên chú dân cũng không biết, bọn hắn muốn phòng bị đối tượng, kỳ thực cũng không phải là vì chiến tranh mà đến. Mặc dù nhiệm vụ chủ yếu là giải cứu đường trấn, nhưng mà tiêu diệt thí thần vi rút đồng thời, cũng chờ thế là đem bọn hắn theo nguy cơ bên trong giải cứu ra. Nếu mặc cho thí thần vi rút trắng trận phá hoại, như vậy không được bao lâu thời gian, toàn bộ thế giới rồi sẽ biến thành nhân gian địa ngục. Thật đến rồi lúc kia, tất nhiên thây ngang khắp đồng, hàng tỷ sinh linh hết thể hóa thành khô lâu bạch cốt. Chương 2389, Giáng Lâm. Chương 2389, Giáng Lâm. Nguyên thế giới cũng có một chút tu hành chuyển thừa, chỉ là bởi vì thiên địa năng lượng tiêu thốn, dần dần trở nên không hạ xuống. Rất nhiều về tu sĩ truyền thuyết biến thành chân chính truyền thuyết, may mắn bảo đảm lưu lại truyền thừa thì cũng sớm đã vụn vặt không được đầy đủ. Còn sót lại tu sĩ số lượng càng là hơn ít đến thương cảm, mỗi một cái cũng đang rẽ rủa khổ sở, vì từng chút một tu hành tài nguyên, thậm chí có thể ngay cả tính mạng đều không cần. Tỷ như trung niên tu sĩ đám người, lại tỷ như những thứ này núi tuyết đỉnh cao nhất thủ hộ giả, toàn bộ đều là như thế. Nhưng mà bây giờ cũng không đồng dạng, theo thiên địa năng lượng khôi phục, rất nhiều đã sớm biến thành phế phẩm pháp khí cùng truyền thừa, bây giờ lại đột nhiên ở giữa có thể sử dụng. Chẳng qua là thời gian cực ngắn, tu hành giới thì thay đổi một bộ dáng, nếu lại cho đầy đủ thời gian, có trời mới biết lại biến thành bộ dáng gì. Đối với tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là đáng được ăn mừng sự việc, dứt bỏ những kia dị biến nguy hiểm không nói, chí ít bọn hắn có rồi truy cầu cảnh giới cao hơn có thể. Nguyên bản đã vô dụng công pháp và pháp khí, sôi nổi kết thúc phủ đuổi vận mệnh, lại lần nữa bạo phát hào quang sáng chói. Cũng tỉ như thế giới chi điên thủ hộ giả nhóm, tại bọn hắn tông môn bên trong, liền có rất nhiều thần bí truyền thừa, chư thiên phong ma pháp trận chính là một cái trong số đó. Dưới tình huống bình thường bố trí tiểu này pháp trận, cần tương ứng vật liệu cùng mấy chục tên tu sĩ, tuyệt sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Chẳng qua đó là tại thiên địa năng lượng dư thừa tình huống dưới, với lại tham dự bố trí pháp trận thủ hộ giả nhóm, đều nhất định muốn có đủ thực lực mới có thể. Nhưng mà bây giờ tình huống khác biệt, tu sĩ số lượng thưa thớt, tu vi càng là hơn cao thấp không đều. Lại thêm thiên địa năng lượng vừa mới khôi phục, hiện nay thiên địa năng lượng nồng độ, căn bản không đủ để chèo chống kiểu này độ khó cao pháp trận vận hành. Cho nên bọn họ liền muốn rồi một cách, sử dụng tín chúng xem như bảy trận vật liệu, vì tinh thần của nhân loại huyết khí để kích thích trận pháp vận hành. Tại trận pháp vận hành trong quá trình, lại không ngừng tiêu hao người tham dự tinh thần huyết khí, nếu tình huống nghiêm trọng, người tham dự thậm chí lại bởi vì hao hết tinh huyết mà chết. Nghe tới tựa hồ có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp, nếu như có thể lựa chọn, không có người biết, vui lòng làm như vậy. Những kia tham dự tín chúng cũng bị báo cho điểm này, nhưng lại vẫn như cũ nghĩa vô phản cố tham dự vào, cho dù là bởi vậy hy sinh thì sẽ không tiếc. Lông lộng cự phong phía dưới, đến không hết phàm phu tục tử ngược đạp tuyết, kết thành một đạo huyết đục phòng tuyến. Bọn hắn cố gắng vì chính mình yếu ớt lực lượng, đến đối kháng có thể phát sinh tai nạn đáng sợ, mặc dù hành vi nhìn như buồn cười, nhưng mà kiểu này tinh thần lại đáng giá tôn kính. Không chỉ là nguyên thế giới một nơi, kỳ thực bất luận cái nào thế giới tại gặp giới ngoại uy hết lúc, chắc chắn sẽ có như vậy một nhóm nguyên chú dân dũng cảm đứng ra, cố gắng dùng chính mình hy sinh đến đổi về hòa bình của thế giới. Nhưng mà sự thực chính là tàn khốc như vậy, bất kể nguyên chú dân nỗ lực lớn hơn nữa hy sinh, đều không thể ngăn cản chỗ thế giới luân hãm. Tại đối mặt lâu thành tu sĩ lúc, càng là hơn không có khả năng thành công, vì lâu thành thế giới cường đại khiến người sợ hãi. Vốn cũng không phải là cùng một cấp bậc đối thủ, tại lấy trứng chọi đá tình huống dưới, lại làm sao có khả năng đạt được thắng lợi. Lúc này thủ hộ giả cùng những tin chúng kia cũng không biết mình làm mọi thứ đều là phí công, bọn hắn vẫn như cũ đầy cõi lòng chờ mong đi đem hết toàn lực cố gắng thủ hộ mảnh này thuộc về bọn hắn tịch thổ. Thì ở trên bầu trời pháp tướng không ngừng ngưng thực, trở nên ngày càng rõ ràng lúc, vẫn luôn không ngừng vận chuyển truyền tống trận xuyên bị diện, đột nhiên quang mang mãnh liệt, liên phảng phất bom hạt nhân nổ tung bình thường, nhường toàn bộ thế giới trở nên một mảnh trắng xóa, căn bản không có cách nhìn thấy bất luận gì đó. Tiểu này quang mang chói mắt duy trì mấy giây, đúng lúc này thiên không thì một mảnh đen kịt, thế nhưng lại cho vô số người mang đến thương tổn nghiêm trọng. Đốt bị thương con mắt không cách nào thấy vật, nếu không thể kịp thời hữu hiệu cứu chữa lời nói, như vậy rất có thể từ đây biến thành mù lòa. Những kia không có bị ánh sáng mạnh gây thương tích, nhưng nhìn đến bóng tối bỗng nhiên giáng lâm người, đồng dạng trở nên hoảng loạn lên, không ngừng lớn tiếng hô hoán đồng bạn bên cạnh. Rối bời tiếng vang lên, làm cho cả hiện trường loạn cả một đoàn. Cũng may có người kịp thời mở ra đèn xe, kia từng chùm không tính đặc biệt hào quang sáng tỏ, nhường hốt hoảng mọi người chậm rãi an tĩnh lại. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai đỉnh đầu Thái Dương đã biến mất không thấy gì nữa, bị trầm trọng mây đen triệt để che đậy. Tại dưới tình huống bình thường, cho dù là mây đen che đầy trời, cũng sẽ không xuất hiện như đen nhánh tình huống. Cái này khiến trong lòng bọn họ ngay lập tức ý thức được, rất có thể đã xảy ra vượt xa khỏi tưởng tượng sự việc, tỉ như Thái Dương từ đây biến mất, Bạch Thiên từ đây không bỏ ra hiện. Thật chứ như thế, sợ không phải toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Càng nghĩ trong lòng mọi người càng hoảng, nguyên bản ổn định tâm trạng bắt đầu trở nên hoảng loạn lên, đồng thời dần dần hướng phía tan vỡ phát triển. Thằng nếu thật là tận thế giáng lâm, như vậy cho dù là bọn hắn lại cố gắng dây dưa, thì căn bản không có bất kỳ tác dụng. Nói cho cùng bọn hắn chính là bị cầm tù tại trong bình con kiến, dù thế nào dày vò dây dưa, cũng không thể thoát khỏi cái bình trói buộc. Nếu cái bình bị rót đầy thủy lời nói, đời sống ở bên trong con kiến căn bản là không chỗ có thể trốn, cuối cùng kết cục chỉ có bị hủy diệt. Ngay tại tín chúng nhóm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lúc, đỉnh núi thủ hộ giả nhóm cũng là sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn tất cả đều rõ ràng cảm nhận được kia không ngừng tới gần tim đập nhanh cảm giác. Bọn hắn mặc dù là tu sĩ, lại cùng mù lòa không có bao nhiêu khác nhau, vì tại đây cái đen nhánh ngôi trường bên trong, tinh thần lực căn bản là không có cách khuyết tán ra tới. Phàm nhân cùng giữa các tu sĩ, dường như đã không có gì khác nhau. Cũng may cùng so với người bình thường mà nói, bọn hắn còn có một số tự vệ thủ đoạn, cho nên không hề có tượng tín chúng như thế nôn nóng bất an. Cũng không nên hoảng loạn, tiếp tục làm chuyện lúc trước, tuyệt đối không nên bỏ dở nửa chừng. Tiếp xuống mặc kệ đụng phải bất cứ chuyện gì, các ngươi cũng không cần để ý, đây chẳng qua là tâm ma quấy phá, đang cố gắng hấp dẫn các ngươi mà thôi. Đứng ở đỉnh núi thủ hộ giả nhanh trí, sau đó tinh thần lực cùng không trung pháp tướng kết nối, thành công điều khiển rồi trên bầu trời thần ma hình ảnh. Thân thể của nó chung quanh tuôn ra quang mang, như là thần linh giáng lâm bình thường, nhìn xuống bốn phía la lớn. Trong lúc bối rối tín chúng thấy thế, ngay lập tức buộc phát ra hưng phấn reo hò, nguyên bản hỗn loạn môi trường ngay lập tức trở nên ổn định lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã có mắt sắc người chú ý tới, truyền tống trận quang mang trở nên ngày càng lóa mắt. Tại đây vô cùng đen nhánh môi trường bên trong, dù là cách cực khoảng cách xa, đều có thể nhìn thấy này một mảnh hào quang chói sáng. Vấn đề là mảnh này hào quang đẹp mắt, cũng không thể mang cho người ta hy vọng, mà là không cách nào hình dung sợ hãi. Tại đây đen kịt một màu bên trong, dường như có lấm ta lấm tấm tinh thần xuất hiện, nhường nguyên bản bóng tối thế giới nhiều một chút hào quang. Thế nhưng làm mọi người nhìn kỹ lại lúc, lại phát hiện đó cũng không phải tinh thần, mà là từng viên một cùng loại lưu tinh thứ gì đó, đang theo không trùng chậm rãi rơi xuống. Chúng nó lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, theo đen nhánh tiên không không nhanh không chậm rơi xuống, liền phảng phất theo hư không châm ngòi pháo hoa, giáng lâm đến chân ở dưới trên vùng đất này. Tiểu này cực hạn mỹ cảnh, không hề có khiến mọi người cảm giác cảnh đẹp ý vui, mà là tòng tâm đáy dâng lên nồng đậm hàn ý tại tự nhiên bên trong càng là xinh đẹp thứ gì đó, thường thường thì càng đại biểu cho cực hạn nguy hiểm, nhất là tại đây chủng đặc thù môi trường dưới, càng làm cho mọi người tòng tâm trong cảm thấy nồng đậm bất an. Tại vô số đạo ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú, những tia kéo lấy thật dài vi quang lưu tinh cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Không biết có phải hay không là ảo giác, mọi người cảm giác ở chỗ nào chút ít quang cầu bên trong, dường như có từng đôi con mắt đang không ngừng quan sát đến thế giới này. Chương 2390, vô thanh vô tức. Chương 2390, vô thanh vô tức. Đây là vật gì, vì sao lại cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác, hình như sắp đại nạn lâm đầu giống nhau. Không trung rơi xuống lưu tinh, rốt cục hay là khiến cho rối loạn, biết thưởng thức người đều hiểu rõ, tiểu này từ trên trời giáng xuống thứ gì đó đến cỡ nào nguy hiểm. Nếu nện ở trên đầu, tất nhiên sẽ khó giữ được tính mạng. Tín chúng nhóm nét mặt bất an, mặc dù biết rõ đồng bạn ngay tại bên cạnh, thế nhưng loại đó tâm hoảng ý loạn cảm giác lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nghìn bạn lần không nên suy nghĩ bậy bạn, cứ dựa theo chúng đại sư nói như vậy, chuyên tâm tụng kinh cầu nguyện là được. Đây hết thảy khủng bố cảnh tượng, cũng chẳng qua là ảo giác mà thôi, chính là vì nhiễu loạn chúng ta tâm cảnh. Bên cạnh đồng bạn lớn tiếng nói, nhắc nhở người khác đồng thời, cũng chờ thế là đang nhắc nhở chính mình. Là cái này một loại gia hiệu ngầm thôi miên thủ đoạn, thông qua kiểu này phương thức đặc thủ, nhường ý chí của mình trở nên càng thêm kiên định. Người bình thường muốn có rất giỏi ý chí lực, bước này luyện tập ác không thể thiếu, cùng cơ thể luyện tập không có gì sai biệt. Tại loại tinh thần lực này lượng tác dụng dưới, người bình thường có thể làm ra rất nhiều vượt qua năng lực bản thân sự việc, lúc đạt tới trình độ nhất định về sau, rồi sẽ xảy ra phá kén thành bướm thủy biến, từ đó tự động bước vào tu sĩ hàng ngũ. Thế nhưng loại năng lực này cho dù là mạnh, thì cuối cùng có một hạn độ, đối mặt thật sự cường hãn tu sĩ lúc, kỳ thực căn bản không được bao lớn tác dụng. Nói cho cùng vẫn là nhục thể phàm thai, căn bản là không có cách cùng tu sĩ đánh đồng, lòng mang sợ hãi càng là hơn khó mà ức chế. Trên bầu trời được thủ hộ người điều khiển to lớn pháp tướng, tiếp tục lớn tiếng trấn an tín chúng, đồng thời ngâm tụng lên tối nghĩa khó hiểu cổ lao kinh văn. Ngâm tụng âm thanh trầm đồng du dương, loại đó khiến người ta cảm thấy lòng yên tĩnh khí tức, lại một lần nữa hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Mặc dù làm như vậy xác thực có hiệu quả, nhưng mà loại đó khiến người ta cảm thấy khí tức ngột ngạt, nhưng như cũ quanh quẩn ở trong lòng không cách nào tiêu tán. Mọi người ở đây nhắc nhở treo mật lúc, trên bầu trời rơi xuống mưa sao băng, lại đột nhiên ở giữa hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Giống như thành quần kết đội đông đóm, đột nhiên nhận lấy kinh hãi, cũng không còn cách nào duy trì nguyên bản đội hình. Đây là có chuyện gì, vì sao cũng chạy tới những địa phương khác, lẽ nào những vật kia không phải lưu tinh? Tín chúng nhóm nguyên bản lo lắng lưu tinh truy lạc đến đỉnh đầu, sẽ để cho mình đã bị chí mạng làm hại, giờ khác này lại kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không rơi vào đỉnh đầu là được, về phần lưu tinh rốt cục bay về phía ở đâu, cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thật sự cần quan tâm ăn những kia đứng ở đỉnh núi thủ hộ giả, mà không phải bọn hắn những người bình thường này. Nhưng mà tín chúng nhóm rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải tất cả lưu tinh đều đã bay đi, tại đỉnh đầu bọn họ trên bầu trời, vẫn như cũ còn có rất nhiều quả lưu tinh đang không ngừng xoay quanh. Đỉnh núi thủ hộ giả thấy thế, mặt lộ một tia kinh dị, sau đó liền trực tiếp ra tay phát động công kích. Hắn muốn nhìn một chút, những thứ này lưu tinh rốt cuộc là thứ gì? Cho ta xuống đây đi. Thủ hộ giả gầm nhẹ đồng thời, một vệt kim quang theo thủ hộ giả trong tay bay ra, thẳng đến trên trời lưu tinh đập tới. Ông. Một tràng tiếng xe gió vang lên, kết quả là thấy bị khóa định viên kia lưu tinh nhẹ nhàng lắc một cái, linh xảo vô cùng tránh qua, tránh né kim quang tập kích. Loại tình huống này đủ để chứng minh, lưu tinh có đầy đủ cao lý trí, tuyệt đối không phải cái gì tự vật. Này rốt cuộc là thứ gì, lẽ nào là cái gì không biết tên quái vật? Phát động công kích thủ hộ giả hơi sững sờ, cảm giác sự việc có chút không đúng, nếu quang cầu thật là quái vật lời nói, nhất định phải đề cao cảnh giác mới có thể. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, đã thấy những tia lưu tinh bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, giống như sắp dập tắt ánh đến giống như. Mơ hồ có gió lạnh thổi qua, chẳng qua thời gian một cái nháy mắt, những tia quang cầu thì theo thứ tự dập tắt, thiên không thì lần nữa trở nên tối mờ. Thủ hộ giả nhóm liếc nhau, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, luôn cảm giác sự việc không hề đơn giản như vậy. Có thể nguy hiểm đã đến, chỉ là bọn hắn căn bản không có phát hiện mà thôi. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, phía dưới chân núi giữa đám người liền bắt đầu có rối loạn xảy ra. Chết tiệt, đây là có chuyện gì, sao toàn thân lạnh siêu siêu? Hảo kỳ quái, như là có đồ vật gì gỡ ra phía sau lưng của ta, sau đó lại chui vào. Có phải hay không có ma? Đọc kinh văn thanh âm bên trong, trộn lẫn lấy các tín đồ nghi ngờ nói một mình, chỉ là rất nhanh liền bị dìm ngập. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, là do ở rất nhiều tín đồ cảm giác thân thể chính mình lạnh bước, có như vậy một nháy mắt mất đi khống chế, hình như có đồ vật gì chui vào cơ thể. Vấn đề là chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, loại cảm giác này liền đã biến mất, giống như đây chẳng qua là một ảo giác. Tín chúng nhóm hoài nghi là áp lực quá lớn, cho nên xuất hiện ảo giác. Nghiêm túc cảm thụ một chút thân thể chính mình, lại đánh giá một chút cảnh vật xung quanh, dường như cũng không có cái gì ngoài ý muốn tình huống xảy ra. Không có phát hiện tình huống dị thường, tín chúng nhóm lại tiếp tục vùi đầu tụ kinh, không hề có đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là tại đây đen nhánh môi trường bên trong, đã có một ít tín đồ chậm rãi ngẩng đầu, dùng vị dị ánh mắt dò xét bốn phía. Bọn hắn lộ ra tươi cười quái dị, đáy mắt dường như có một tia hỏa diễm thiêu đốt, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong lúc vô tình, một người tiếp một người thân ảnh theo tại chỗ đứng lên, bọn hắn theo tụng kinh trong đám người rút lui, chậm rãi hướng phía những kia ô tô đi đến. Những người này toàn bộ đều là lâu thành tu sĩ phụ thân đối tượng, bọn hắn chiếm cứ nguyên thân thể của chủ nhân, sau đó trong thời gian thật ngắn hoàn thành khống chế. Điều này phụ thân phương pháp nguồn gốc từ quỷ tộc, thuộc về Thánh Long chiến khu tu sĩ nhất định phải tu hành một loại kỹ năng, mục đích đúng là tại linh hồn trạng thái dưới, vẫn như cũ có thể bình thường thi hành nhiệm vụ. Về phần nguyên bản chủ linh hồn của con người thì bị phong ấn tại trong thân thể, căn bản là không có cách khống chế thân thể chính mình. Nếu vận khí tốt, đợi đến lâu thành tu sĩ thoát ly thân thể, có thể còn có thể lần nữa khôi phục quyền khống chế, đồng thời đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Thủ hộ giả cùng tín chúng căn bản không biết, bọn hắn đồng bạn bên cạnh đã đổi linh hồn, sau đó lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi đây. May mắn lâu thành tu sĩ mục tiêu không phải những người bảo vệ này cùng tin chúng, bằng không chỉ cần lặng yên không tiếng động phát động công kích, có thể đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, chính là lúc này lâu thành tu sĩ thực lực còn yếu, căn bản không thể nào là thủ hộ giả đối thủ. Kịp thời rút lui hoặc là tiếp tục cần nút, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm, đợi đến có rồi nhất định thực lực về sau, lại khai thác hành động cũng không muộn. Canh giữ ở truyền tống trận chung quanh các cư dân bản địa càng không biết, tại toàn thế giới rất nhiều nơi, cũng có dạng này mưa sao băng hạ xuống tới. Những kia đều là bị truyền tống đến sau đó, lại bị ngẫu nhiên truyền tống lâu thành tu sĩ, bọn hắn tại sau khi hạ xuống nhanh chóng tìm mục tiêu, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất thích ứng thân thể mới. Đợi đến thích ứng thân thể mới sau đó, lâu thành tu sĩ nhóm sẽ sử dụng các loại tài nguyên, nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực bản thân, sau đó lại đúng thí thần vi rút phát động công kích. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, mấy chục vạn lâu thành tu sĩ đồng thời xuất kích, cho dù là thực lực không bằng lãnh chúa cấp bậc, nhưng như cũng có thể nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Vấn đề ở chỗ bọn hắn hiện tại cũng là phàm nhân, đầu tiên việc cần phải làm chính là tăng lên thực lực bản thân. Bằng không đối mặt bị quái vật bảo vệ thí thần virus, căn bản cũng không có thể là đối thủ, chỉ có thể là không công chịu chết mà thôi. Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, lâu thành tu sĩ đã hoàn thành xâm lấn, nguyên chú dân nhưng như cũng bị mơ mơ màng màng. Đường Chấn bản thể đồng dạng cũng biết, giờ phút này hắn đã tiến nhập trung tâm thành thị, chính mang theo Tôn Đại Quyền đám người cùng thí thần virus liều chết tương bác. Chương 2391, tiểu quái vật. Chương 2391, tiểu quái vật. Một tòa đại hạ trong xương xám như ẩn như hiện, giống như một đầu đáng sợ quái vật đang ròm ngó run lẩy bẩy con mồi. Trung quanh những kia tổn hại kiến trúc đồng dạng cho người ta một loại dữ tợn cảm giác, dường như khắp nơi cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Sự thực xác thực như thế, mảnh này nguyên thuộc về thành vị trí trung tâm, bây giờ đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, bất kể địa diện hay là kiến trúc bên ngoài đều bị một tầng đủ mọi màu sắc như là thịt tiện thứ gì đó bao trùm. Những vật này giống như vật sống bình thường, trên mặt đất không ngừng nhúc đích, nhìn lên tới để người tê cả da đầu. Tại những vật này phía trên còn có từng viên một như là trứng lớn bình thường đồ vật, mặt ngoài hiện đầy vết nhục kinh lạc, có chút trứng lớn đã vỡ vụn ra, bên trong lóe mình quang chất lỏng màu xanh biếc, giải đầy rồi trứng lớn chúng quanh. Tiểu này trứng lớn bên trong dựng dục quái vật, ngoại hình như là hiệu điệu mỹ lệ nữ tử, nhìn lên tới lại cao vừa gầy. Mặc dù đứng xa nhìn mười phần mỹ hảo, thế nhưng như chống đỡ gần quan sát, rồi sẽ phát hiện chúng nó càng giống là tích dịch cùng nhân loại kết hợp thể, nhất cử nhất động cùng dã thú không có gì khác biệt. Những quái vật này nhanh nhẹn dị thường, mượn nhờ xương xám cùng đêm tối yểm hộ, cho Đường Chấn đám người tạo thành rất lớn bối rối. Tại Đường Chấn đám người tiến lên lúc, những quái vật này không ngừng công kích, trên đường đi bày khắp tiểu này thi thể của quái vật. Cũng may vì hệ thống phụ trợ tồn tại, mỗi khi đụng phải nan đề lúc, Đường Chấn đều có thể ngay lập tức tìm thấy phương pháp giải quyết. Chính là đụng phải loại quái vật này, đồng dạng có thể thoải mái giải quyết. Một đường quá quan chẳng tướng, bọn hắn sát nhập vào trung tâm thành thị, cuối cùng gặp được mục tiêu của chuyến này. Chẳng qua là khi Đường Chấn nhìn thấy thí thần vi rút lúc, nhưng trong lòng sinh ra một tia hoài nghi, ám đạo có phải hay không hệ thống xảy ra vấn đề. Xuất hiện ở trước mắt thí thần vi rút, cũng không phải diện mạo dữ tợn quái vật, mà là một nhìn lên tới chẳng qua 8-9 tuổi hài đồng. Hắn thì yên tĩnh ngồi ở phế tích thành thị trung ương, dưới mông tràn đầy bạch cốt thi hài, chấn đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn dính nhuộm một tia vết máu đỏ sẫm. Ở trong tay của hắn, này tóm lấy một đoạn quái vật cánh tay, bị hắn gặm tàn khuyết không đầy đủ. Nhìn thấy Đường Chấn đám người xuất hiện, hai đồng cười cười, lộ ra một bộ chân thật lãng mạn nét mặt. Quá tuyệt vời, lại có mới đồ ăn rồi, thật vui vẻ a. Hai đồng nhảy nhót liên hồi, khoa tay múa chân, một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Tia thân ảnh nho nhỏ, dường như một trận gió là có thể phá chạy, nhưng mà mọi người tuyệt đối không dám xem thường. Nếu như là bình thường hài đồng, tuyệt đối không thể nào tại đây chủng hiểm ác môi trường bên trong sinh tồn, huống chi Đường Chấn đã xác nhận, tên này hài đồng chính là thí thần virus. Giết hắn. Đường Chấn lạnh giọng nói vô cùng kiên quyết. Tôn Đại Quyền đám người đã không có đường lui, bây giờ đạt được Đường Chấn mệnh lệnh, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bắt đầu công kích. Trước hết nhất phát động công kích vẫn như cũng là thanh niên mặc vest, hắn bưng lấy trong tay súng trường tự động, nhắm ngay trẻ con đầu bắt cỏ. Tu sĩ tâm tính lương bạc, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, huống chi trước mắt trẻ con là một con quái vật, hắn hạ thủ lúc tự nhiên không cố kỵ chút nào. Viên đạn bay ra sau đó, sát thực đã trúng mục tiêu, trực tiếp đánh trúng đứa bé kia cái chán. Chết rồi. Nhìn tiểu nam hài sọ não bị mở ra một cái độc lớn, mọi người mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng vị này mục tiêu cuối cùng vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Quái vật không có chết, cũng để cao cho ta cảnh giác, Tôn Đại Quyền tiếp tục công kích. Giọng Đường Chấn lần nữa truyền đến, hắn không có nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, trên bản đồ điểm đỏ cũng không có biến mất, những tình huống này đều đủ để chứng minh quái vật không có bị xử lý. Nhận được mệnh lệnh, Tôn Đại Quyền ngay lập tức giơ lên phù văn bộ thường, nhắm ngay tiểu nam hài bắt cỏ, theo một tiếng vang trầm phát ra, viên đạn trực tiếp rơi vào rồi tiểu nam hải trên ngực. Bành! Phù văn bộ thương uy lực to lớn, trực tiếp đem tiểu nam hải rô đến chia 5 x 7, huyết đục mạn thiên phi vũ. Thấy cảnh này về sau, trong lòng mọi người có hơi bưng lỏng, xuất hiện tình trạng như vậy, dường như mang ý nghĩa quái vật đã bị xử lý. Nhưng mà Đường Chấn nét mặt vẫn như cũ nghiêm túc, vì cho dù tiểu nam hải trở thành thịt muối, vẫn không có nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Không thích hợp, các ngươi mau nhìn những kia thịt vụ. Trên đường đi rất ít nói chuyện nữ tử áo đen, đột nhiên đối mọi người nói, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Mọi người nghe vậy nhìn lại, đồng thời mặt lộ chấn kinh chi sắc. Nguyên lai những máu thịt kia sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức như là côn trùng giống như nhúc nhích lên, rất nhanh liền biến thành từng cái cục thịt. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, cục thịt phía trên thì sinh ra cùng loại xúc giác thứ gì đó, thể tích càng là hơn không ngừng bành trướng. Rất nhanh cục thịt trên lại có đầu lâu mặt mày xuất hiện, nhìn lên tới cùng tiểu nam hải giống nhau như lúc, trên mặt mang nụ cười tà khí. Trên trăm cái tiểu nam hải tập hợp một chỗ, trên mặt đất không ngừng bò qua bò lại, hình dạng xa so với vừa nãy dữ tợn gấp trăm lần. Chúng nó phát ra quái dị sắc nhọn tiếng kêu, dùng tốc độ cực nhanh trên mặt đất bò, thoáng qua trong lúc đó liền đã vây quanh. Một màn này cảnh tượng, đủ để cho nhát gan người hai chân như nhũ ra. Mọi người thấy thế không dám chần chờ, ngay lập tức cơ riêng phần mình binh khí, cùng những kia tiểu quái vật chém giết cùng nhau. Vì hành động tốc độ nhanh nhẹn, những thứ này tiểu quái vật cũng khó đối phó, rất dễ dàng liền có thể thoát khỏi khóa chặt. Nhất làm cho người cảm thấy nhức đầu là, tiểu này tiểu quái vật một khi bị xử lý, thoáng qua rồi sẽ lại lần nữa phục sinh. Phục sinh quái vật càng biến đổi lợi hại, tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, cũng đúng thế thật nhường mọi người đau đầu vô cùng. Đường Chấn cũng có chút phát sầu, nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, bọn hắn sớm muộn sẽ bị tiểu này tiểu quái vật trố vây quanh. Một khi thật đến rồi lúc kia, bọn hắn trừ phi mọc cánh, bằng không đừng hỏng thoát khỏi ra ngoài. Quá trình chiến đấu bên trong, trong thành cái khác quái vật cũng tới tham gia náo nhiệt, cái này khiến mọi người tình cảnh trở nên càng phát ra nguy hiểm. Trong thời gian thật ngắn, liền đã có mấy người bị thương, mặc dù còn không đến mức mất đi tính mạng, nhưng lại nhường sức chiến đấu giảm mất đi nhiều. Mọi người ở đây lòng nóng như lửa đốt lúc, Đường Chấn lại hai mắt tỏa sáng, sau đó không ngừng từ trong chữ vật trang bị lấy ra từng loại vật phẩm. Hướng phía Tôn Đại Quyền đám người đã đánh qua. Khoái sử dụng loại vũ khí này, vừa vặn dùng để đối phó quái vật. Nghe được Đường Chấn về sau, mọi người nào dám chần chờ, sôi nổi tiếp nhận văng ra vũ khí. Vũ khí vẻ ngoài cùng thương giới cùng loại, phía trước là dạ đạ giống nhau thứ gì đó, bóp cò sau đó, liền sẽ có một đạo màu đen cổ sáng xuất hiện. Nhưng phàm là bị cổ sáng quét đến chỗ, vật phẩm rồi sẽ tự động biến mất, hiệu quả không thể nói có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại vô cùng kỳ dị. Những kia tiểu quái vật bị quét đến sau đó, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa, miễn đi rồi bị xử lý sau đó lại lần nữa phục sinh có thể. Nhìn thấy loại thủ đoạn này hữu hiệu sau đó, lòng của mọi người bên trong có hơi vui mừng, vội vàng giữ vững tinh thần tiếp tục công kích. Đường Chấn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn đã thấy, quái vật thanh máu đang không ngừng rút ngắn, nói rõ công kích xác thực làm ra hiệu quả. Về phần quái vật rốt cục đi nơi nào, bất kể Đường Chấn hay là Tôn Đại Quyền đám người, hoàn toàn thì không làm rõ được. Trên thực tế nếu thực lực bọn hắn đủ cao lời nói, là có thể nhìn thấy tại đỉnh đầu bọn họ dưới bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hư không liệt phùng, bên trong chất đầy vừa mới biến mất quái vật. Về phần ẩn thân phía sau màn lâu thành tu sĩ, chính đem những quái vật này sửa sang lại đóng gói, chuẩn bị tiến hành phá giải nghiên cứu. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2392, chuẩn bị rút lui chương 2392, chuẩn bị rút lui lâu thành tu sĩ thông qua Đường Chấn chi thủ, không ngừng thu thập thí thần vi rút tiêu bản, tiện thể cũng coi là giúp hắn cung cấp thủ đoạn đối phó với quái vật. Tôn Đại Quyền đám người trong mắt vô cùng lợi hại quái vật, ở trong mắt lâu thành tu sĩ không gì hơn cái này, bọn hắn thực sự không quen nhìn kiểu này thấp thu hoạch hiệu suất, cho nên dứt khoát cung cấp kiểu này cường lực vũ khí. Vũ khí tên là máy hút bụi, mặc dù đặt tên có chút qua loa, nhưng mà hiệu quả lại tốt kinh người. Nhìn các loại quái vật bị không ngừng thanh lý mất, Tôn Đại Quyền đám người có loại cảm giác không thật, quái vật này cũng không tránh khỏi quá tốt đối phó rồi một ít. Tất nhiên đây là đại hảo sự, mặc dù trong lòng hoang mang, bọn hắn cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. Mắt thấy quái vật thanh máu đã thấy đáy, Đường Chấn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một đám tu sĩ làm việc vũ khí, đem quái vật không ngừng xóa đi cảnh tượng, hắn càng phát ra cảm giác được hệ thống lợi hại. Tại hắn vô kế khả thi lúc, hệ thống trực tiếp cấp ra biện pháp giải quyết vấn đề, quả thực dường như là mưa đúng lúc giống như. Nguyên bản để người phát sầu nan đề, cũng theo đó giải quyết dễ dàng, khó dễ khác nhau dường như là nảy ra khóa cùng chìa khóa mở khóa giống nhau. Cái trước vô cùng gian nan, hắn thoải mái dị thường. Nếu loại tình huống này duy trì, có thể không được bao lâu thời gian, chính mình có thể giải quyết tất cả thí thần virus. Đường Chấn không có mù quáng lạc quan, cần biết thế sự vô thường, sự tình gì đều có khả năng xảy ra. Bao gồm chính hắn ở bên trong, lúc nào cũng có thể cảnh ngộ bất ngờ, chết bởi quái vật hoặc là không biết tên địch nhân chi thủ. Đường Chấn vô cùng tiết mệnh, tuyệt sẽ không làm không có ý nghĩa hy sinh, rốt cuộc hắn không vẹn vẹn là vì chính mình mà sống nhịn. Người có rồi lo lắng, tại đối mặt sinh tử lựa chọn lúc, rồi sẽ càng biến đổi thêm lý trí một ít. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, hai họa tòa thành thị này thí thần virus cuối cùng bị Đường Chấn đám người tiêu diệt. Nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, cuối cùng được như nguyện vang lên, nhường Đường Chấn cảm giác mừng rỡ. Để ta tới xem xét, lần này ban thưởng đến cùng là cái gì? Mang nồng đậm chờ mong, Đường Chấn ấn mở rồi hệ thống bảng, từ đó thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Ban thưởng gói quà lớn quả nhiên đã vào vị trí của mình, làm Đường Chấn ấn mở sau đó, lại là một hồi để người hoa mắt xoát bình. Vũ khí trang bị, phương tiện giao thông, dường như bao hàm toàn diện. Chỉ là nhìn thấy trong đó mấy thứ vật phẩm, Đường Chấn thì xác nhận ban thưởng phong phú đến cực điểm, hắn giá trị vượt xa nhiệm vụ thân mình. Đáng tiếc hệ thống không cách nào tiến hành giao lưu, bằng không Đường Chấn tất nhiên phải hỏi một chút, có phải hay không hệ thống bảo vật nhiều không có chỗ tiễn. Quả thực như thế, vậy liền một mạch đưa tới, mình tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Nhân loại chính là như vậy, làm có đồ tốt quá nhiều sau đó, thì chắc chắn sẽ không lại coi đó là vấn đề. Nhiệm vụ đã hoàn thành, tòa thành thị này thì không còn có dừng lại thiết yếu, nhất định phải mau chóng tiến về chỗ tiếp theo nhiệm vụ địa điểm. Vì hệ thống không ngừng nhắc nhở, Đường Chấn trong lòng vẫn luôn có một loại cảm giác cấp bách, nóng lòng đem tất cả thí thần vi rút toàn bộ kiểm tra. Chẳng qua đối với Tôn Đại Quyền bọn người tới nói, tòa thành thị này vẫn như cũ còn có to lớn giá trị, vì còn có rất nhiều quái vật không có kiểm tra. Nếu như có thể đem toàn bộ quái vật dọn dẹp sạch sẽ, cũng đem năng lượng tinh hạch thu thập lại lời nói, tuyệt đối có thể coi là một món của cải lớn giàu. Nếu là bị cái nào tông môn tổ chức đạt được, chỉ bằng vào này một nhóm tài nguyên, liền có khả năng phát triển thành một chi thế lực khổng lồ. Cũng đúng thế thật tu sĩ liên minh chủ động tham dự hành động, cũng điều động hàng loạt tu sĩ nguyên nhân chỗ, bằng không thế tục ở giữa sự việc, bọn hắn căn bản là không thèm để ý dù là chết lại nhiều người bình thường, tu sĩ liên minh cũng sẽ không để ý, nhưng mà quái vật năng lượng trong cơ thể tinh hạch lại tình thế bắt buộc. Đường Chấn liền xem như không có hiển lộ phù văn bộ thương, tu sĩ liên minh thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn chặn đường, từ đó bảo đảm năng lượng tinh hạch sẽ không sói mòn. Thứ thuộc về bọn họ, người khác nửa chút cũng mơ tưởng được. Ta cho các ngươi 10 phút thời gian, mau chóng quét dọn chiến trường, đồng thời xử lý riêng phần mình thương thế. Sau đó chúng ta thì ngay lập tức rút lui, bằng không dùng không mất bao nhiêu thời gian, tu sĩ liên minh rồi sẽ tìm thấy tới cửa đến. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lại từ trong chữ vật trang bị lấy ra một đại bình thuốc, tiện tay vứt xuống Tôn Đại Quyền trong tay. Cầm đi đi, đây là cho các ngươi ban thưởng. Thấy cảnh này mọi người, tất cả đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong thì mang theo nồng đậm chờ mong. Cái này bình thuốc dáng vẻ quen thuộc như thế, bên trong chứa thứ gì đó, giá trị vượt xa quái vật năng lượng trong cơ thể tinh hạch. Trong này đều là đan dược chữa thương, cộng lại tổng cộng có 100 mai, các ngươi cầm lấy đi chia đều đi. Ngoài ra những quái vật kia năng lượng tinh hạch thì tất cả đều coi như là các ngươi ban thưởng, thu hoạch lại nhiều ta cũng sẽ không muốn một viên. Trong những ngày kế tiếp, chúng ta còn muốn săn giết nhiều hơn nữa quái vật, nếu như các ngươi bên trong ai biểu hiện tốt lời nói, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Có thể hào nói không khoa trương, các ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta thì có thể cho các ngươi ban thưởng gì. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đưa tay hướng phía trước vung lên, mấy chục món vật phẩm đột nhiên xuất hiện, phiêu phủ ở trước mặt mọi người. Đan dược, pháp khí, thiên tài địa bảo. Những vật phẩm này lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, để người nhìn hoa cả mắt, vừa nhìn liền biết khẳng định không phải phàm phẩm. Tôn Đại Quyền đám người hô hấp trì trệ, bọn hắn đều có đầy đủ nhãn lực, tự nhiên hiểu rõ những thứ này chỗ chân quý. Nghe Đường Chấn nói sẽ đem hắn xem như ban thưởng cấp cho lúc, Tôn Đại Quyền đám người kích động toàn thân phát run, theo bọn hắn nghĩ chính là thần binh lợi khí thứ gì đó, Đường Chấn lại lấy ra làm ban thưởng. Mặc dù đã gặp thổ hào, nhưng mà thổ hào đến loại trình độ này, bọn hắn lại là lần đầu nhìn thấy. Trong lòng sinh nghi đồng thời, bọn hắn đột nhiên nhớ tới Đường Chấn lúc trước hành động, cùng với hắn vừa mới giao cho Tôn Đại Quyền bình đan dự tử. Vị này nắm trong tay tính mạng của bọn họ người trẻ tuổi, xác thực không phải keo kiệt hạng người, với lại làm việc rất công bằng, tuyệt đối không có đem bọn hắn trở thành nô phó sử dụng. Điểm này kỳ thực rất khó được, suy bụng ta ra bụng người, nếu là bọn họ ở vào Đường Chấn vị trí bên trên, có lẽ sẽ biểu hiện càng thêm bạo ngược. Nguyên bản bị Đường Chấn nô dịch mà tuyệt vọng mọi người, giờ phút này lại tại trong lòng dâng lên rồi một tia hy vọng, có thể tương lai của bọn hắn cũng không phải hoàn toàn u ám. Thậm chí còn có người trong lòng đang nghĩ, nếu là có thể có cùng làm dùng tiểu này cực phẩm trang bị, như vậy thì coi như là bị Đường Chấn nô dịch lại có thể thế nào. Liên tại bọn hắn cảm xúc bành trướng lúc, Đường Chấn lần nữa vung tay lên, nổi đồng bền giữa không trung bảo vật toàn bộ biến mất. Tôn Đại Quyền đám người thấy thế, mặt mũi tràn đầy biểu tình thất vọng, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm không bỏ. Mọi người nắm chặt thời gian, nếu là muốn những bảo vật này, vậy liền hảo hảo biểu hiện mình. Tôn Đại Quyền lấy lại tinh thần, đối mọi người lớn tiếng nói, cũng dùng cái này để biểu hiện chính mình tồn tại cảm. Thanh niên mặc vét đám người nhếch miệng, thầm nghĩ ngươi người kia ngược lại là đạt được rồi phù văn bộ thường, hơn nữa còn rất Đường Chấn tín nhiệm, đạt được bảo vật ban thưởng cơ hội thì lớn nhất. Tuyệt đối không thể nhường ra hỏa này đem chỗ tốt cũng chiếm, nhất định phải nghĩ biện pháp thắng được Đường Chấn niềm vui, như vậy mới có thể trước người khác một bước đạt được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Nếu tốc độ quá chậm, bị người khác lấy được lời nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Những tu sĩ này không hề có ý thức đến, bọn hắn đã thừa nhận Đường Chấn thân phận, đồng thời đem chính mình trở thành Đường Chấn thủ hạ. Kỳ thực liền xem như những tu sĩ này không nghe lời, Đường Chấn thì có đầy đủ thủ đoạn đến thu thập bọn họ, hiện tại chỉ là ân uy tịnh thi thôi. Cũng đúng thế thật Đường Chấn tâm thiện nguyên nhân, bằng không Tôn Đại Quyền đám người tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, không chừng cũng sớm đã bị mất mạng. Chương 2393, điên cuồng khúc nhạc dạo. Chương 2393, điên cuồng khúc nhạc dạo. Thu thập xong sau đó, Đường Chấn đám người ngay lập tức rút lui. Tôn Đại Quyền đám người phát miệng, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, chiến lợi phẩm thu được lại thêm Đường Chấn ban thưởng, để bọn hắn có một loại giàu đến chảy mỡ cảm giác. Những tu sĩ này có một tính một, từ đạp vào con đường tu hành về sau, túi tiền chưa từng có như vậy trông qua. Cho dù là một ít tiểu môn phái, đều không có mình bây giờ có tiền. Tất nhiên nơi này tài nguyên, chỉ là tu hành tài nguyên, mà không phải hoàng bạch kim trúc cùng trang giấy. Một đoàn người lần nữa lên đường lúc, trạng thái trở nên vô cùng tốt, lẫn nhau trong lúc đó thì nhiều một chút tán đồng cảm giác. Tỷ như Tôn Đại Quyền cùng thực nhân tụ trưởng, liền đã tập hợp một chỗ trao đổi lẫn nhau, cũng không biết đang nghiên cứu những thứ gì. Trải qua một trận chiến đấu, tất cả mọi người đã hiểu rồi rất nhiều chuyện. Tất nhiên mọi người đồng bệnh tương liên, cần gì phải còn muốn lẫn nhau làm khó, huống chi trong chiến đấu lúc, còn cần lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau. Thời khắc mấu chốt có người ra tay cứu viện, liền có khả năng giữ được tính mạng, là cái này có đồng đội một trong chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, tự nhiên chỉ có thể là giữ gìn mối quan hệ, mà không phải giống như kiểu trước đây, không nên phân chia riêng phần mình lai lịch cùng trận doanh. Mặc dù bầu không khí hòa thuận rất nhiều, nhưng mà vụ trộm cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, ai cũng nghĩ lấy được trước bảo vật ban thưởng, mà không phải đem cái này cơ hội quý giá tặng cho người khác. Đường Chấn thấy cảnh này chẳng cảnh, trong lòng rất là thỏa mãn, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Nếu Tôn Đại Quyền đám người tiếp tục nội đấu, hắn muốn dùng một ít thủ đoạn đặc thủ, đỡ phải đám gia hỏa này chậm trễ chính mình sự tình. Theo đường cũng không có đi ra khỏi bao xa, Đường Chấn lông mày thì hơi nhíu lên, vì tại hệ thống trên bản đồ đột nhiên xuất hiện một đống đỏ tươi trong tròn. Dựa theo hệ thống nhắc nhở, đây là địch nhân ký hiệu, liền tại bọn hắn trên con đường phía trước. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ là muốn đánh phục kích. Quả nhiên đến rồi. Xuất hiện loại tình huống này, kỳ thực đã sớm tại Đường Chấn đoán trước bên trong, vì tu sĩ liên minh phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không mặc cho bọn hắn tự do tới lui. Lúc trước bọn hắn không có phát động công kích, đoán chừng là chờ lấy Đường Chấn đám người đem quái vật kiểm tra, sau đó lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bản tính ngược lại là đánh cho rất bang, chẳng qua muốn ăn cướp ta, phải xem các ngươi có phải có bản sự kia. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, đem địch nhân mai phục sự việc nói cho mọi người, để bọn hắn toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Địch nhân cụ thể số lượng, có vũ khí trang bị, cùng với riêng phần mình thực lực tu vi, dường như không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Tại cường đại hệ thống trước mặt, địch nhân dường như không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, bị nhìn cái toàn diện tấu tấu. Xuống hơi đổi pháo Tôn Đại Quyền đám người nghe vậy, lập tức lộ ra một bộ kích động nét mặt, cho dù là thực nhân tù trưởng mấy cái cũng là như thế. Bọn hắn hiện tại là Đường Chấn thủ hạ, tính mệnh nhận khống chế, đã cùng tu sĩ liên minh không có bất cứ quan hệ nào. Bây giờ hai bên là quan hệ thù địch, động thủ lúc đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ, bằng không một khi giao thủ, chết mất tất nhiên sẽ là bọn hắn. Hành hình đội thành viên, đối với người nào cũng sẽ không nhân từ nương tay. Về phần vì sao biết rõ phía trước có mai phục, Đường Chấn nhưng như cũng muốn tiếp tục tiến lên, là bởi vì hắn trên đường của hắn đồng dạng tràn đầy quái vật. Lãng phí thời gian không nói, còn có thể đem địch nhân hấp dẫn tới, ngược lại không bằng giả bộ như không biết, như thế còn có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Đường Chấn đạt được ban thưởng bên trong, kỳ thực thì có thể giúp hắn rời đi phi hành khí, đáng tiếc chưa đủ tất cả mọi người sử dụng. Những tu sĩ này dùng thuật tay, vứt bỏ thực sự đáng tiếc, cho nên Đường Chấn dứt khoát không có sử dụng. Chuẩn bị sẵn sàng Đường Chấn đám người, tiến nhập mai phục khu vực. Công kích. Đã sớm biết địch nhân vị trí Tôn Đại Quyền đám người, không chậm trễ chút nào phát động công kích, sau đó liền nghe một hồi tiếng súng vang lên, mấy tên địch nhân bị đồng thời đánh trúng. Chết tiệt khốn nạn, bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Nhìn mấy tên hành hình đội thành viên hư không tiêu thất, tên là Bạch Ma Bạch Phát tu sĩ đầu tiên là sức sở, sau đó thì phản ứng. Hắn mặc dù không hiểu rõ Đường Chấn là như thế nào phát hiện chính mình, lại biết ẩn tàng đã không có ý nghĩa, cho nên ra lệnh một tiếng phát động công kích. Ba mươi mấy thân ảnh bay vọt mà ra, hướng phía Đường Chấn đám người vây quanh mà đến, từng cái sát khí đằng đằng. Bọn hắn là hành hình đội viên, một khi ra tay thì không lưu người sống. Giết cho ta. Đường Chấn gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình trang bị đến tận răng, thỉnh thoảng phát động đánh lén. Chính diện chiến đấu vẫn như cũ là Tôn Đại Quyền đám người, Đường Chấn hiểu rõ năng lực của mình, tuyệt đối sẽ không biết lượng sức cùng đối địch chiến. Tôn Đại Quyền đám người trừng trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn, hiện tại là sinh tử đánh nhau, bọn hắn đã lấy ra toàn bộ câu chuyện thật. Nếu như là trước kia, bọn hắn có thể không phải những địch nhân này đối thủ, nhưng mà bây giờ cũng không đồng dạng. Có rồi đầy đủ tài nguyên tu luyện, còn có cường lực vũ khí, những thứ này hành hình đội viên chưa chắc sẽ là đối thủ. Nhất là trong tay bọn họ quái dị vũ khí, nhường hành hình đội viên vô cùng sợ hãi, sợ không cẩn thận chính mình rồi sẽ hư không tiêu thất. Bên cạnh quan chiến những kia lâu thành tu sĩ, lại không nghĩ lãng phí thời gian, quyết định nhanh một chút nhi kết thúc chiến đấu. Đối với những thứ này lâu thành tu sĩ mà nói, trung niên tu sĩ đám người chiến đấu, dường như là con nít danh giống nhau không thú vị. Bọn hắn mặc dù không thể trực tiếp giúp đỡ giải quyết địch nhân, nhưng lại có thể dùng một ít tiểu thủ đoạn nho nhỏ, nhường chiến đấu kết thúc càng nhanh một ít. Rất nhanh những thứ này hành hình đội thành viên liền phát hiện, chính mình lại không cách nào lại hấp thụ thiên địa năng lượng, cái này khiến tổn thất không cách nào được bổ sung. Mất đi thiên địa năng lượng bổ sung, tu sĩ so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, đối mặt Tôn Đại Quyền đám người sử dụng vũ khí, căn bản cũng không có cách đối kháng. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, lần lượt từng liên minh tu sĩ bị hắc quang quét trúng, tại mọi người nhìn chăm chú hư không tiêu thất. Bạch Ma và liên minh tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ, không chút do dự xoay người thoát khỏi. Tình huống vô cùng không thích hợp, nếu tiếp tục dừng lại lời nói, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tôn Đại Quyền đám người đã giết đỏ cả mắt, tuyệt không có khả năng cho phép Bạch Ma đám người thoát khỏi, để tránh lưu lại hậu hoạn. Bọn hắn tập trung hỏa lực, khóa chặt rồi những kia thoát đi địch nhân, bóp cò một trận bắn phá. Hắc quang chiếu đến, mọi thứ đều bị thôn vệ, những kia liên minh tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tiêu thảm biến mất tại trước mắt mọi người. Bạch Ma vừa sợ vừa giận, hắn nguyên vốn còn muốn cướp đoạt đường trấn bảo vật, bây giờ lại trực tiếp bị phản sát. Loại tình huống này vượt qua dự tính, kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, có can đảm xông vào quái vật hành hành thành thị, lại làm sao có khả năng là kẻ yếu. Lúc này Bạch Ma và liên minh tu sĩ còn không biết đường chấn chém giết làm loạn cả tòa thành thị đầu nguồn, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết lượng sức phát động công kích. Ngay cả thí thần vi rút cũng không là đối thủ, bọn hắn lại là cái éo gì tỏi. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, bằng không Bạch Ma đám người nhất định phải mua lấy mấy bình, dù là giá cả lại cao hơn thì sao cũng được. Lại là hét thảm một tiếng truyền đến, Bạch Ma cơ thể bị màu đen cổ sáng quét đến, sau đó liền như là bị một cái đại thủ lôi kéo, qua trong giây lát biến mất không còn tăm tích. Còn lại mấy tên hành hình đội viên thì tuần tự bị xử lý, không một người thành công thoát khỏi. Rút lui. Đường Chấn phất phất tay, dẫn theo Tôn Đại Quyền đám người nhanh chóng rời khỏi, rất nhanh liền biến mất tại sương sám bên trong. Đường Chấn rời khỏi không bao lâu, thiên không thì trở nên tối xuống, có nhiều chỗ thậm chí đưa tay không thấy được năm ngón. Thái Dương biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thế giới đều bị tấm màn đen bao phủ, bóng tối lực lượng cũng theo đó khôi phục. Thí thần vi rút cảm nhận được nguy cơ, chúng nó bắt đầu dùng một loại gần như hủy diệt điên cuồng thủ đoạn, cố gắng đối kháng đại quy mô giáng lâm lâu thành tu sĩ. Chương 2394, thế giới thay đổi. Chương 2394, thế giới thay đổi. Toàn bộ thế giới cũng lâm vào khủng hoảng bên trong, tất cả mọi người phát hiện một việc, đó chính là đỉnh đầu Thái Dương biến mất. Mặt trời lên mặt trăng lặn, ngày đêm luân hồi, ước vạn năm đến chưa từng sửa đổi. Nếu là không có Thái Dương lời nói, thì tuyệt đối sẽ không có sinh cơ xuất hiện. Kỳ thực Thái Dương cũng không phải thật sự là biến mất, mà là vì ánh nắng bị mây đen thật dày che chắn, rất khó xuyên thấu tầng mây bắn về phía địa diện, lúc này mới cho người ta Thái Dương biến mất ảo giác. Đây là vô cùng chuyện kinh khủng, nếu vẫn luôn cũng là như vậy, rồi sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới nhiệt độ cực tốc hạ xuống. Sau đó chính là giá lạnh giáng lâm, mặt đất bị băng phong tuyết đóng, dẫn đến sức sống héo tàn diệt tuyệt. Nhìn như không gì làm không được nhân loại, tại đối mặt thiên nhiên trừng phạt lúc, kỳ thực yếu ớt để người đáng thương. Nhân loại chưa bao giờ là thế giới này chủ nhân, vẹn vẹn là một cái khách qua đường mà thôi, làm thế giới bản nguyên không hài lòng lúc, toàn bộ thế giới rồi sẽ lại lần nữa thay đổi chủ nhân. Lưu lại truyền thuyết cùng vật phẩm, cũng cho thấy thế giới này đã từng tồn tại qua mấy nhóm khách qua đường, nhưng mà tuyệt đại bộ phận nhân loại không ở ý có chút người biết chuyện, bởi vậy sinh lòng lo lắng, chẳng lẽ lại lần này kiếp nạn là lại một lần đại diệt tuyệt bắt đầu. Người bình thường không biết những thứ này bí ẩn, nhưng mà đối với biến hóa của mọi giới, lại là thời khắc nhìn ở trong mắt. Biến hóa rõ ràng nhất chính là đêm tối ban ngày biến hóa không còn rõ ràng, bên ngoài vẫn luôn đều là tối om một mảnh. Về phần trong phòng, càng là hơn đen được dọa người. Thế là điện năng trở nên chân quý lên, vì hàng loạt tiêu hao, dẫn đến có chút khu vực không thể không hạn thời cung cấp điện, dùng cái này đến bảo đảm tất cả hệ thống xã hội vận hành bình thường. Quen thuộc tiêu xài điện năng đám người, trở nên rất không quen, bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đi kháng nghị, nhưng mà căn bản không có ai để ý, không phải là không muốn quản, mà là căn bản không có tinh thần và thể lực đi quản, tiêu diệt tàn sát bừa bãi quái vật đã trở thành tối nhiệm vụ chủ yếu. Những tin tức kia linh thông nhân sĩ đột nhiên phát hiện, cơ hồ là trong một đêm, toàn bộ thế giới khắp nơi đều là quái vật tung tích. Chúng nó tại sơn thôn cùng thành thị ở giữa tàn sát bừa bãi, không ngừng tạo thành to lớn phá hoại, càng ngày càng nhiều dân chúng hiểu rõ rồi những quái vật này tồn tại, còn muốn phong tỏa thông tin căn bản không thể nào. Bất kể là trên internet hay là đầu đường cuối ngõ ở giữa, cũng có người thảo luận quái vật xuất hiện sự việc, lo lắng bận rủi sẽ rơi vào trên người mình. Rất nhanh liền có phương Tây tiểu quốc công khai thừa nhận, toàn bộ thế giới gặp phải nguy cơ to lớn, đủ loại quái vật đang uy hiếp nhân loại sinh tồn. Cái đó tiểu quốc chính phủ hiệu triệu dân chúng tổ chức, nghị trăm phương ngàn kế săn giết quái vật, nếu mặc cho quái vật tàn sát bừa bãi, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là diệt vong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, theo phương Tây tiểu quốc công bố quái vật tồn tại thông tin, hắn quốc gia của hắn thì sôi nổi bắt trước, đồng thời định thời gian phát ra về quái vật các loại thông tin. Và tiếp tục lừa gạt xuống dưới, không bằng hiệu triệu dân chúng cùng nhau đối kháng quái vật, đồng thời đem kinh nghiệm rộng khắp truyền bá ra, như vậy còn có thể làm hết sức giảm bớt thương vong. Xác nhận quái vật tồn tại thông tin về sau, các quốc gia dân chúng trở nên càng phát ra bối rối, tất nhiên quan phương đã thừa nhận quái vật tồn tại, vậy liền cho thấy sự việc đã đến khá là nghiêm trọng trình độ. Bằng không quan phương tuyệt đối sẽ không công bố dạng này thông tin, mà là lặng lẽ đem sự việc xử lý che giấu, tránh dẫn phát càng lớn bối rối. Rốt cuộc trên thế giới này trí giả chỉ là số ít, nhiều hơn nữa người đều không thích tự hỏi, hoặc là không quen tự hỏi. Rất nhanh liền có dân chúng tổ chức, tiếp nhận luyện tập cũng nhận lấy vũ khí, ngày đêm tuần tra để duy trì an ninh trật tự. Đồng thời quan phương còn ban bố lệnh treo giải thưởng, cổ vũ dân gian kỳ nhân dị thế săn giết quái vật, đồng thời cho đầy đủ cao ban thưởng. Sự việc phát triển biến được đối đường chấn càng phát ra có lợi, vốn chỉ là đường chấn một người đối phó thí thần bị rút, bây giờ lại là toàn bộ thế giới động viên. Đạt được cái tin tức này đường chấn, lúc bắt đầu hơi sững sờ, chẳng qua sau đó thì mặt lộ vẻ vui thích. Mặc dù như vậy rất có thể dẫn đến phần thưởng của hắn giảm bớt, nhưng mà đường chấn tịnh không để ý, nếu có lựa chọn, hắn thà rằng không cần bất luận cái gì ban thưởng, cũng muốn đem thí thần vi rút toàn bộ tiêu diệt hết. Loại tình huống này còn có thể đem lại một cái khác chỗ tốt, đó chính là nhường đường chấn trở nên không còn đội vã như vậy bách, có thể có nhiều thời gian hơn đi chuẩn bị, càng ung dung đi kiểm tra quái vật. Lặng yên không tiếng động rời khỏi thành thị, sau đó đường chấn đám người cưỡi ô tô nhanh chóng rời đi tòa thành thị này. Thời gian kế tiếp trong, bọn hắn cưỡi ô tô xuyên qua đường biên giới, rất nhanh liền đã tới một cái khác quốc gia. Vì Bạch Ma cùng ba chi hành hình đội mất tích, tu sĩ liên minh đã hạ lệnh truy nã, toàn cầu truy nã Đường Chấn cùng Tôn Đại Quyền đám người. Cho ra ban thưởng phong phú đến cực điểm, đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Nhưng mà thật sự có can đảm tiếp nhận nhiệm vụ, cũng cố gắng truy sát Đường Chấn đám người tu sĩ, lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện một. Có thể khiến cho tu sĩ liên minh cho như thế phần thưởng phong phú, cái này đủ để chứng minh Đường Chấn đám người thực lực, chỉ có tương ứng độ khó mới có thể cho tương ứng ban thưởng. Ba chi hành hình đội không thể nào vô duyên vô cớ mất tích, như vậy lớn nhất có thể chính là bị Đường Chấn đám người xử lý, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho những tu sĩ kia sợ hãi. Đối với những thứ này phương Tây tu sĩ mà nói, hành hình đội danh hào đủ để cho bọn hắn run rẩy, Đường Chấn đám người đem hành hình đội xử lý, đã nói lên bọn hắn đây hành hình đội còn muốn lợi hại hơn. Dưới loại tình huống này, lại có ai dám tại đưa tới cửa muốn chết? Mặc dù không có tu sĩ có can đảm truy sát, nhưng mà Đường Chấn đám người vẫn như cũ không dám xem thường, bởi vì là người bình thường thì đồng dạng có thể đối bọn họ tạo thành làm hại. Nếu hiểu rõ rồi bọn hắn vị trí, sử dụng đạo đạn cùng phi cơ tiến hành công kích, Đường Chấn đám người coi như không chết cũng phải trọng thương. Cho nên này cùng nhau đi tới, bọn hắn làm việc cũng rất khiêm tốn, tận lực tránh cho bị ngoại nhân phát hiện hành tung. Đường Chấn mục tiêu của chuyến này, tự nhiên là nhà mình Hương, tại có rồi vượt xa phàm tục năng lực sau đó, hắn chuyện muốn làm nhất chính là thủ hộ thân bằng. Một đường tàu xe mệt mỏi, Đường Chấn đám người thành công đến cố hương, sau đó lại lặng yên không tiếng động tìm một chỗ địa điểm đặt chân. Đối với Đường Chấn đám người xuất hiện, cũng không có bao nhiêu người để ý tới. Theo quái vật buộc phát hành hành, Đường Chấn cố hương thì bị liên lụy, trong thời gian thật ngắn đã có gần trăm người gặp nạn. Thế nhưng từ đầu đến cuối, đều không có người thành công đem quái vật tiêu diệt, cái này cũng có thể môi trường trở nên càng phát ra hỗn loạn. Đường Chấn đầu tiên là liên hệ rồi muội muội cùng Từ Phong, xác định không có gặp được nguy hiểm sau đó, lúc này mới đem treo lấy một trái tim bung ra. Chẳng qua ra ngoài an toàn suy xét, hắn hay là điều động rồi hai tên thủ hạ, phụ trách thủ hộ an toàn của bọn hắn. Trừ ra chuyện này bên ngoài, Đường Chấn còn làm một việc, chính là tại biên giới thành thị mua một tòa cao ốc, đồng thời tìm kiếm thi công đội đem nó cải tạo thành thành lũy yếu tắc. Bây giờ Đường Chấn tài đại khí thô, chỉ là mua xuống một tòa nhà lầu mà thôi, cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn. Cải tạo nhà này kiến trúc mục đích là vì tại hai nạn tiến đến lúc, có thể làm cho chính mình và thân bằng có một an toàn nơi trú ẩn. Đường Chấn đã làm tốt rồi dự định, hắn sẽ thông qua hệ thống giúp đỡ, đem kiến trúc chế tạo thành tường đồng vách sắt yếu tắc, khiến cho biến thành quái vật cấm khu. Đồng thời hắn còn chuẩn bị thành lập một đặc thù tổ chức, chuyên môn tuyên bố săn giết quái vật nhiệm vụ, đồng thời cho phong phú khen thưởng vật chất. Làm như vậy có 3 cái tốt chỗ, đầu tiên chính là tăng cường nguyên chu dân thực lực, để bọn hắn có thể càng thêm nhẹ nhõm săn giết quái vật. Cái thứ 2 chỗ tốt chính là chậm lại Đường Chấn áp lực, không cần lại bốn phía bốn ba, mà là đem nhiệm vụ cấp cho người khác. Về phần cái thứ 3 chỗ tốt, chính là có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa có một chi thế lực cường đại, đây mới là loạn thế bên trong tự vệ tư bản. Chương 2395, hủy diệt. Thức tỉnh. Chương 2395, hủy diệt. Thức tỉnh. Vì bó lớn tiền mặt giải ra, có thể kiến trúc cải tạo tốc độ trở nên rất nhanh, cơ hội là ngày sáng đêm tối làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Và Đường Chấn dẫn đầu thủ hạ hoàn thành một lần nhiệm vụ, lại lần nữa trở về quê nhà lúc, tòa kiến trúc này đã cơ bản hoàn thành. Còn có một số đến tiếp sau công tác, sẽ căn cứ ngoại giới thế cuộc phát triển, trong thời gian kế tiếp chậm rãi hoàn thành. Đường Chấn kiểm tra rồi cả tòa kiến trúc, cùng mọi người qua lại bàn bạc, đúng mấu chốt khu vực tiến hành cải tiến. Nguyên bản hàng rào sắt bị rút đi, đổi thành rồi xi măng cốt thép đổ bê tông tường đây, đồng thời mặt ngoài bao trùm thật dày thép tấm. Nếu như không phải hỏa pháo tạo một loại vũ khí, căn bản là không có cách đột phá tường vây phòng ngự lạ, bộ thương viên đạn thậm chí không cách nào đánh xuyên. Chân chính tường đồng vách sắt, nghĩ đến thì không gì hơn cái này. Tất nhiên chỉ dựa vào đạo này bình thường tường vây, còn không cách nào ngăn trở cường hãn quái vật xung kích, cho nên tại đây tòa nhà kiến trúc nội bộ, Đường Chấn còn thiết trí không ít phòng ngự trang bị. Nhân loại chế tạo công trình máy móc rất nhiều, cho đời sống sáng tạo ra cực lớn tiện lợi, mặc dù vẻ ngoài cùng công hiệu cùng quân sự trang bị khác nhau, nhưng mà bản chất kỳ thực hoàn toàn tương tự. Chỉ cần hơi kinh nghiên cứu cải tạo, là có thể chuyển hóa biến thành lợi khí giết người, thậm chí không chút thua kém tại quân phẩm. Ngoại nhân nhìn thấy cao lớn tường vây, kỳ thực chỉ là tầng ngoài cùng phòng ngự, chân chính thiết kế phòng ngự còn đang ở tường vây nội bộ. Khoảng cách tường vây chẳng qua 20 mét chỗ, kiến tạo một cái hình khuyên quỹ đạo. Phía trên có một đạo đuôi tương liên máy móc trang bị, nhìn qua đến liền là kim trúc tường vây. Loại vật này chỗ đáng sợ ở chỗ, nó có thể như là xe lửa giống như không ngừng vận động, mặt ngoài có thể bắn ra sắc bén hình tròn cơ phiến. Quái vật nếu là tới gần, tất nhiên sẽ chém thành muôn mảnh. Cải tạo lớn nhất chỗ, nhưng thật ra là kiến trúc nội bộ, có độc lập cung cấp điện cùng hệ thống cấp nước, thậm chí còn có thành tựu bộ vô thượng vun trồng hệ thống. Cho dù là bị vây nốt tình huống dưới, vẫn như cũng bảo đảm có thể tự cấp tự túc. Nội bộ còn có lối đi bí mật, tùy thời có thể vì tự do ra vào, bí ẩn tính cực cao. Nếu là đến rồi đặc thù thời khắc, Đường Chấn tùy thời có thể vì thông qua hệ thống đổi vũ khí trang bị, sau đó đem nhà này kiến trúc trở thành chiến tranh yếu tắc. Bây giờ còn chưa được, nếu lấy ra lời nói, rất có thể dẫn đến phiền toái không cần thiết. Năng lực cùng thời gian có hạn, Đường Chấn hiện tại có thể làm được cũng chỉ có những thứ này, chẳng qua cho dù là như vậy, thì cuối cùng nhường vô số lòng người sinh hâm mộ. Tại yếu tắc kiến tạo trong khoảng thời gian này, không ngừng có người đến nghe ngóng hỏi, cũng cố gắng đạt được bước vào kiến trúc tư cách. Nghe nói nơi này thuộc về tư nhân sản nghiệp, không cho phép ai có thể không cho phép vào hợp thời, rất nhiều người đều rất thất vọng, đồng thời cảm thán thế giới không công bằng. Vì sao chính mình muốn lo lắng quái vật công kích, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, có ít người lại có thể kiến tạo tường đồng vách sắt thành lũy, co đầu rút cổ ở bên trong tránh né nguy hiểm. Bọn hắn trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, quản có phải nó tư nhân lãnh địa, và thật đến rồi thời khắc nguy cấp, vậy liền trực tiếp chiếm trước nơi này chiếm làm của riêng. Đồng dạng có người không đồng ý, cho rằng quái vật chủng loại thiên kỳ bách quái, có một ít quái vật thuộc về linh thể thuộc loại, căn bản cũng không phải là đại viện tường cao có khả năng ngăn cản tồn tại. Chỉ có chân chính tu sĩ mới có thể nhìn ra, nhà này kiến trúc kỳ thực hiện đầy phù văn pháp trận, hơn nữa còn là rất cao cấp cái chủng loại kia, cho dù là linh thể loại quái vật cũng vô pháp tùy tiện bước vào. Đường trấn có đầy đủ tiêu xài tài nguyên, thủ hạ còn có một đám nhân sĩ chuyên nghiệp, há lại sẽ đối với chuyện như thế này xuất hiện sơ hở. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, theo yếu tắc kiến trúc toàn bộ hoàn thành, cục thế bên ngoài cũng biến thành càng phát ra hỗn loạn. Có chút thành thị đã triệt để bị quái vật chiếm lĩnh, cư dân tử thương vô số, biến thành chân chính phế tích. May mắn còn sống sót dân chúng bốn phía thoát khỏi, cố gắng tìm kiếm an toàn địa điểm, nhưng mà vô luận đi đến nơi nào lại đều không khác mấy. Ngay tại này hỗn loạn môi trường bên trong, càng thêm chuyện kinh khủng tùy theo xảy ra, cùng loại tang thi đáng sợ virus bắt đầu lan tràn toàn bộ thế giới. So sánh những vị quái kia tinh linh, tang thi cũng không có cái gì quỷ dị năng lực, nhưng mà số lượng cùng truyền nhiễm tính lại rất đáng sợ. Một tòa thành thị bên trong chỉ cần có một đầu tang thi xuất hiện, nếu khống chế không tốt, như vậy không được bao lâu thời gian, tất cả thành thị rồi sẽ triệt để luân hãm. Một tòa tiếp một tòa thành thị bị tác động đến, tốc độ nhanh kinh người, những thành thị kia bên trong trừ ra quái vật bên ngoài, căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của con người. Nếu chiếu loại tình huống này phát triển tiếp, có thể không được bao lâu thời gian, toàn bộ thế giới liền đem triệt để bị quái vật sở chiếm cứ. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, đường trấn kiến tạo tòa này yếu tắc, đương nhiên đã trở thành lý tưởng nhất tị nạn địa điểm. Nhưng mà tòa kiến trúc này cũng không phải trại dân tị nạn, căn bản là không có cách thu nạp quá nhiều xin giúp đỡ người, cho nên đường trấn ra lệnh, bất luận kẻ nào chưa qua cho phép không được đi vào. Mặc dù nhìn lên tới có chút tàn khốc, lại là lựa chọn bạn bất đắc dĩ. Cần biết tại đây chủng hỗn loạn môi trường bên trong, người nếu là muốn tiếp tục sống lời nói, đầu tiên suy tính cũng chỉ có thể là chính mình. Tất nhiên đường trấn cũng không có ngồi yên không lý đến, mà là nghĩ biện pháp cho những người may mắn còn sống sót này cung cấp giúp đỡ, để bọn hắn có đầy đủ năng lực tự vệ. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống, đường trấn tích cực phát bước tiêu diệt quái vật nhiệm vụ, cho người bình thường cung cấp vũ khí, không hề đứt đoạn triệu tập người sống sót tụ tập đến. Càng ngày càng nhiều người sống sót nhận được tin tức, hướng phía chỗ này địa điểm mà đến, cố gắng tìm kiếm cơ hội sinh tồn. Bọn hắn tại đến sau đó, liền bắt đầu kiến tạo mới thành lũy, qua lại chiều ứng dãy rủa cầu sinh. Thế đạo gian nan, sinh tồn không dễ, nhân tính ghê tởm triệt để bộc phát, nhưng mà đồng dạng cũng có tính người quang huy lấp lánh. Đường trấn mỗi một ngày đều sẽ mắt thấy tình cảnh như vậy, nội tâm nhận lấy xúc động cực lớn, có rất nhiều lúc đều là trầm mặc không nói, tựa hồ là lâm vào trong trầm tư. Hắn không biết mình nên làm những gì, chỉ là làm hết sức đi trợ giúp người sống sót, hy vọng có thể có nhiều người hơn khiêng qua trường hạo kiếp này. Đối với dẫn đến chàng thai nạn này phệ thần bị rút, trong lòng của hắn thì càng phát ra thống hận, mỗi thời mỗi khắc cũng đang tự hỏi đem nó triệt để tiêu diệt phương pháp. Để người cảm thấy vui mừng là, người sống sót bên trong xuất hiện một đám người, bọn hắn được xưng là giác tỉnh giả, có thể hấp thụ thiên địa năng lượng đến cường tráng tự thân, cũng quái vật tiến hành thế lực ngang nhau chiến đấu. Những thứ này giác tỉnh giả kỳ thực chính là phụ thân người bình thường lâu thành tu sĩ, bọn hắn tại vượt qua ban đầu gian nan giai đoạn về sau, đã nhanh chóng trưởng thành. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, cho nên phệ thần virus bị liên tiếp không ngừng tiêu diệt, bằng không toàn bộ thế giới cũng sớm đã bị hủy diệt. Trừ đó ra, lâu thành tu sĩ, vì thiên địa năng lượng bộc phát, nguyên chú dân bên trong thì xuất hiện rất nhiều giác tỉnh giả. Lại thêm những kia vốn có tu sĩ, cùng với người bình thường tạo thành lớn nhỏ tổ chức, tạo thành tận thế thế giới mấy đại thế lực. Bọn hắn cạnh tranh với nhau, đồng thời thì tại săn giết quái vật, biết đồ thu hoạch nhiều hơn nữa tu luyện cùng sinh tồn tài nguyên. Về phần đường trấn bản thân, đồng dạng tích cực tu luyện cùng tăng thực lực lên, chỉ là phát dạo chơi một thời gian cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Theo thí thần vị rút giảm bớt, cùng với hệ thống không ngừng ảnh hưởng, đường trấn đã dần dần phát hiện chỗ không đúng. Tòa này tàn khốc mà rách nát thế giới, nhưng hắn có rồi một tia cảm giác không chân thật, dường như là một hồi âm thầm ác mộng, chỉ là chính mình chậm chạp không cách nào tỉnh lại mà thôi. Nếu quả như thật là một giấc mộng, như vậy chính mình đến cùng nên như thế nào mới có thể tỉnh lại? Đường trấn bắt đầu tự hỏi một vấn đề như vậy, nhưng mà từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án, cái này cũng khiến cho hắn càng biến đổi thêm mê man. Một màn này sớm đã bị phân thân chú ý tới, thông qua này một loạt biểu hiện có thể xác nhận, có thể không được bao lâu thời gian, bản thể rồi sẽ theo trận này đáng sợ trong mộng cảnh tỉnh lại. Chương 2396, một chiếc cô đăng chương 2396, một chiếc cô đăng sắc trời tối tăm, khắp nơi yên tĩnh im ắng. Yên tĩnh cũng không có nghĩa là an toàn, tại góc tối bên trong, kỳ thực cẩn giấu đi nguy cơ chí mạng. Ta ác đồ vật thích nhất tồn tại ở bóng tối môi trường bên trong, là bởi vì nếu phong dưới ánh mặt trời lời nói, hết thảy tất cả đều sẽ bại lộ tại nhân loại trước mặt. Chúng nó chỉ hy vọng nhân loại cảm thấy sợ hãi, lại không hy vọng nhân loại hiểu rõ khuyết điểm của bọn hắn, cũng tìm đến thủ đoạn đối phó với mình. Quái vật là như thế này, kỳ thực nhân loại cũng là như thế, những kia tên tà ác chưa bao giờ dám quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Đường trấn sẽ có dạng này cảm ngộ, là bởi vì hắn trong đoạn thời gian này, hai ngay mắt thấy rồi quá nhiều nhân gian thảm kịch. Vì thế hắn còn tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần tiêu diệt người cặn bã như vậy, là có thể đạt được phần thưởng phong phú. Mặc dù nhân loại số lượng chợt hạ xuống, mỗi một cái đều cần chất quý, nhưng mà có chút giá hỏa không xứng còn sống, đường trấn thì miễn phí cho bọn hắn lên đường. Đợi đến yếu tắc tình huống xung quanh ổn định lại, cũng có rồi đầy đủ sức tự vệ về sau, đường trấn liền bắt đầu tập nập ra ngoài. Hắn cần thông qua giết chóc thủ đoạn, đến phóng thích trong lòng mình áp lực, đồng thời thử nghiệm tìm kiếm có chút vấn đề đáp án. Làm tận thế hàng lâm sau đó, những người sống sót đều biết rồi một cái thường thức, nếu như không có bắt buộc, thì tuyệt đối không nên tùy tiện rời khỏi đám người tụ tập địa, bằng không rất có thể một đi không trở lại. Mặc dù đám người tụ tập địa cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, nhưng mà so sánh hoang dã mà nói, hay là càng thêm an toàn một ít. Đường trấn không để ý tới những thứ này cấm kỵ, vẫn luôn đều là độc lai độc vãng, cho người ta một loại rất cảm giác thần bí. Thậm chí tại yếu tắc phụ cận người sống sót bên trong, Đường Chấn đã trở thành truyền thuyết, lưu truyền rất nhiều liên quan tới hắn chuyện xưa cùng suy đoán. Một hồi tiếng oanh minh vang lên, sau đó chỉ thấy phương xa trên đường, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, sau đó không ngừng run run nhẹ gọn. Nghe thanh âm liền biết, đây là một cỗ Việt dã ô tô. Dám ở loại quái vật này hoành hành nguy hiểm môi trường dưới, lái xe bước vào mênh mông hoang dã bên trong, hoặc là thằng điên, hoặc là chính là ôm trong lòng đại câu chuyện thật. Đường Chấn rõ ràng là hắn. Lần này hắn ra tới nguyên nhân, là khổ tư không được câu trả lời lúc, hệ thống đột nhiên ban bố một hạng nhiệm vụ. Đáp án: nghĩ phải hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả, muốn biết ngươi rốt cục là ai, vậy liền tiến về phương xa nào đó tiểu trấn, chỗ nào có ngươi muốn đáp án. Chỉ bằng vào nhiệm vụ tên, còn có về nhiệm vụ giới thiệu, Đường Chấn liền không có lý do cự tuyệt. Thế là hắn dựa theo nhiệm vụ yêu cầu, đơn thương độc mã rời khỏi yếu tắc, theo vứt bỏ con đường một đường lên phía bắc. Nay cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy từng tòa thành thị bị bỏ đi, cùng với đếm không hết bạch cốt thi hải. Nhân loại xác thực gặp rồi tai họa ngập đầu, thế nhưng những giống loài khác sao lại không phải như thế, vạn vật tất cả đều là một bộ héo tàn rách nát bộ dáng. Nếu loại tình huống này tiếp tục kéo dài, toàn bộ thế giới rồi sẽ lâm vào tuyệt diệt, sẽ không còn có một tia sinh cơ tồn tại. Tất nhiên hủy diệt sau đó chính là tân sinh, chỉ là tân sinh giống loài cao cấp đến đâu, thì cùng nhân loại hiện đại không có bất cứ quan hệ nào. Đường Chấn lúc này tiến lên con đường, vì đủ loại nguyên nhân, cũng sớm đã trở nên tổn hại không chịu nổi. Cũng may hắn điều khiển ô tô chất lượng không tệ, mặc dù đường xá ác liệt, nhưng mà vẫn như cũ thông suốt không trở ngại. Vì sát trời vẫn luôn một mảnh đen kịt, cho nên tầm mắt nhận lấy nghiêm trọng hạn chế, nhường Đường Chấn không cách nào nhìn thấy càng xa xôi cảnh tượng. Ngao! Một tiếng quái dị chu lên truyền đến, đúng lúc này thì có một đầu hình thể quái vật to lớn xuất hiện, hướng phía Đường Chấn ô tô nhào tới. Bành! Một đạo hỏa quang tại cửa sổ xe khẩu thoáng hiện, viên đạn trúng đích vừa mới nhào lên quái vật, đem nó oanh chia 5 x 7. Thứ 745 cái. Đường Chấn nhẹ nói, tiện tay đem vũ khí vứt xuống tay lái phụ trên ghế. Nay cùng nhau đi tới, Đường Chấn gặp phải rất nhiều quái vật, chẳng qua tất cả đều bị hắn một thương xử lý. Đối với kiểu này săn giết cho chơi, Đường Chấn mơ hồ cảm nhận được một tia mỏi mệt, rất muốn lại lần nữa vượt qua tai nạn tiến đến tiền cái chủng loại kia cuộc sống yên tĩnh. Chỉ là nhìn xem tình huống hiện tại, nay sợ là một hy vọng xa vời. Ấn mở hệ thống địa đồ, chỗ cần đến còn có mười mấy cây số, không được bao lâu thời gian có thể đến. Đường Chấn nhẹ nhàng thở ra, buôn ba thời gian lâu như vậy, cuối cùng là không có uổng phí trắng lãng phí thời gian. Tiếp xuống hắn muốn xem xét, đáp án đến cùng là cái gì, vì sao lại dẫn đến toàn bộ thế giới trở thành bộ dáng như thế. Lại qua một quãng thời gian, Đường Chấn dừng xe, đẩy cửa xe ra đi xuống. Xuất hiện tại hắn cảnh vật trước mắt, là một mảng lớn tàn phá không chịu nổi kiến trúc, cư dân cũng sớm đã không biết tung tích. Giống như vậy thành phố bỏ hoang bên trong, thường thường ẩn giấu hàng loạt quái vật, những người sống sót trên cơ bản đều sẽ đi theo đường vòng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến vào bên trong. Nhưng mà nhiệm vụ lần này mục tiêu lại giấu ở mảnh này phế tích bên trong, ngay tại nào đó không biết góc. Đường Chấn nhất định phải đi. Liên để ta đến xem, ngươi rốt cục là thần thánh phương nào. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem chính mình trang bị kiểm tra một chút, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì. Ra hắn chất áo gió phía dưới, mặc một bộ đặc thù chiến giáp, là hoàn thành nhiệm vụ sau đó ban thưởng. Hiểu rõ rồi chiến giáp thuộc tính sau đó, Đường Chấn trong lòng lực lượng mười phần, cảm giác trên thế giới này đã không có vũ khí gì có thể giết hắn. Hắn sẽ sinh ra cảm giác như vậy, là bởi vì chiến giáp lực phòng ngự mạnh đến thái quá, thậm chí cho người ta một có loại cảm giác không thật. Không mẹn mẹn là chiến giáp có biến thái thuộc tính, những phần thưởng khác vũ khí cũng là như thế, cho dù là gặp được thí thần virus, cũng có thể làm được một chiêu miểu sát. Hắn dường như là mở vô địch hoặc trò chơi nhân vật chính, người mạnh vũ khí thì mạnh, bất kể là nhiều đáng sợ quái vật, cũng có thể làm đến một chiêu miểu sát. Mặc dù có như thế biến thái sức chiến đấu, thế nhưng thế giới này diện tích thực sự quá lớn, hắn căn bản không thể nào chỉ bằng vào sức một mình đem quái vật toàn bộ tiêu diệt. Cũng đúng thế thật Đường Chấn càng khổ não nguyên nhân một trong, hắn có săn giết thí thần vi rút năng lực, nhưng lại không cách nào đem người sống sót theo trong tai nạn giải cứu ra. Bóng tôi trên đường phố, chỉ có đi đường tiếng bước chân, quanh quẩn tại tàn phá không chịu nổi kiến trúc trong lúc đó. Ven đường cửa sổ chỗ, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, đang nhìn chòng chọc vào Đường Chấn. Đây là một con quỷ hồn oán linh, thực lực cường hãn vô cùng, phổ thông tu sĩ tuyệt đối không dám trêu chọc. Nó đem khu vực phụ cận trở thành địa bàn của mình, bất luận cái gì tiến vào bên trong người, đều sẽ lọt vào sự điên cuồng của nó công kích. Hành tẩu trên đường phố Đường Chấn đã bị oán linh trở thành con mồi. Ngay tại nó chuẩn bị công kích lúc, đã thấy Đường Chấn đột nhiên đưa tay, một đạo lưu quang theo hắn nơi ống tay áo bắn ra. Oán linh né tránh không kịp, bị lưu quang đánh trúng thân thể, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu trắng thôn vệ. Cho dù là năng lượng trạng thái, oán linh nhưng như cũng bị thương nặng, rất nhanh liền bị đốt thành rồi hư vô. Tất cả giao thủ trong quá trình, Đường Chấn căn bản không có để ý tới con kia oán linh, mà là vẫn luôn nhìn về phía phế tích trung ương vị trí. Chỗ nào có một chút đèn đuốc, trong đêm tối rất dễ thấy. Oán linh tồn tại khu vực, đối với người bình thường mà nói chính là cấm khu, có thể ở chỗ này đời sống, nhất định không phải là người bình thường. Đường Chấn hiểu rõ đối phương không đơn giản, bằng không thì sẽ không trở thành hệ thống nhiệm vụ mục tiêu, để cho mình ngàn dặm xa xôi chạy đến. Yên tĩnh đứng tại chỗ, yên lặng nhìn phía trước ánh đèn, Đường Chấn tựa hồ tại tự hỏi vấn đề. Ta là ai? Người là ai? Đây rốt cuộc là một thế giới ra sao? Đường Chấn trong miệng phát ra liều díu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chỉ biết làm một việc, đó chính là dựa theo hệ thống chỉ dẫn đi làm, rất nhanh liền có thể được đến muốn đáp án. Theo đường phố tiếp tục đi tới, không còn có quái vật quấy rối Đường Chấn, vì chúng nó đều đã biến thành thi thể, nổ ngang lộn xộn chất đầy cả con đường. Chương 2397, ta là thần linh. Chương 2397, ta là thần linh. Tại tản mát bạch cốt thi hài bên trong, có một tòa 3 tầng nhà lầu, trước kia hẳn là một tòa khách sạn. Đường Chấn lúc trước nhìn thấy ánh đèn, liền đến từ lầu 3, tới gần cửa sổ vị trí. Vì thủy tinh phía trên bị long đong, nhìn lên tới mơ mơ màng màng, cho nên không cách nào nhìn thấy nội bộ cảnh tượng. Giang giác. Theo Đường Chấn bước chân đặt xuống, một cái phong hóa mục nát hài cốt đứt gãy, dương lên sặc người màu trắng bụi. Ngoài ra còn có từng đoàn lân hỏa, tại bạch cốt thi hài bên trong không ngừng bay múa, tại đen nhánh môi trường bên trong phi thường dễ thấy. Có thể chế tạo như vậy một hoàn toàn do quái vật thi cốt tạo thành mộ địa, không còn nghi ngờ gì nữa không phải hạng đơn giản, Đường Chấn trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Chân hắn dẫm lên một tòa dùng to lớn xương sườn dựng thông đạo, chậm rãi đi tới kiến trúc cửa, sau đó đưa tay sao động rồi cửa phòng. Bành bành bành. Trong hoàn cảnh như vậy, tiếng gõ cửa vô cùng rõ ràng, trái tim dường như thì theo tiếng gõ cửa không ngừng rung động. Đường Chấn không có tùy tiện xâm nhập, mà là tựa một tên có tư chất khách tới thăm, đúng chủ nhân duy trì đầy đủ xem trọng. Và trong chốc lát về sau, trong phòng từ đầu đến cuối không có âm thanh, Đường Chấn lúc này mới đẩy cửa vào. Trong phòng điểm du đăng, mang theo một cỗ nhàn nhạt dầu mùi tanh, nhìn lên tới ngược lại cũng coi như sáng ngời. Đường Chấn nhìn lướt qua kia cự thú xương đầu làm thành du đăng, bên trong chứa màu vỏ quýt dầu trơn, hiển nhiên là từ trên người quái vật thu hoạch. Cách làm như vậy, ngược lại cũng tính được là rác rưởi sử dụng. Về phần trong phòng vật phẩm, tuyệt đại đa số đều là quái vật trên người vật liệu, sau đó bị đủ loại thủ pháp tiến hành xử lý, tán loạn bày ra tại một tấm trên bàn lớn, nhìn lên tới dường như là lạnh thấu thức ăn. Đường Chấn đánh giá một vòng, phát hiện nơi này dường như là thời trung cổ vu sư phòng thí nghiệm, cho người ta một loại âm trầm cảm giác ma quái. Đường Chấn đánh giá vài lần sau đó, theo run run rẩy rẩy chất gỗ thang lầu, bỏ lên trên tầng thứ 2 khu vực. Hành động trong quá trình, tinh thần của hắn vẫn luôn căng cứng, phòng ngừa có người phát động đánh lén. Lầu 2 cùng đã lầu không giống nhau, môi trường càng thêm dễ chịu, tràn đầy đủ mọi màu sắc kỳ hoa dị thảo, cảm giác dường như là một tòa đại hoa phòng. Không biết tên dây leo đem vách tường hoàn toàn che chắn, mở ra nhạt đóa hoa màu tím, tản ra say lòng người hương khí. Đường Chấn vội vàng nín thở, vì hệ thống đã nhắc nhở hắn, phương hoa mùi vị có gây ảo ảnh hiệu quả. Nếu hắn hút vào quá nhiều lời nói, rồi sẽ sinh ra nghiêm trọng ảo giác, đến lúc đó tình cảnh rồi sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Giải quyết vấn đề phương pháp thì rất đơn giản, đó chính là đem bên trong một loại thực vật phiến lá hái xuống, phóng ở trong miệng nhai 2 lần là được rồi. Dựa theo nhắc nhở đi đến bên kia thực vật trước, tại thường xuyên bị người hái trên nhánh cây giật xuống một chiếc lá, sau đó phóng ở trong miệng nhẹ nhàng nhai nhai. Một cỗ cùng loại bạc hà hương vị, tại vò miệng của hắn bên trong quanh quẩn, hút vào hương hoa mùi vị bị ngay lập tức hóa giải mất. Đường Chấn yên lòng, nghiêm túc đánh giá mắt cảnh vật xung quanh, phát hiện gần 1000 mét vuông trong không gian, trồng rồi không biết bao nhiêu biến dị hoa cỏ. Muốn đưa chúng nó thu tập được cùng nhau, cần tốn phí rất lớn thời gian cùng tinh thần và thể lực, dù sao những thứ này đồ vật cũng không là sinh trưởng ở cùng nhau. Đối với bất luận cái gì một người tu sĩ mà nói, những thực vật này cũng coi là thiên tài địa bảo hàng ngũ, đối với tu luyện có trợ giúp thật lớn. Nếu là có phương diện chế thuốc truyền thừa, đem những thực vật này luyện chế thành đan dược, tu luyện hiệu quả càng sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Hồi tưởng lúc trước dưới lầu nhìn thấy những quái vật kia vật liệu, kết hợp với trên lầu những thứ này biến dị thực vật, có thể phỏng đoán chủ nhân nơi này hiểu được luyện chế đan dược. Thông hướng tầng thứ 3 thang lầu, ngay tại những này hoa cỏ bên trong, Đường Chấn đạp trên đã có cỏ xỉ rêu sinh trưởng bậc thềm, từng bước một hướng phía tầng cao nhất đi đến. Nơi này là tầng cuối cùng, đồng dạng cũng là vừa nãy nhìn thấy ánh đèn chỗ, chính mình muốn tìm đáp án có thể chính là ở đây. Bước vào tầng thứ 3 về sau, xuất hiện tại Đường Chấn cảnh tượng trước mắt, nhường hắn cho là mình tiến nhập một tòa phòng thí nghiệm. Bốn phía bày đầy các loại cổ quái khí cụ, có rất nhiều nơi còn khắc rõ phù văn, trong không khí phiêu đãng một cỗ quái dị mùi vị, cảm giác có chút gây mũi. Nghiêm túc đánh giá một chút bốn phía, bao gồm mỗi một chỗ ngóc ngách sau đó, Đường Chấn cũng không nhìn thấy bóng người xuất hiện. Liên để hắn nghi ngờ đồng thời, còn sinh ra một tia nhàn nhạt thất vọng. Ngàn dặm xa xôi chạy đến, kết quả là chỉ thấy được rồi một tòa phòng trống, thất vọng tự nhiên là không thể tránh được. Đường Chấn không hề có phớt lờ, mà là tiếp tục tìm kiếm manh mối, hệ thống cho chỉ dẫn như thế rõ ràng, chắc chắn sẽ không để cho mình đi một chuyến uổng công. Không có qua bao lâu thời gian, hắn thì trong góc phát hiện một cái bàn, phía trên trưng bày lấy một ít cùng loại sách vở thứ gì đó. Đem nó lật ra sau đó lại nhìn, nguyên lai nội dung toàn bộ là viết tay hoàn thành, sử dụng là một loại Đường Chấn chưa từng thấy qua chữ viết. Vì có hệ thống giúp đỡ, Đường Chấn rất nhẹ nhàng hoàn thành giải mã, xem hiểu rồi những văn tự này nội dung. Phía trên nhất, mấy quyển sách, nội dung ghi chép đều là một ít đan dược cách điều chế, cùng với một ít luyện chế đan dược tâm đắc. Thông qua nội dung phân tích có thể xác định, viết người nên có phương diện này truyền thừa, nhưng mà cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Cho nên hắn mới biết không ngừng thí nghiệm phân tích, nếm thử phối trộn số liệu, đạt được tốt nhất phối trộn số liệu. Trừ đó ra, bên ngoài, Đường Chấn còn phát hiện rồi một quyển thật dày nhật ký. Đem nhật ký lật ra sau đó, Đường Chấn phát hiện tờ thứ nhất viết nội dung, sử dụng lại là toàn thế giới chưa biết. Tại hốt hoảng trong lúc đó, ta giống như nhìn thấy một thế giới thần kỳ, trong cái thế giới kia, đúng là ta chí cao vô thượng thần linh, hết thảy tất cả đều là do ta sáng tạo, vô số sinh linh cũng tuân theo chỉ thị của ta. Ta vô cùng hy vọng đây hết thảy đều là thật, có lẽ là bởi vì quá chân thực nguyên nhân, ta đếm thử dựa theo trong mộng cảnh có chút nội dung đi làm, sau đó phát hiện một kiện để cho ta cảm thấy khiếp sợ sự việc. Trong mộng tất cả nguyên lai đều là thật, ta dựa theo trong mộng đạt được tu luyện công pháp, lại thật thu được lực lượng cường đại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, giấc mộng kia bên trong thế giới đến cùng là cái gì chỗ? Ta lại đến cùng là ai? Đường Chấn lật xem nhật ký, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhật ký trước mặt nội dung, sử dụng đều là nguyên thế giới chưa biết, thế nhưng làm đến rồi ở giữa bộ phận lúc, bên trong liền bắt đầu trộn lẫn một ít dị giới chưa biết. Thông qua trong khoảng thời gian này thu thập manh mối, ta hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định, đó chính là thuộc về chính ta trí nhớ của kiếp trước. Ta kiếp trước hẳn là một tên chân chính thần linh, nhưng mà vì có chút nguyên nhân mà vẫn lạc, sau đó trọng sinh đến thế giới này. Ký ức giác tỉnh tuyệt không phải ngẫu nhiên, hiển nhiên là muốn để cho ta nhặt lại quá khứ tất cả, sau đó khôi phục nguyên bản thực lực. Đường Chấn nhìn đến đây âm thầm kinh ngạc, không ngờ rằng tên này nhật ký chủ nhân lại còn vẫn là một vị thần linh trong truyền thuyết. Nguyên lai thần linh thật tồn tại, không phải không gì làm không được, cũng sẽ trải nghiệm tử vong cùng trọng sinh. Đường Chấn mơ hồ có loại cảm giác, đối phương nói hẳn không phải là ăn nói khùng điên. Chẳng qua tiếp xuống nội dung, lại làm cho Đường Chấn trợn mắt há hốc mồm, thậm chí cảm giác có chút hoang đường thái quá. Trải qua càng thâm nhập nghiên cứu, ta phát hiện một cái khác để cho ta cảm thấy khiếp sợ sự thực, cùng ta trọng sinh thế giới này liên quan đến. Đây là một tòa xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa đặc thù thế giới, đồng thời chính đang chậm rãi xảy ra sửa đổi, thiên địa năng lượng kịch liệt bộc phát, đều sẽ xứ tòa này thế giới cảnh ngộ một hồi đáng sợ đại nạn. Lúc trước để cho ta vẫn là kẻ cầm đầu, hẳn là cũng đã tiến nhập thế giới này, nhưng mà bọn hắn cũng không phải đi theo ta mà đến, mà là vì một nguyên nhân khác. Chúng nó tìm được rồi mục tiêu mới, đối phương nên giống như ta, cũng là một tên chân chính thần linh. Nói cách khác, ta cùng những tia đáng sợ đồ vật cộng đồng tiến nhập cùng tên này thần linh tương quan thế giới, đồng thời đang không ngừng tiến hành phá hoại. Thông qua trí nhớ của ta cùng phỏng đoán kiểm chứng, vị này thần linh tên nên gọi là Đường Chấn. Cảm tạ thư hữu 16123021076931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2398, nguyên do. Chương 2398, nguyên do. Nhìn thấy trong nhật ký ghi lại nội dung, Đường Chấn phảng phất giống như bị lôi đình đánh trúng, trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ. Tại trong đầu của hắn không ngừng thoáng hiện trong nhật ký nội dung, tên của mình lại cùng thần linh có chỗ liên lụy, rốt cục là trùng tên trùng họ, hay là nhật ký chủ nhân tùy tiện nói bậy, lại hoặc là nói bản thân cái này rồi sẽ là một âm mưu, liên hệ thống thì tham dự trong đó. Không phải Đường Chấn đang nghi, mà là cái tin này lực trùng kích quá lớn, chỉ một cái thì thăng lên đến thần linh cấp độ. Đối với nhân loại mà nói, là cái này thực lực cuối cùng, cho dù là nhỏ yếu đến đâu thần linh, thì tất nhiên có sức mạnh hết sức đáng sợ. Chính mình lại cùng thần linh liên quan đến, nghĩ như thế nào cũng cảm giác không thực tế. Cố nén trong lòng kích động, Đường Chấn tiếp tục liếc nhìn nhật ký nội dung, một chữ cũng không chịu xót xuống. Vị này gọi là Đường Chấn thần linh, vận khí rõ ràng không được tốt lắm, thế mà lại cảnh ngộ thí thần vi rút loại quái vật đáng sợ này. Vấn đề ở chỗ thân làm người bị hại ta, vì sao thì liên lụy trong đó, nơi này rốt cục có cái gì ta không hiểu rõ nội tình. Ta lâm vào mê man bên trong, ngày đêm chăm chú suy nghĩ, nhưng mà từ đầu đến cuối không có đáp án. Sau đó ta học không còn xoắn xuýt, mà là nghị trăm phương ngàn kế tăng thực lực lên, hy vọng sớm ngày có thể rời khỏi thế giới này. Bởi vì ta có một loại dự cảm, thế giới này kỳ thực vô cùng nguy hiểm, với lại lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nhật ký viết đến nơi đây, liền bắt đầu trở nên nức quãng, cho người ta một loại viết người rất bận rộn cảm giác. Ghi chép đời sống thường ngày, cũng không phải Đường Chấn muốn nội dung. Đường Chấn trong lòng dâng lên một tia nóng nảy, bắt đầu tiếp tục hướng về sau lật, nhật ký số trang cũng đã còn thừa không nhiều. Đúng lúc này, tay hắn dừng lại, mắt không chấp chằm chằm vào vừa mới lật đến một trang này. Ta hôm nay cứu được mấy tên người sống sót, trong lúc vô tình theo bọn hắn trong miệng nghe được một cái tên, cùng vị kia hư hư thực thực thần linh Đường Chấn liên quan đến. Hắn kiến tạo một tòa thành lũy, cứu trợ rồi rất nhiều người sống sót, đồng thời tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ săn giết quái vật. Ta kỹ càng hiểu rõ một chút, xác nhận đối phương săn giết quái vật chính là loại đó dẫn đến ta vẫn lạc thí thần virus. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã phát hiện thí thần virus tồn tại, đồng thời nghĩ biện pháp đem nó kiểm tra, dùng cái này đến bảo đảm an toàn của mình. Không biết vì sao, trong lòng của ta đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi, luôn cảm thấy chuyện này với ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Vì trải qua trong khoảng thời gian này hồi ức, ta đột nhiên phát hiện một chuyện rất đáng sợ tình, vị này thần linh chỗ cảnh ngộ tất cả, vô cùng có khả năng cùng ta có liên quan. Nếu sự thực thực sự là như thế, vậy ta nhất định phải đề cao cảnh giác, một khi đối phương phát hiện việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất nhiên sẽ đúng ta hưng sư vấn tội. Thực lực của ta còn không có khôi phục, căn bản không thể nào là một tên thần linh đối thủ, cho dù là đối phương ở thế tục ở giữa nắm giữ lực lượng, ta cũng căn bản không thể đối kháng. Cho nên ta quyết định rời xa đám người, tìm kiếm một chỗ vắng vẻ mà ẩn nấp địa điểm, sau đó sử dụng ta nắm giữ truyền thừa, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Nhật ký lật nhìn đến đây, thì vẹn vẹn chỉ còn lại hai trang, Đường Chấn tay có hơi phát run, không biết mình có thể hay không tìm thấy muốn chân chính đáp án. Nhưng mà thông qua lúc trước trong nhật ký lộ ra nội dung, Đường Chấn trên cơ bản đã có thể xác định, đối phương nói tới cái đó Đường Chấn có thể là chính mình. Lúc này tâm tình của hắn dị thường phức tạp, xoắn xuýt, kinh hỉ, kinh ngạc, hoài nghi các cảm xúc quấn quýt lấy nhau, căn bản là không có cách ổn định tâm trạng. Hít sâu một hơi, tiếp tục xem tiếp. Ta tìm được rồi một chấn nhỏ, nơi này quái vật hoành hành, với lại đều là rất lợi hại quái vật. Bởi vì quái vật quá nhiều nguyên nhân, phương viên trăm dặm đều không có người sống sót tung tích, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này rất thích hợp ta dừng lại. Thế là ta lựa chọn một nhà vứt bỏ khách sạn, bắt đầu săn giết các loại quái vật thu thập vật liệu, ngắt lấy bồi dưỡng các loại biến dị thực vật, cải tạo thành là đúng ta hữu dụng dược liệu. Có lẽ là ta tiếp trước nắm giữ kỹ năng quá mức cường hãn, tại đây đoạn ngăn cách thời kỳ, thực lực của ta mỗi thời mỗi khắc cũng đang nhanh chóng tăng lên. Cái này khiến trong lòng của ta tràn ngập hoan hỉ, nếu dựa theo loại tốc độ này phát triển tiếp, có thể không dùng đến thời gian một năm, ta là có thể có tương đối thực lực cường đại. Chẳng qua cùng chân chính thần linh so sánh, vẫn như cũ có tương đối chênh lệch cực lớn, không nên hỏi ta vì sao, bởi vì ta đã từng cũng là một tên thần linh, hiểu rõ giữa hai bên chênh lệch. Cho nên ta nhất định phải nắm chặt thời gian, bởi vì ta mơ hồ có loại dự cảm, lên đỉnh đầu dường như có một đôi mắt đang yên lặng nhìn chăm chú ta, tràn đầy cực hạn ác ý có thể không bao lâu, vị kia tên là Đường Chấn thần linh, rồi sẽ tự mình tìm tới cửa. Đường Chấn nhìn đến đây, hai mắt có hơi nheo lại, có thể chính mình tới chậm một bước. Nghĩ đồng thời, hắn lật ra một trang cuối cùng. Ta đã cảm giác được khí tức của hắn, đang theo nhìn ta chỗ này chậm rãi tới gần, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm. Ta quyết định mau rời khỏi, đi đến ai cũng tìm không thấy ta địa phương, sau đó lại làm xuống một bước dự định. Đáng tiếc ta không có tìm được chế tạo chữ vật trang bị vật liệu, không cách nào mang đi những thứ này dược liệu quý giá, nếu không cũng có thể luyện chế ra một nhóm hảo dược rồi. Nhật ký viết đến nơi đây liền đã kết thúc, phía sau không còn có nội dung, có thể nhật ký chủ nhân đã rời khỏi nơi đây. Nhưng Đường Chấn không hiểu rõ là, đối phương vì sao không có đem nhật ký mang đi, mà là lưu tại nơi này. Là cố ý mà làm, còn là bởi vì cái gì đặc nguyên nhân khác, cho nên không hề có đem nhật ký mang đi hoặc hủy đi. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Đường Chấn bắt đầu dò xét bốn phía, rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Tòa này trong phòng tình hình, nhìn lên tới không hề giống bị tận lực thu thập quản lý qua, mà là duy trì lấy thường ngày sử dụng dáng vẻ. Nếu như đối phương đã rời đi, không phải là bộ dáng này, cho nên Đường Chấn càng có khuynh hướng đối phương là gấp rút rời khỏi, cho nên gian phòng vật phẩm cũng chưa kịp xử lý. Đến cùng là cái gì dạng tình huống, nhường nhật ký chủ nhân hốt hoảng như vậy, mấy ngày liền nhớ trọng yếu như vậy thứ gì đó cũng còn sót lại. Đường Chấn chỉ cần lật xem một lần nhật ký, liền có thể làm rõ ràng tiền căn hậu quả, hoàn toàn đã giảm bớt đi tìm kiếm thời gian. Ngay tại hắn xem hết nhật ký sinh lòng hoài nghi lúc, hệ thống ban bố nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành, sau đó tự động bắn ra một đoạn hình ảnh. Hình ảnh bên trong cái đó nhân vật chính, cùng hắn chính mình trùng tên trùng họ, còn có giống nhau như lúc tướng mạo. Chỉ là người của đối phương sinh trải nghiệm, lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt, càng thêm đặc sắc cùng kích thích. Thời niên thiếu trải nghiệm ngược lại là giống nhau như lúc, thế nhưng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đối phương lại tiến nhập một tên là Lâu Thành thế giới chỗ. Tại cái kia thế giới thần kỳ trong, hắn không ngừng dốc sức làm nỗ lực, theo hèn bọn lưu lãng giả biến thành thành chủ. Sau đó tại nhân vật chính nỗ lực dưới, Lâu Thành trở nên càng phát ra cường đại, trong lúc đó đánh bại vô số địch nhân. Ở sau đó 5 tháng trong, nhân vật chính đã trải qua liên tiếp biến cố, nhưng mà hắn cùng hắn Lâu Thành cũng tiến đến, cuối cùng do Lâu Thành phát triển thành một tòa cường đại chiến khu. Về phần cái đó tên là nhân vật chính của Đường Chấn, đã trở thành chân chính thần linh, có rồi tạo hóa vạn vật năng lực. Đường Chấn thấy vậy cảm xúc bành trướng, chẳng qua hắn để ý nhất sự việc, hay là nhân vật chính biến thành thần linh quá trình. Nguyên lai tại cái kia tên là thần quốc đặc thù thế giới, hắn cùng một tên ngủ say thần linh làm một hồi giao dịch, đạt được rồi một phần chỉ có thần linh mới có thể cung cấp thần chi bản nguyên. Chính là bởi vì phần này thần chi bản nguyên, nhân vật chính thu được biến thành thần linh cơ hội, nhưng cũng bởi vậy lưu lại cực lớn thai hoàng ẩm, dẫn đến thổ dân thần linh ngủ say thí thần bị rút, thông qua thần chi bản nguyên tiến nhập trong đầu của hắn thần quốc, đồng thời đưa hắn trở thành mới ký sinh mục tiêu. Còn có tên kia thổ dân thần linh, thì thừa cơ phân ra một tia linh hồn chi lực, tiềm nhập nhân vật chính não hải thần quốc bên trong. Chương 2399, tiền căn hậu quả. Chương 2399, tiền căn hậu quả. Hệ thống hình ảnh phát ra kết thúc, Đường Chấn nhưng như cũ đắm chìm trong cơn chấn động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Đây quả thật là ta sao? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn, luôn cảm giác mình làm một giấc mộng, vô cùng chân thực lại không cách nào tỉnh lại. Tại giấc mộng này trong, mình có thể tin Mã Do Cương, cho dù là đem chính mình tưởng tượng thành thần linh cũng không thành vấn đề. Nhưng mà mộng trung quy là mộng, không phải chân chính hiện thực. Lúc này Đường Chấn vẫn như cũ không thể tin được chính mình lấy được đáp án, bởi vì này quá mức không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, hệ thống lại bắn ra một đoạn văn tới. Đến rồi giờ này khắc này, lẽ nào ngươi còn không tỉnh lại? Tỉnh lại? Sao tỉnh lại? Đường Chấn vẻ mặt mờ mịt, đúng là ta, lại như thế nào tỉnh lại? Hình ảnh bên trong tất cả, nhìn lên tới dường như là chuyện xưa, thật cùng ta có liên quan. Liên tiếp dấu chấm hỏi, tại trong đầu của hắn không ngừng toát ra, càng nghĩ ngược lại càng mê man. Nhiệm vụ nhắc nhở đáp án ở chỗ này, Đường Chấn thì xác thực đem nó tìm thấy, nhưng lại nhường hắn lâm vào càng lớn bí ẩn bên trong. Kỳ thực hệ thống đã đem tất cả giải thích rõ ràng, chẳng qua dường như một người quên đi những chuyện trong quá khứ giống nhau, cho dù là đem kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, cũng căn bản không nhớ nổi bất luận cái gì tin tức tương quan. Lúc này Đường Chấn chính là như thế, thí thần vi rút tạo thành nguy hại, xa so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nhưng mà so sánh quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ Đường Chấn cũng đã biết được chân tướng sự tình, cũng ở trong lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống. Theo hạt giống này không ngừng sinh trưởng, lại thêm thí thần vi rút lực ảnh hưởng dần dần yếu bớt, hắn sớm muộn sẽ nghĩ từ bản thân cái kia nhớ tới thứ gì đó. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền quay người rời khỏi, tiện thể mang đi quyển kia nhật ký. Hắn muốn tìm kiếm nhật ký nguyên chủ nhân, xem xét người kia rốt cục là ai, sự thực lại có hay không như hắn biết thần ký như vậy. Vòng qua nhìn phủ kín hải cốt hoang dã, Đường Chấn bước lên tìm kiếm con đường. Đối phương lúc rời đi, không có để lại bất kỳ manh mối, hệ thống thì không có bất kỳ cái gì phương diện này nhắc nhở. Đường Chấn hiện tại duy nhất có thể làm sự việc, chính là như là mò kim đáy biển bình thường, chậm rãi tìm kiếm lấy tung tích của đối phương. Đây là một kiện khá khó khăn sự việc, tỷ lệ thành công cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ lựa chọn chậm rãi tìm kiếm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn không biết đi rồi bao xa lộ trình, trải qua bao nhiêu phế tích, làm đụng phải quái vật cản đường lúc, hắn rồi sẽ thuận tay chém giết, sau đó nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi. Đối với lúc này Đường Chấn mà nói, tu hành tài nguyên không có một chút tác dụng nào, vì mỗi thời mỗi khắc hắn cũng có thể cảm giác được thực lực của mình tại tăng lên. Nguyên bản thuộc về hắn lực lượng, bây giờ đã mở ra phong ấn, đang không ngừng trở về thức tỉnh. Đường Chấn cũng không phải vô cùng thích loại cảm giác này, bởi vì hắn đã bắt đầu cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác bài xích, dường như chờ đến trình độ nhất định sau đó, chính mình rồi sẽ rời khỏi thế giới này. Điều này bị ép phương thức rời đi, cũng không phải Đường Chấn kết quả mong muốn, huống chi cho đến bây giờ, hắn vẫn không có nhớ ra cái kia nghĩ sự việc. Nếu có thể nói, hắn hy vọng mình có thể dừng lại thêm một quãng thời gian, tìm thấy mình muốn đáp án. liền như là không nhớ nổi chính mình là ai giống nhau. Đường Chấn đồng dạng không cách nào khống chế thực lực của mình tăng trưởng, càng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn thăm dò con đường vẫn còn tiếp tục, liền như là một tên cố chấp người cầu đạo, không sợ gió táp mưa sa vùi đầu tiến lên. Trong lúc đó hắn đã từng cùng người sống sót cảnh ngộ, tại có thể trợ giúp đối phương tình huống dưới, sẽ tận lực cung cấp giúp đỡ. Rốt cuộc bây giờ nhân loại đã lác đác không có mấy, vài tỷ sinh linh hóa thành xương khô, tàn mát ở trên mặt đất sau lại cũng không dễ thấy, nhưng cũng dẫn đến gặp được người sống sót tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Chẳng qua có đôi khi, Đường Chấn cũng sẽ trực tiếp ra tay, đem một ít tội ác ra hỏa thanh trừ. Bọn hắn đã mất đi rồi nhân tính, không xứng lại xưng là nhân loại, giữ lại chỉ là lãng phí quý giá sinh tồn tài nguyên. Tại cả trong cả quá trình, Đường Chấn từ đầu đến cuối không có phát hiện nhật ký chủ nhân tung tích, nhưng mà trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác mơ hồ chỉ ra đi tới phương hướng. Cứ như vậy lại đi rồi gần thời gian nửa năm, Đường Chấn đi tới đại hải một bên, phía trước đã lại không đường đi. Muốn tiếp tục đi tới thì phải nghĩ biện pháp vượt biển mà đi. Nhìn rộng lớn bát ngát đại hải, Đường Chấn trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, có thể hắn có thể bay qua mảnh này đại dương mênh mông. Ý nghĩ này dâng lên sau đó, hắn thì phát hiện thân thể của mình thật rời đi địa diện, chậm rãi hướng phía thiên không lướt tới. Dường như chỉ cần hắn vui lòng là có thể bay đến cao hơn chỗ, thậm chí trực tiếp rời khỏi tòa này thế giới. Trong lúc vô tình, Đường Chấn đã thoát thai hoán cốt, có rồi lực lượng càng thêm cường đại. Đường Chấn vẫn không có rời khỏi, bởi vì hắn muốn đáp án còn không có tìm được, càng không biết mình sau khi rời đi có thể đi ở đâu. Đợi đến bước vào hải dương sau đó, trong lòng cái loại cảm giác này trở nên càng phát ra mãnh liệt, chính mình truy tìm mục tiêu nên ngay tại ở giữa hải dương. Thế là hắn lần theo cái loại cảm giác này, tiếp tục hướng về đáy biển sâu tiến lên, mãi đến khi phía trước xuất hiện một tòa hải đảo. Ở trên đảo có vô cùng vật kỳ quái, thoạt nhìn như là một tòa kiến trúc hải cốt, nhưng mà che kín cột đá phủ văn thần bí, chứng minh nó tuyệt đối không phải cái gì bình thường kiến trúc. Đường Chấn có loại cảm giác, hắn nên lại tới chậm một bước. Sau đó hắn liền thấy trên một tảng đá mặt, khắc lấy một nhóm quen thuộc dị giới chữ viết, đó là một câu chuyên môn lưu cho hắn. Đường Chấn các hạ, còn đập lại, hoặc là cũng không thấy nữa. Đường Chấn theo một chuyến này chữ viết bên trong, cảm nhận được một loại rất đặc thù tâm trạng, nhật ký chủ nhân tại môn học hạ hàng chữ này lúc, chắc hẳn tâm trạng rất phức tạp. Đường Chấn giữ im lặng nhìn xem trong chốc lát, đột nhiên lắc đầu, sau đó lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Phủ đuổi ký ức không ngừng hiện lên, khí chất của hắn cũng đang không ngừng xảy ra biến hóa, giống như đột nhiên trở thành một người khác. Hải Dương, đảo tự, còn có bên người tất cả, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới bên trong, dường như chỉ có hắn một người tồn tại, có vẻ cô đơn vô cùng. Thì ra là thế. Hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng vang lên, trong giọng nói còn có một tia lời biếng, liền phảng phất đại mộng mới tỉnh giống như. Thí thần vi rút sao, ngược lại là có chút ý nghĩa, ngay cả ta cũng thiếu chút dính trưởng. Không đúng, ngươi kỳ thực đã trúng chiêu. Một thân ảnh xuất hiện, chính là một đường với ai phân thân, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Đúng vậy a, kém một chút nhi thì làm hư đại sự. Đường Chấn lắc đầu thở dài, trong lòng mơ hồ có chút nghĩ mà sợ, đối mặt thí thần vi rút loại vật này, chính là thần linh cũng sẽ vỡ lạc. May mắn chúng ta cùng thổ dân thần linh không giống nhau, có thể theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề, không cần tượng cái kia dạng ngủ say, trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ. Chỉ là ta thật không ngờ rằng, hắn dùng làm giao dịch thần chi bản nguyên lại có nhiều như vậy vấn đề, kém một chút nhi đem ta hại chết. Chuyện này còn chưa xong, về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định phải cùng hắn hảo hảo giao lưu một phen. Đường Chấn sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lại lạnh lùng như băng, ánh mắt bên trong sát ý thoáng hiện. Đúng là phải thật tốt nói một chút, gia hỏa này khẳng định hiểu rõ là thí thần vi rút năng lực truyền nhiễm, nhưng như cũ giao dịch cũng giấu giếm thai hoàng ẩm, rõ ràng là muốn hô chúng ta một cái. Hiện tại có thể xác định là, gia hỏa này khẳng định đã đoán được chúng ta cách làm, hiểu rõ thần quốc không cách nào giữ lại, hắn thì tất sẽ được đưa tới lâu thành thế giới bên trong. Thế là sử dụng cùng ngươi giao dịch cơ hội, mượn lại một kim tiền thoát xác, sau đó đang lợi dụng ngươi thần chi bản nguyên đến khôi phục thực lực. Rốt cuộc thế giới này tiên địa năng lượng, mỗi một tơ một hào cũng đến từ ngươi, hắn nếu là muốn khôi phục trước kia thực lực, sợ không phải muốn đem ngươi hút khô mới có thể. Nếu như ta không có đoán sai, như không phải là bởi vì chúng ta kịp thời hành động, gia hỏa này rất có thể tại đạt được đầy đủ thực lực cường đại về sau, tiến một bước cướp đoạt ngươi thần chi bản nguyên, thậm chí tới một cái tu hú chiếm tổ chim khách. So sánh thí thần bệnh mà nói, gia hỏa này kỳ thực càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm khó chơi. Phân thân nói tới chỗ này, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, gia hỏa này lại gian vừa trơn, hắn ở đây cảm thấy được ta tồn tại sau đó, ngay lập tức thoát đi nguyên bản hang ổ, làm việc dứt khoát vô cùng. Làm phát hiện ngươi đuổi theo sau đó, càng là hơn dứt khoát thoát đi thế giới này, quả nhiên là chạy còn nhanh hơn thỏ. Cảm tạ, thần mã phúc sông khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2400, rời đi chương 2400, rời đi tất nhiên đã tỉnh lại, có phải chúng ta lập tức rời đi? Từ đầu đến giờ, bản thể tại đây tọa kỳ dị trong thế giới, đã vượt qua gần 3 cái nóng lạnh. Nay trong thời gian 3 năm, thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo ban đầu khoa kỹ thế giới, cuối cùng biến thành bây giờ dáng vẻ. Đã từng thống trị toàn bộ thế giới nhân loại, bây giờ chỉ còn lại không tới 100 triệu, phân tán ở thế giới các nóng ngách. Bọn hắn kéo dài hơi tàn, mỗi một ngày đều đang nhắc nhở cho mật, sợ mình biến thành quái vật bữa ăn ngon. Những người may mắn còn sống sót này bên trong, có không ít tu sĩ tồn tại, bọn hắn biến thành còn sót lại nhân loại thủ hộ giả, bảo đảm một điểm cuối cùng mùi lửa bất diệt. Trừ ra nhân loại thụ trọng thương bên ngoài, di chuyển thực vật đồng dạng cũng là như thế, vượt qua 9 thành chủng loại đều đã triệt để diệt tuyệt. Thỉnh thoảng có thể thấy được liên miên khô héo rừng cây, khô héo sắc cỏ dại, mang theo nồng đậm khí tức tử vong. Chẳng qua thay vào đó, là đủ loại hoàn toàn mới thực vật, so sánh nguyên bản thực vật mà nói, chúng nó nhiều hơn một loại có thể hấp thụ năng lượng năng lực. Đây thật ra là một loại tiến hóa, đại biểu cho văn minh khoa học kỹ thuật hướng tu luyện văn minh triệt để chuyển biến, bất kể còn sót lại nhân loại hay là tân sinh giống loài, cũng tại thích ứng kiểu này hoàn toàn mới môi trường. Về phần tương lai lại biến thành bộ dáng gì, không có bất kỳ người nào có thể xác định, trừ phi mình là thế giới này chủ nhân. Chủ nhân chân chính có thể khống chế toàn bộ thế giới, như là tạo vật chủ bình thường, mà không phải nhân loại tự cho là đúng chủ nhân. Nghe được phân thân về sau, Đường Trấn lắc đầu. Không nên gấp gáp, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, sau đó lại rời khỏi cũng không muộn. Ngươi nếu là có chuyện lời nói, có thể nên rời đi trước, còn lại giao cho ta xử lý là được rồi. Đường Trấn dùng thanh âm nhàn nhạt nói, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, nhìn về phía có chút không biết khu vực. Chuyện của hắn có thể làm nhưng cũng làm, nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy rời khỏi, làm sự tình cũng muốn đến nơi đến chốn mới tốt. Ngươi xác định chính mình thật không có vấn đề? Phân thân đối Đường Trấn tra hỏi, hắn lo lắng bản thể không có triệt để thanh tỉnh, sẽ lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Tất nhiên loại chuyện này xảy ra khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, bản thể ngủ say lúc chính là một tên người bình thường, thế nhưng khi hắn thức tỉnh sau đó thì là chân chính thần linh. Thí thần vị rút chỗ lợi hại, ở chỗ có thể để cho người bị lây rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, sau đó tại đúng người nhiễm bệnh tiến hành không chút kiêng kỵ làm hại. Thế nhưng làm người bị lây tỉnh lại, đồng thời biết mình gặp phải nguy hiểm sau đó, thí thần vị rút tính uy hiếp cơ hồ có thể không cần tính. Đối với lúc này Đường Trấn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể vì toàn bộ thí thần vị rút dọn dẹp sạch sẽ. Có thể cũng được, đem nó toàn bộ cầm tù, sau đó đợi đến có chút lúc, dùng để đối phó địch nhân của mình. Ta nói, không có vấn đề. Đường Trấn gật đầu một cái, giọng nói vô cùng kiên định. Vậy là tốt rồi, ta rời đi trước, chính ngươi nhiều hơn cẩn thận. Phân thân vừa dứt lời, liền đã rời khỏi thế giới này, lại lần nữa về đến lâu thành thế giới bên trong. Mấy năm thời gian thoáng qua liền mất, chẳng qua có một số việc lại nhất định phải hắn tự mình xử lý, nhưng mà vì không cách nào thoát thân nguyên nhân, có một số việc đã đè ép thật lâu. Lúc này vội vã rời khỏi, chính là định trước đem sự việc xử lý, sau đó lại lần nữa trở về. Đường Trấn trầm mặc một lát, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, đến đợi đến lại xuất hiện lúc, đã về tới hắn ở cái thế giới này đại bản doanh. Pháo đài to lớn trải qua cải tạo, đã như giống như tường đồng vết sắt, đủ để chống cự bất luận cái gì quái vật tập kích. Đủ loại vũ khí, càng là hơn một mực nắm trong tay xung quanh mấy chục cây số thổ địa, dù là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng đừng hòng giấu giếm được thành lũy bên trong người sống sót. Đường Trấn ở trên cao nhìn xuống, nhìn thành lũy bên trong tất cả, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nếu là người quen biết hắn, liền biết mở loại ánh mắt này ý nghĩa, không còn nghi ngờ gì nữa trong lòng của hắn còn có lo lắng. Dù chỉ là thế giới song song, nhưng mà những kia thân ảnh quen thuộc, vẫn như cũng là Đường Trấn không cách nào tùy ý dứt bỏ thứ gì đó. Cho nên trước lúc rời đi, hắn muốn đem sự việc xử lý thỏa đáng, như vậy mới có thể yên tâm rời khỏi. Phòng ngự xâm nghiêm yếu tắc bên trong, Đường Trấn thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, nhường tập hợp một chỗ Tôn Đại Quyền đám người đồng thời sử sốt. Thật lâu không thấy Đường Trấn tin tức, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương gặp phải bất ngờ, nhưng mà hiện tại xem ra lại không phải như thế. Hắn chỉ là có việc chậm chạp chưa bể, mà không phải gặp phải biến cố, bằng không bọn hắn sao lại bình yên vô sự. Chủ tớ quan hệ trong đó, để bọn hắn không cách nào rời đi Đường Trấn sau đó sống một mình, vì bộ điều khiển sẽ ngay đầu tiên muốn rồi tính mạng của bọn hắn. Đồng thời bọn hắn có thể xác định, Đường Trấn cũng không phải sử dụng thuật che mắt hiện thân, mà là sử dụng thuấn di thủ đoạn. Đối với bọn hắn mà nói, cái này là chân chính lục địa thần tiên, một ý niệm chớp mắt và giảm. Nguyên lai chủ nhân thực lực lại đã cường hãn đến rồi loại trình độ này. Tôn Đại Quyền đám người trong lòng âm thầm hoan hỉ, cả ngày trong đi theo Đường Trấn, tự nhiên hy vọng thực lực của hắn càng mạnh một ít. Cứ như vậy lời nói, thì không người nào dám tùy tiện trêu chọc, mà bọn hắn có thể cáo mượn oai hùng. Trên thực tế tại thành lũy kiến tạo sau khi hoàn thành, bọn hắn không chỉ một lần gặp được uy hiếp, nhưng mà mỗi một lần đều thành công đem địch tới đánh bại. Trong này vừa may mắn người còn sống nỗ lực, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì Đường Trấn chuẩn bị cho bọn họ các loại vật tư. Chính là những thứ này tại tận thế thế giới vô cùng chân quý sinh tồn và luyện tập tài nguyên, thành lũy bên trong người sống sót mới có thể khiêng qua lần lượt nguy cơ, biến thành người sống sót trong lòng an toàn nhất, nơi trú ẩn. Nếu là không có Đường Trấn, bọn hắn không thể nào kiên trì đến bây giờ, có thể cũng sớm đã hóa thành xương khô. Lúc này thấy đến Đường Trấn, mọi người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động, sôi nổi tới trước bái kiến. Đường Trấn các hạ quay về. Ha ha ha, có rồi Đường Trấn các hạ, chúng ta sẽ không sợ quái vật công kích. Ở đâu, nhanh đi bái kiến, đỡ phải thất lễ. Một đám người sống sót nói chuyện đồng thời, hướng phía Đường Trấn vị trí không ngừng mà tới, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Không có Đường Trấn trấn thủ, những người sống sót luôn luôn cảm giác chột dạ, sợ nơi ở của mình sẽ bị quái vật công hãm. Đã trải qua những thống khổ kia cầu sinh thời gian, an toàn thành lũy đối với bọn hắn mà nói, chính là chính cống thiên đường. Đường Trấn chính là duy trì thiên đường tồn tại bảo đảm, tại người sống sót trong lòng địa vị không hề tầm thường, cho nên mới sẽ tại trở về sau đó, nhường một đám người sống sót hưng phấn như thế. Nhìn vây chung quanh người sống sót, Đường Trấn nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đúng mọi người tiến hành đáp lại. Ai ngờ đúng lúc này, thành lũy bên trong vang lên còi báo động chói tai, trên tường rào chuyển đến người sống sót hoảng sợ la lên. Quái vật bất kích, đến cũng hết. Những người sống sót trên mặt vui sướng rút đi, hiện ra một vẻ bối rối, nhưng như cũng không chậm trễ chút nào xông lên đầu tường chuẩn bị chiến đấu. Sau đó mọi người liền thấy, từng mảnh phế tích bên trong, đến không hết quái vật như là sóng biển, hướng phía thành lũy xuống lại đến. Trong đó còn có một số quái vật, hình thể như là núi nhỏ, độ cao chừng 20-30 mét, nhìn lên tới khủng bố đến cực điểm. Nhìn thấy những quái vật này sau đó, những người sống sót cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, bởi vì bọn họ rất rõ ràng kiểu này cự hình quái vật thực lực, căn bản chính là không cách nào đối kháng kinh khủng tồn tại. Làm sao bây giờ? Những người sống sót trong lòng hoảng sợ bất an, tự hỏi nếu giải quyết nguy cơ, sau đó bọn hắn không hẹn mà cùng nghĩ tới Đường Trấn. Không sai, hắn nên có thể giải quyết nguy cơ. Những người sống sót nghĩ đến đây, cùng nhau nhìn về phía Đường Trấn vị trí, kết quả là nhìn thấy hắn đã bay về phía những quái vật kia. Cùng những kia đáng sợ quái vật so sánh, Đường Trấn hình thể vô cùng nhỏ bé, tựa như lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Thế nhưng theo hắn vất tay, những quái vật kia toàn bộ bị ngọn lửa bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Những người sống sót nhìn trợn mắt hốt mồm, tiếp theo bộc phát kinh thiên gieo họ, bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, một hồi tai họa ngập đầu cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Đường Trấn lại tại lúc này, đột nhiên quay người đối Thành Lũy vung tay lên, sau đó chỉ thấy hình bán cầu năng lượng hộ cháo đem Thành Lũy cùng phụ cận thổ địa chế trụ. Có rồi tòa này phòng hộ pháp trận tồn tại, các ngươi không cần lại lo lắng quái vật công kích, nhưng mà nghĩ phải trở nên mạnh hơn, liền cần các ngươi không ngừng săn giết quái vật. Đây là ta cho các ngươi cuối cùng giúp đỡ, có thể khiên qua quái vật công kích, cuối cùng làm cho nhân loại lại lần nữa nổi lên, thì đều xem các ngươi cố gắng của mình rồi. Đường Trấn sau khi nói xong, nhìn thoáng qua này cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, sau đó biến mất giữa thiên địa. Cảm tạ, thư hữu 16123021070693 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2401, vị chi chi địa chương 2401, vị chi chi địa Đường Trấn trở về Liệt Ngân lãnh địa sau đó, lại bắt đầu bế quan tiềm tu, không ai hiểu rõ hắn đi nơi nào. Vì tạo vật chủ có bản lĩnh, nếu là muốn che giấu lời nói, tuyệt đối không thể nào bị người tùy tiện phát hiện. Cho nên tại đúng dị giới phát động xâm lấn lúc, đụng phải tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ, là nhất làm cho người cảm thấy nhức đầu sự việc. Không thể ngay đầu tiên đem đối phương tiêu diệt, như vậy còn muốn xử lý đối phương, dường như cũng là chuyện không thể nào. Liền xem như thật sự có thể đem nó xử lý, thì nhất định phải nỗ lực cực lớn nhân lực vật lực, kế hoạch lên căn bản cũng không đáng. Cho nên mỗi lần nhằm vào tạo vật chủ tu sĩ ám sát, cũng tất nhiên là đem hết toàn lực, với lại trước đó trải qua cẩn thận nhu đồ. Có chút sơ sẩy một cái liền có thể dẫn đến hành động thất bại. Về phần thổ dân thần linh, chỉ là một lệ riêng. Hắn bị rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cho nên mới sẽ mặc cho lâu thành tu sĩ bài bố, bằng không đường đường trung vị thần linh, sao lại như vậy mặc cho người định đoạt. Đối với việc này, Đường Trấn đám người chiếm một món hời lớn. Bằng không chỉ bằng vào bọn hắn những tu sĩ này, lại làm sao có khả năng gắng gượng bị đi một tòa thần quốc, đem một tên trung vị thần linh lấy tới lâu thành thế giới. Cho nên có đôi khi, vận khí cũng rất quan trọng. Đường Trấn bế quan không có báo tin bất luận kẻ nào, chỉ vì căn bản không cần như thế. Bây giờ Thánh Long chiến khu cùng Liệt Ngân lãnh địa đã bước vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện căn bản không cần Đường Trấn ra mặt, hắn bây giờ tác dụng lớn nhất chính là dùng cho trấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu hạng người. Mặc kệ hắn có phải xuất hiện, chỉ cần có người như vậy tồn tại, như vậy thì không người nào dám đúng địa bàn của hắn nhi di chuyển ý đồ xấu. Kỳ thực lâu thành thế giới nội bộ phân tranh rất ít, đối với những lãnh chúa này mà nói, thổ địa là tối thứ không đáng tiền, liền xem như cho không cũng chưa chắc sẽ mớn. Ngược lại là những kia xếp hạng dựa vào sau chiến khu, nội bộ mười phần hỗn loạn, liền như là lúc trước man hoang chiến khu bình thường, lâu dài nội đấu không ngớt. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, trong lúc vô tình, 2 năm đã chậm rãi quá khứ. Lâu thành thế giới chiến khu xếp hạng chiến, tại vạn chúng chờ mong dưới, cuối cùng chính thức bắt đầu. Làm ngày này đến thời điểm, tất cả lâu thành thế giới cũng sôi trào lên, như là chúc mừng ngày Tết giống như. Đối với tất cả chiến khu mà nói, đây đều là tương đối chuyện trọng yếu, nhất định phải mật thiết chú ý cần biết chiến khu xếp hạng tuần tự, liên quan đến nhìn lâu thành cùng cơ thạch bình đại có khả năng hưởng thụ chỗ tốt, xếp hạng càng là gần phía trước, điều này chỗ tốt thì càng phong phú. Điều này lợi ích nhất định phải tranh, cho nên bất kể chiến khu xếp hạng tuần tự, cũng đã làm tốt rồi chuẩn bị đầy đủ. Rất nhiều sớm định ra xâm lấn kế hoạch, toàn bộ tạm thời để ở một bên, phàm là có tư cách tham dự chiến khu xếp hạng cạnh tranh lâu thành tu sĩ, thì thật sớm bắt đầu chuẩn bị. Đường Trấn chỉ là tạm thời đạt được báo tin, cho nên thời gian chuẩn bị chỉ có mấy năm mà thôi, còn có một chút lâu thành tu sĩ tại vài thập niên trước cũng đã bắt đầu để chuẩn bị. Một khi tại xếp hạng chiến bên trong đạt được tốt thành tích, như vậy đối với chiến khu cùng lâu thành tu sĩ mà nói, cũng sẽ có được nhìn chỗ tốt rất lớn. Về phần cụ thể ban thưởng là cái gì, mỗi một lần kỳ thực cũng không giống nhau, lại tất cả đều phong phú vô cùng. Thực tế có thể xác định một chút, là cái này một hồi một bước lên trời cơ hội. Lâu thành thế giới quy tắc mặc dù nhìn như công bằng, nhưng mà cường giả càng mạnh quy tắc đồng dạng tồn tại, thượng tầng thế lực vẫn luôn bị những tia chí cường giả cầm giữ. Muốn đi vào trong đó, dường như khó như lên trời. Chiến khu xếp hạng đứng mở ra, tương đương cho lâu thành tu sĩ nhóm mở ra ngoài ra một cánh cửa sổ, chỉ cần bọn hắn có đầy đủ năng lực, như vậy thì tất nhiên sẽ đạt được tương ứng hồi báo. Đường Trấn có thể nói công thành danh thoại, ở phương diện này chờ mong, khẳng định không bằng cái khác lâu thành tu sĩ như vậy mãnh liệt. Tiểu này lạnh nhạt tương đối tâm tính, kỳ thực thì là một chuyện tốt, bị quá nặng danh lợi chi tâm trói buộc, kỳ thực cũng không phải chuyện gì tốt. Dù thế nào, chiến khu xếp hạng chiến đều là muôn người chú ý một hồi thịnh hội, thuộc về lâu thành tu sĩ ngày Tết. Làm xếp hạng chiến mở ra ngày, các đại chiến khu cơ thạch bình đại toàn bộ mở ra truyền tống thông đạo, tiếp dẫn tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ. Tương đạo cột sáng phóng lên tận trời, mỗi một đạo quang trụ thì đại biểu cho một tòa cơ thạch bình đại, những thứ này cột sáng xâm nhập tận trời, cuối cùng tan biến tại không biết khu vực. Tất cả lâu thành thế giới, toàn bộ là cảnh tượng như vậy, cộng lại sợ là đã quá ức. Như thế hùng vĩ trang cảnh, mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng là lần đầu tiên mắt thấy, cho nên trong nội tâm kích động dị thường. Tất cả tham dự chiến khu xếp hạng chiến lâu thành tu sĩ, mời ngay lập tức bước vào truyền tống thông đạo, chuyến này có thể một đi không trở lại, như có sợ hãi người chớ vào. Gian mua mà vô tình âm thanh, lại một lần nữa nhắc nhở những kia tham dự chiến khu xếp hạng đứng lâu thành tu sĩ, nói cho bọn hắn đó cũng không phải một hồi trò đùa. Chỉ là tại thời khắc này, không có người biết, lựa chọn lùi bước. Đối với lâu thành tu sĩ mà nói, đang chọn lựa rồi mục tiêu một khắc kia trở đi, liền đã nhất định sẽ không lại quay đầu. Cảnh cáo phát ra sau đó, truyền tống thông đạo bắt đầu có quang mang lấp lóe, cái này mang ý nghĩa truyền tống đã chính thức bắt đầu. Chờ đợi thật lâu lâu thành tu sĩ nhóm, không chậm trễ chút nào cất bước mà vào, đi theo chậm rãi dâng lên của sáng, triệt để rời đi tầng lầu thế giới. Liệt Ngân lãnh địa. Đường Chấn nhìn cơ thạch bình đại tiền xuất hiện truyền tống thông đạo, trên mặt một tia tò mò, cất bước đi vào trong đó. Hai năm này chờ đợi thời gian bên trong, Đường Chấn không hề có nhàn rỗi, mà là không ngừng thu thập về xếp hạng chiến tình báo. Kết quả hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, về chiến khu xếp hạng chiến nội dung không có bất kỳ cái gì ghi chép, người tham dự rất có thể đều bị xóa đi ký ức, lại hoặc là cơ thạch bình đại cấm chỉ truyền bá tin tức tương quan. Đến cùng là cái gì nguyên nhân mới biết dẫn đến tình huống như vậy xuất hiện? Đường Chấn trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên đã sớm nóng trông mau chóng mở ra xếp hạng chiến, làm rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Bước vào truyền tống thông đạo bên trong về sau, cảm giác quen thuộc lần nữa truyền đến, trước mặt tràn đầy kỳ quái cảnh tượng, cơ thể thì vì truyền lực mà bị bóp méo phân giải. Vì Đường Chấn thực lực hôm nay hoàn toàn có thể quan sát truyền tống quá trình, đáng tiếc cái loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Có đôi khi một đơn giản suy nghĩ, giống như qua một thế kỷ mới hoàn thành, loại đó chậm đến cực hạn nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác, quả thực để người cảm thấy tan vỡ. Có đôi khi trong chớp mắt lại toát ra vô số suy nghĩ, dường như nó bạo đầu. Không biết qua bao lâu, truyền tống cuối cùng kết thúc. Đường Chấn trước tiên quan sát cảnh vật xung quanh, lại phát hiện chính mình vị trí là một tòa to lớn địa hạ không gian, môi trường lộn xộn không chịu nổi. Nơi này trưng bày lấy đếm không hết tạp một quan quách, có chút quan tài đã bị mở ra, mục nát thi thể bị khắp nơi vứt bỏ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi hôi thối, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy âm trầm lân hỏa tại bóng tối khu vực không ngừng bay múa. Đây là địa phương nào? Đường Chấn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng chính mình lại ra hiện ở nơi như thế này, lẽ nào chiến khu xếp hạng chiến trường chính là ở đây? Nơi này sao tỷ thí nội dung là cái gì, cái khác lâu thành tu sĩ lại ở đâu? Trong lòng dâng lên rất nhiều nghi vấn đồng thời, Đường Chấn kiểm tra một chút thân thể chính mình tình huống, kết quả lại phát hiện thực lực của mình lần nữa bị phong ấn. Chữ vật trang bị cùng não hải thần quốc bị che đậy, còn có rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng, ngược lại là năng lượng thân thể vẫn như cũ bảo tồn. Lại tới đây một bộ, cơ thạch bình đài này đang làm cái gì? Những chuyện tương tự, Đường Chấn trải qua rất nhiều lần. Cho nên căn bản không có bất luận cái gì bối rối, mà là đưa tay tại thắt lưng của mình trên nhẹ nhàng điểm một cái. Bạch. Một kiện màu đen như là bành trướng khinh khí cầu thứ gì đó, từ trong ngai lưng đột nhiên bắn ra, đem Đường Chấn cơ thể bao quanh bao vây. Sau đó khinh khí cầu lại như cùng bị rút chân không, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, đem Đường Chấn cơ thể bao vây lại, nhìn lên tới dường như là màu đen quần áo bó, mặt ngoài có thần bí huyền ảo phù văn. Ông lại là một tiếng thanh minh, giống như trường kiếm tím xuất hiện tại Đường Chấn trong tay, lóe ra khiến người ta run sợ quan mang. Chương 2402, trở lại phi thuyền. Chương 2402, trở lại phi thuyền. Nhìn thấy Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh Triệu Hoán Viện binh, Đường Chấn ngay lập tức rời khỏi đám người, quyết định tạm thời tránh né mũi nhọn. Nguyên Linh tu sĩ một đám người đông thế mạnh, tổng số người sợ là có 4-5 ngàn, hắn không cần phải liều mạng, cũng đồng dạng không đấu lại. Lại thêm Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh bị kéo ở, đã sẽ không đối với hắn rút lui tạo thành uy hiếp, lúc này không đi chờ đến khi nào. Tại trong đại doanh lượn quanh vài vòng, tránh đi vây công quái vật sau đó, Đường Chấn lựa chọn một chỗ an toàn địa điểm. Từ trong ngực lấy ra một cái gậy gỗ chạm thứ gì đó, bẻ gậy bước trên mặt đất, rất nhanh liền có ánh lửa thoáng hiện. Đúng lúc này thì có màu đỏ khói đặc dâng lên, hình thành ngưng tụ không tan cột khói bay đến không trung, đồng dạng có thể ở phía xa thấy rõ. Nguyên Linh tu sĩ triệu hoán đồng bạn, Đường Chấn thì đang triệu hoán nhị cậu, rời khỏi khối này càng phát ra địa phương nguy hiểm. Xa xa Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, tự nhiên đoán ra Đường Chấn phải rời khỏi, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Trơ mắt nhìn Đường Chấn rời khỏi, lại căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. "Đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không mà nói." Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh hận hận nghĩ, vì cùng Đường Chấn giao phong bên trong, hắn có thể nói là khắp nơi ăn thiệt thòi. Tình huống như vậy, quá khứ từ trước đến giờ chưa bao giờ gặp, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ngăn trở cảm giác. Đang quan sát trong quá trình, trong lúc vô tình cùng Đường Chấn ánh mắt đối mặt, kết quả lại nhìn Đường Chấn trong mắt lãnh ý, cùng với không che giấu chút nào sắc cơ. Giữa song phương thù hận, đã là không chết không thôi, nếu có cơ hội, khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem đối phương xử lý. Trừ ra sát ý bên ngoài, Đường Chấn trên mặt còn có vẻ tươi cười, duy người thắng mới có tư cách có. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đường Chấn không phải chật vật thoát khỏi, mà là thuận thế rời đi, với lại trước lúc rời đi, còn để cho địch nhân bỏ ra thảm trọng đại giới. Có thể nói đối mặt Nguyên Linh tu sĩ lúc, Đường Chấn hoàn toàn chính là một tên vênh báo tự đắc người thắng, mà không phải một tên chạy chối chết chiến bại người. Làm phát hiện Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh nhìn về phía mình lúc, Đường Chấn đột nhiên vươn tay ra, làm ra một cái khinh bị thủ thế. Mặc dù văn hóa truyền thừa khác nhau, nhưng mà Nguyên Linh thủ lĩnh rõ ràng nhìn ra, Đường Chấn đây là đang mắng hắn. Nhìn Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh em chấm nét mặt, Đường Chấn cười ha ha, trong lòng cảm giác thống khoái vô cùng. Trên bầu trời phù văn phi thuyền bay đến đỉnh đầu, sau đó chỉ thấy một đoàn bóng đen rơi xuống, lại là một cái thật dài dây thừng. Đối với Đường Chấn dạng này tu sĩ mà nói, hoàn toàn có thể làm được nhất vĩ độ giang, tự nhiên cũng được, vàng vào một sợi dây thừng trở về phù văn phi thuyền. Đường Chấn chế tạo phù văn phi thuyền hiệu suất hoàn thiện, nhị cầu thao tác lúc rất thoải mái, bằng không đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn cầm dây chói đưa lên tại chỉ định vị trí. Nhìn thấy dây thừng từ đỉnh đầu bạch một cái mà qua, Đường Chấn cơ thể nhảy lên một cái, thân ở giữa không trung lúc, trực tiếp bắt lấy rồi dây thừng trên thạch hoàn. Chân đạp tại thạch hoàn bên trong, Đường Chấn đem cơ thể bám dây thừng bên trên, rất nhanh liền theo dây thừng nhanh chóng tăng lên. Phù văn phi thuyền bên trong có cùng loại bản kéo trang bị, có thể nhanh chóng nhắc tới dây thừng, nhường Đường Chấn trở về phù văn phi thuyền. Bay ở giữa không trung Đường Chấn, ngay lập tức đã trở thành địa diện chúng tu sĩ chú ý mục tiêu, nét mặt của bọn hắn khác nhau, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Không có qua thời gian quá dài, Đường Chấn lại lần nữa về tới phủ Văn Phi thuyền bên trên, nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương Nhị Cẩu. "Các hạ, ngươi xem như quay về." Giọng Nhị Cẩu bên trong mang theo một tia run rẩy, lúc trước phủ Văn Phi thuyền bị tia chớp không ngừng đánh trúng, kém một chút Nhi đưa hắn dọa ngất quá khứ. Nói cho cùng hắn chỉ là người bình thường, ở đâu kiến thức qua tình hình như vậy, thế nhưng từ gặp được Đường Chấn sau đó, cảnh ngộ sự việc một kiện đây một kiện mạo hiểm. "Làm rất không tệ, vất vả ngươi rồi." Đường Chấn gật đầu một cái, mặc kệ Nhị Cẩu làm sao, chỉ bằng vào hắn có thể kiên trì đến bây giờ, chính là một kiện rất khó khăn sự tình. "Không khổ cực, hắc hắc." Nhị Cẩu đội vàng trả lời, có thể có được Đường Chấn khích lệ, nhường hắn có một loại ăn mật đường cảm giác. Kỳ thực trong lòng của hắn có chút tiếc nuối, không có thể cùng Đường Chấn cùng nhau đến phía dưới săn giết quái vật, từ đó nghiệm chứng một chút chính mình tu luyện có hiệu quả hay không. Chẳng qua ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng tức thì, hắn rất hiểu rõ năng lực của mình, hiểu rõ nếu bước vào trong bầy quái vật, cùng chủ động chịu chết không có gì khác nhau. Muốn sống được lâu lâu một chút, nhất định phải đã hiểu cân lượng của mình, tuyệt đối không nên đi tùy tiện mạo hiểm. Đường Chấn rơi xuống trên người đồ bay, đi đến trước mặt quan sát trên sân khấu, ngẩng đầu nhìn một chút mây đen dày đặc thiên không. Vì âm tính năng lượng ảnh hưởng, trên bầu trời mây đen trở nên càng phát ra trầm trọng, thỉnh thoảng sẽ có tia chớp đột nhiên xuất hiện. Vì bị sét đánh mấy lần, cho nên Nhị Cẩu theo bản năng kéo xuống phi hành độ cao, như vậy xác thực có thể hữu hiệu tránh sét đánh. Chẳng qua theo Đường Chấn, cách làm như vậy cũng không phù hợp, nếu như có thể sử dụng tại loại công năng này săn giết quái vật, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Vừa có thể vì phù văn phi thuyền bổ sung năng lượng, còn có thể dùng để săn giết quái vật cùng địch nhân, quả thực rồi sẽ là đưa tới cửa tuyệt cao đối địa vũ khí. "Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn tiếp tục dẫn lôi." Nghe được Đường Chấn về sau, Nhị Cẩu giật mình, hắn cũng không muốn lại trải nghiệm loại đó để người cảm thấy tan vỡ cảm giác. Chẳng qua nếu là Đường Chấn ra lệnh, hắn liền xem như không muốn cũng không được. Đường Chấn không để ý đến Nhị Cẩu, tất nhiên muốn đạp vào con đường tu hành, tại sao có thể ngay cả này một ít đau khổ cũng không thể thừa nhận. Quả thực không chịu nổi lời nói, như vậy hay là sớm làm rời khỏi, bằng không tương lai còn có thể đối mặt càng tàn khốc hơn tình huống. Đi đến bàn điều khiển trước, Đường Chấn điều khiển phù văn phi thuyền, khiến cho nhanh chóng bay về phía thiên không mây đen. Ầm ầm. Nghe được dày đặc tiếng sấm âm thanh, Nhị Cẩu sợ tới mức toàn thân run rẩy, lại ép buộc chính mình đứng tại chỗ. Hắn dường như cũng đã ý thức được, đây là chính mình biến thành tu sĩ phải qua đường, tuyệt đối không thể sợ hãi trốn tránh. Theo phù văn phi thuyền không ngừng tiếp cận, trong mây đen tia chớp xuất hiện tần suất càng phát ra dày đặc, nhất là làm Đường Chấn chủ động mở ra hấp có thể giả bộ đưa lúc, tia chớp ngay lập tức liên tiếp không ngừng mà tới. Bị tia chớp đánh trúng phù văn phi thuyền, không ngừng phát ra quang mang chói mắt, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung. Nhị Cẩu lại một lần nữa thể nghiệm được loại đó toàn thân tê dại tan vỡ cảm giác, giống như trong thân thể có vô số con kiến đang bò di chuyển, lại không biết cụ thể ở đâu. Đây thật ra là rời rạc năng lượng trong người tán loạn, nếu Nhị Cẩu biến thành chân chính tu sĩ, là có thể đem rời rạc năng lượng gom thu nạp, sau đó lại thông qua thủ đoạn đặc thù thả ra ngoài. Đường Chấn vẫn luôn mặt không đổi sắc, giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, trên thực tế thì xác thực như thế. Hắn đem chú ý đặt ở điều khiển trên sân khấu, làm xác nhận bổ sung năng lượng đã hoàn tất sau đó, ngay lập tức khóa chặt rồi địa diện nơi nào đó vị trí. Phù văn phi thuyền phía dưới có ánh sáng trụ bắn ra, trong nháy mắt rơi vào rồi địa diện, đập vào trên người Vạn Đầu Nguyên Soái. Ngao! Vạn Đầu Nguyên Soái hét thảm một tiếng, trên người xuất hiện mảng lớn khét lẹ khu vực, chỗ đầu lâu kia con mắt đồng thời nhìn về phía thiên không, khóa chặt rồi lơ lửng phù văn phi thuyền. Chỉ tiếc phù văn phi thuyền đang ở không trung, nó căn bản là không có cách công kích đến, chỉ có thể phát ra buồn bực tiếng giống. Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn không ngờ rằng Đường Chấn không đối phó chính mình, mà là trực tiếp công kích Vạn Đầu Nguyên Soái. Cái này mang ý nghĩa Đường Chấn muốn tức quái, cố gắng thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ. Vạn Đầu tướng quân đồng dạng là mục tiêu của bọn hắn, một khi bị Đường Tăng cướp đi lời nói, bọn hắn cho dù đến không một lần. Vấn đề là bọn hắn đang bị Vạn Đầu Nguyên Soái cùng Vô Đầu quân đoàn vây công, tự vệ còn phí sức, lại dựa vào cái gì đem nó tiêu diệt? Đường Chấn lúc này cách làm, thậm chí có thể tính làm là thay bọn hắn giải vây, chỉ cần đem Vạn Đầu Nguyên Soái xử lý, như vậy tất cả nguy cấp cũng đem giải quyết dễ dàng. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2403, thăng cấp cùng chiến bảng. Chương 2403, thăng cấp cùng chiến bảng. Nhìn thấy bị tia chớp anh kích Vạn Đầu Nguyên Soái, Nguyên Linh tu sĩ thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe, không biết mình là có nên hay không cướp đoạt quái vật. Nếu Nguyên Linh tu sĩ tham dự cướp đoạt, khẳng định sẽ gặp phải Đường Chấn công kích, hắn tuyệt đối sẽ không mặc cho người khác cướp đoạt con mồi của mình. Dựa vào phù văn phi thuyền ưu thế, hắn chỉ cần ở trên cao nhìn xuống phát động công kích, rồi sẽ cho Nguyên Linh tu sĩ tạo thành tổn thất to lớn. Giả sử lại bị Đường Chấn xử lý gần 110 người, kia đối Nguyên Linh tu sĩ mà nói, đơn giản chính là một hồi tai nạn. Nguyên Linh thủ lĩnh nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác có chút đau đầu. Bởi vì hắn phát hiện Đường Chấn chính là cái thai tinh, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc, bằng không rồi sẽ bị khiến cho mặt mày xám xịt. Được rồi, không cần phải xoắn xuýt loại chuyện này, nếu về sau có cơ hội. Nguyên Linh thủ lĩnh cuối cùng lựa chọn bỏ cuộc, trong nội tâm lại tràn đầy bất đắc dĩ, bởi vì lần này là hắn sợ rồi. Theo bản năng muốn quyết tâm, nhưng lại ở trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực, lúc này lại nói lời hung ác, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Nguyên Linh thủ lĩnh còn nghĩ tới rồi một việc, Đường Chấn liền xem như đem Vạn Đầu Nguyên Soái tiêu diệt, nhưng cũng bèn bèn có thể có được thăng cấp năng lượng, cũng tuyệt đối không cách nào đạt được tiêu diệt quái vật sau tuân ra chiến lợi phẩm. Đường Chấn khẳng định không dám tiếp theo, như vậy ban thưởng tự nhiên là thuộc về chính mình, chuyện này ý nghĩa là tiêu diệt Vạn Đầu Nguyên Soái chỗ tốt bọn hắn sẽ chiếm theo một nửa, với lại không dùng ra nửa chút khí lực. Lại thêm Vạn Đầu Nguyên Soái bị thu hút sau đó, nguyên linh tu sĩ áp lực thật to giảm bớt, cẩn thận tính toán ngược lại là chiếm tiện nghi. Nguyên linh thủ lĩnh trên mặt tươi cười, quả nhiên thay cái góc độ đi tự hỏi, chuyện xấu đều có khả năng trở thành chuyện tốt. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cần để ý bị tia chớp công kích quái vật, toàn lực kiểm tra cấp thấp quái vật. Nghe được thủ lĩnh mệnh lệnh, nguyên linh tu sĩ nhóm ngay lập tức rời xa vạn đầu nguyên soái, miễn cho bị công kích của nó liên lụy. Trên thực tế vì bọn hắn hiện hữu đẳng cấp, đối phó vạn đầu nguyên soái sát thực dị thường phí sức, bây giờ có thể hợp lý tranh chiến, tự nhiên là cầu còn không được. Bên hai truyền đến một hồi tiếng la giết, đó là đến từ cửa vào viện binh bộ đội, tổng số người chừng hơn 3000. Nay còn không phải toàn bộ của bọn họ thành viên, mà là một phần trong đó, nếu khu vực phụ cận nguyên linh tu sĩ cộng lại, tổng số đã vượt qua rồi 10000. Có thể nhanh chóng tụ tập hơn vạn lâu thành tu sĩ, nói rõ nguyên linh chiến khu sát thực đã làm xong sung túc chuẩn bị, đối với cao xếp hạng tình thế bắt buộc. Bọn hắn tại săn giết quái vật thăng cấp lúc, cũng đang không ngừng thu thập tình báo, nghị trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực bản thân. Thậm chí đã phái ra hàng loạt nhân viên, chuẩn bị cướp đoạt phụ cận thành thị, đem nó xem như chính mình đại bản doanh. Cùng những thứ này quân lính tản mạn so sánh, nguyên linh chiến khu sát thực chiếm cư ưu thế lớn hơn, một khi kế hoạch của bọn hắn thành công, như vậy khu vực phụ cận liền sẽ bị nguyên linh tu sĩ toàn bộ khống chế. Đến lúc đó bất kể xảy ra loại tình huống nào, nguyên linh tu sĩ nhóm đều có thể ung dung ứng đối, đồng thời có khả năng đạt được nhiều hơn nữa chỗ tốt. Dừng lại tại vô đầu quân đoàn trong đại doanh lâu thành tu sĩ nhóm, lúc này đã tư tán thoát khỏi, miễn cho bị nguyên linh tu sĩ bao hết sủi cảo. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, vô đầu quân đoàn đại doanh bên trong cũng chỉ còn lại có nguyên linh tu sĩ cùng những quái vật kia thân ảnh. Theo viện binh đến, lại thêm không ai quấy rối, nguyên linh thủ lĩnh lần nữa khôi phục ung dung bình tĩnh khí chất, bắt đầu không nhanh không chậm kiểm tra lên quái vật tới. Đường trấn khóa chặt rồi nguyên linh thủ lĩnh vị trí, chậm chạp không có phát động công kích, mà là quan sát phản ứng của đối phương. Trong lòng của hắn rất hiểu rõ, liền xem như tia chớp đánh xuống đi, cũng chưa chắc có thể xử lý nguyên linh thủ lĩnh. Tia chớp không cách nào liên tục công kích, đây là lớn nhất tệ nạn, bằng không chỉ cần nhắm mắt lại một trận đánh tung, là có thể đem nguyên linh tu sĩ cùng quái vật toàn bộ giải quyết hết. Nhưng mà hiện tại không được, hắn liền xem như chiếm cứ không trung ưu thế, nhưng như cũng phải cẩn thận hành động. Một khi thật chọc giận đối phương, hắn liền xem như đang ở thiên không, đối phương thì khẳng định có thể nghĩ đến cách đối phó hắn. Lâu thành thủ đoạn của tu sĩ có bao nhiêu lợi hại, Đường Chấn trong lòng rất hiểu rõ, rốt cuộc hắn chính là một thành viên trong đó. Liền xem như địch nhân không cách nào bay đến không trung, cũng đồng dạng có thể dưới đất ngồi chờ phù văn phi thuyền, mãi đến khi phù văn phi thuyền hạ xuống mới thôi. Một khi đến rồi lúc kia, Đường Chấn rồi sẽ gặp nguyên linh tu sĩ điên cuồng trả thù, mất đi không trung ưu thế Đường Chấn, chưa chắc sẽ là nguyên linh tu sĩ đối thủ. Cho nên Đường Chấn mới biết chờ đợi phản ứng của đối phương, nếu nguyên linh tu sĩ cố gắng tranh đoạt, như vậy hắn liền xem như liều mạng chỗ tốt không muốn, cũng muốn hảo hảo thai họa đối phương một phen. Nguyên linh thủ lĩnh từ bỏ tranh đoạt, điều này cũng làm cho Đường Chấn nhẹ nhàng thở ra. Hắn bây giờ chờ thế là đoạt thức ăn trước miệng vọng, giờ phút này đã thành công một nửa, tiếp xuống việc cần phải làm chính là đem bạn đầu nguyên soái xử lý. Về phần giết quái ban thưởng chiến lợi phẩm, Đường Chấn đã không còn hy vọng xa vời, đoạn đầu lĩnh bên trong mấy ngàn nguyên linh tu sĩ, tuyệt đối không thể nào nhường hắn đạt được. Tất nhiên ban thưởng không chiếm được, vậy liền dứt khoát không muốn, nếu bởi vậy để cho mình lâm vào hiểm cảnh, như thế ngược lại không đáng. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, đó chính là đoạn đầu lĩnh phía trên mây đen xuất hiện, chủ yếu là tới từ bạn đầu nguyên soái. Đường Chấn đem bạn đầu nguyên soái xử lý về sau, mây đen thì rất có thể sẽ tự động tản đi, đến lúc đó hắn liền xem như muốn công kích nguyên linh tu sĩ thì làm không được. Một hồi sấm sét vang dội bên trong, phù văn phi thuyền bổ sung năng lượng hoàn tất, lần nữa hướng xuống đất bổ ra một đạo thiểm điện. Đinh hai nhức góc tiếng nổ tung bên trong, vạn đầu nguyên soái lần nữa bị đánh trúng, mặt ngoài thân thể đầu lâu bốn phía bay múa. Những tia khét lẹt đầu lâu tại trong đại doanh bốn phía nhấp nhô, bị không đầu sĩ binh nhặt được sau đó, ngay lập tức gắn ở trên đầu của mình. Nhiều người không tưởng tượng được một màn xảy ra, gắn rồi đầu lâu không đầu sĩ binh, sức chiến đấu trong lúc đó tăng lên gấp đôi, nguyên bản chúng nó chỉ có thể tập kết đến cùng nhau, vốn có đầu lâu quân quan chỉ huy dưới hành động, thế nhưng vốn có rồi đầu lâu sau đó, liền xem như đơn độc hành động thì không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu vẹn vẹn là một tên không đầu sĩ binh, ngược lại cũng không cách nào ảnh hưởng đại cục, có thể hết lần này tới lần khác nhặt được đầu lâu không đầu sĩ binh đều là như vậy, cái này nhường nguyên linh tu sĩ áp lực đại tăng. Bị buộc bất đắc dĩ nguyên linh tu sĩ nhóm, chỉ có thể tượng đá bóng giống như không ngừng chuyển lại, đem địa diện cháy đen đầu lâu toàn bộ đá đi. Nguyên linh thủ lĩnh thấy thế, cố ý giả bộ như nhìn không thấy, đỡ phải lại bị Đường Chấn giận đến. Đường Chấn lại tại trong lúc vô tình cho nguyên linh tu sĩ chế tạo phiền phức, càng không biết tại nguyên linh thủ lĩnh trong lòng đã bị thăng cấp đến rồi thái tinh cấp độ. Đường Chấn không thèm để ý cái khác, thao túng phủ văn phi thuyền không ngừng bị xét đánh, đợi đến năng lượng tích đầy sau đó, lại đúng vạn đầu nguyên soái phát động công kích. Ở trong quá trình này, hắn vẫn luôn chầm chậm vào vạn đầu nguyên soái thanh máu, đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía thiên không mây đen, sợ tại đem quái vật giải quyết trước đó, trên bầu trời mây đen đột nhiên tản đi. Quả thực như thế, Đường Chấn hoặc là bị ép rời khỏi, đem chỗ tốt tặng cho người khác, hoặc là mạo hiểm lần nữa trở về mặt đất, đem tàn huyết vạn đầu nguyên soái tiêu diệt, sau đó lại lần đối mặt nguyên linh tu sĩ truy sát. Cũng may mãi đến khi vạn đầu nguyên soái thanh máu trống không, trên bầu trời mây đen đều không có tản đi, điều này cũng làm cho Đường Chấn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Làm đạo kia to lớn xấu xí thân ảnh ngã xuống đất về sau, Đường Chấn đột nhiên có loại dễ khỏi gông xiềng cảm giác, toàn thân trên dưới thoải mái không diễn tả được. Nhưng thật ra là bởi vì một lần cởi ra kể ra phong ấn, cho nên mới sẽ có kiểu này ảo giác, nhất là tại thực lực bị phong ấn tình huống dưới, loại cảm giác này càng rõ ràng. Có thể càng là như thế, Đường Chấn thì càng năng lực cảm giác tu vi phong ấn trước sau có bao nhiêu chênh lệch. Loại đó toàn thân bị triệt để giam cầm, chỉ có ngón út đầu có thể động đậy cảm giác, đủ để đem nóng nảy người triệt để bất điên. Cũng may lâu thành tu sĩ đều trải qua khắc nghiệt luyện tập, có rất giỏi sự nhẫn nại, cho nên cho dù là bị phong ấn thực lực, nhưng như cũng có thể kiên trì nổi. Ngay tại Đường Chấn hoàn thành tấn cấp một khắc này, trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một bộ cảnh tượng, đó là từng khối cùng loại bảng danh sách thứ gì đó. Đệ nhất đồng là chiến khu tổng hợp bảng, tham dự cạnh tranh Tam Thiên chiến khu toàn bộ lên bảng, với lại xếp hạng mỗi thời mỗi khắc cũng đang không ngừng biến hóa. Xếp tại chiến khu tổng hợp bảng vị thứ nhất, chính là vô cùng thần bí đệ nhất chiến khu, cho dù là cạnh tranh vừa mới bắt đầu, đệ nhất chiến khu vẫn như cũ có được lực gáp quần hùng thực lực. Tiếp xuống tới chính là đệ nhị chiến khu cùng đệ tam chiến khu, liền như là tên của bọn nó giống nhau, xếp tại thứ hai cùng thứ ba vị trí. Theo hạng tư bắt đầu, xếp hạng thì hơi chút hỗn loạn, nhưng mà vẫn như cũ bị thứ chữ đầu chiến khu chỗ chiếm lấy. Đường Chấn chỗ đệ ngũ chiến khu, bây giờ lại xếp hạng đệ thất, bị ba tòa chiến khu đặt ở đỉnh đầu, dường như tình thế hơi có vẻ không ổn. Chương 2404, quả nhiên có vấn đề. Chương 2404, quả nhiên có vấn đề. Theo tiếng vang lên lên, lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào cùng nhau, nhìn về phía nói chuyện người kia. Đây là người người mặc màu xám ngắn bào thiếu niên, trùng xuống dáng vẻ, rất nhiều nơi cũng tổn hại có mảnh vá. Ngoài ra còn có một số sấm màu thuốc nhuộm, một mực dính kết tại trên quần áo, giống như động vật lân giáp giống như. Vóc dáng không cao lắm, làn da cùng cái khác thiên khư thành cư dân giống nhau tái nhợt, xóa tung đầu tóc rối bởi bị một cái dây da buộc lại, có thể xác định thời gian rất lâu chưa có hớt tóc. Cùng mình hàng xóm không giống nhau, hắn là một tên nhân tộc, lại cũng không là thuần túy nhân loại. Nhân loại là nhân tộc một trong, nhưng mà nhân tộc cũng không giới hạn nhân loại, đại thiên thế giới bên trong rất đúng chủng tộc, kỳ thực đều thuộc về nhân tộc phạm chủ. Đi ngủ đang ngủ say, gọi ta làm gì a? Mang theo lười biếng cảm giác tiếng vang lên lên, dường như thật không có tỉnh ngủ bình thường, trong giọng nói còn mang theo một tia ti thiếu kiên nhẫn. Lực đặc, vị này các hạ muốn thấy ngươi đâu? Kéo Ly nhìn thấy tên kia vẻ mặt thiếu niên, thì tức giận nói, hai người cãi lộn không chỉ một lần, quan hệ kỳ thực thật không tốt. Nhất là nghe nói đệ đệ của mình bị uy hiếp sau đó, thì càng biến đổi thêm khó chịu, nếu như không phải Đường Chấn tại nơi này, không chừng đã đi tìm đối phương phân xử rồi. Tìm ta? Tên là Lực Đặc thiếu niên nhìn về phía Đường Chấn, đồng thời ngáp một cái, một bộ buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Nhìn về phía Đường Chấn thời ánh mắt, cùng những người khác không có gì khác biệt. Nhưng mà Đường Chấn cũng đã chú ý tới, Lực Đặc khi nhìn rõ sở hắn lúc, đồng tử có hơi co rụt lại, đây là giật mình thời phản xạ có điều kiện biểu hiện. Nếu như là năng lượng sinh mệnh, thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng mà huyết đục chi khu ạ. Có chút bản năng phản ứng, căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể tận lực che giấu mà thôi. Lực Đặc che giấu rất tốt, nhưng mà đối thủ của hắn là Đường Chấn, bất kỳ biến hóa nào đều không thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. Quả nhiên có vấn đề. Đường Chấn phát hiện thiếu niên khác thường, trong lòng hiện lên vẻ hưng phấn. Cùng vô số lâu thành tu sĩ cạnh tranh, nhường trong lòng hắn dâng lên nồng đậm chiến ý, theo tu vi không ngừng tăng lên, loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện. Chỉ có cùng cấp bậc đối thủ mới có thể thật sự kích phát chiến đấu dục vọng, cố gắng chứng minh bản thân không kém ai. Tin tưởng mỗi một tên tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ, kỳ thực cũng ôm tương tự ý nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có lâu thành tu sĩ mới xứng thành là đối thủ của mình. Đường Chấn cũng giống như thế, tất nhiên tham dự cạnh tranh, tự nhiên muốn nỗ lực phấn đấu mới được. Đường Chấn phát hiện thiếu niên dị thường, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm giác được rồi Đường Chấn không thích hợp, chỉ là ở trong môi trường này, ai cũng sẽ không chủ động mở miệng mà trần. Thế là thiếu niên quay đầu, nhìn về phía Éo Lì Mẫu thân phàn nàn nói, ta lại không biết bọn hắn, thấy ta làm gì, chậm trễ ta đi ngủ. Lực Đặc lúc nói chuyện, đã đem cơ thể rụt trở về, tại trong hắc ám ném ra một câu. Về sau lại có loại tình huống này, nhớ lấy không nên quấy rầy ta, nhất định phải nhớ kỹ a. Ầm. Tiếng đóng cửa vang lên, tại yên tĩnh trên đường phố vô cùng rõ ràng, cách thật xa đều có thể nghe được. Tên hôn đản này. Éo Lì sắc mặt rất kém cỏi, nàng cảm thấy mình bị đánh mặt. Chính mình đem quý khách linh đến, kết quả Lực Đặc cứ như vậy đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, đơn giản chính là vô lễ đến cực điểm. Hiện tại hiểu rõ ta vì sao ghét hắn đi, gia hỏa này quả thực đáng ghét muốn chết, những chuyện tương tự làm qua không chỉ một lần, căn bản không quan tâm người khác cảm thụ. Kéo Lý dùng hận hận giọng nói, trong ánh mắt nhưng lại có một tia ấy nấy, dường như chính mình thất trách rồi giống như. Nếu không ta lại đi gọi hắn, nhìn hắn dám không mở cửa. Kéo Lý lúc nói chuyện, nắm đấm đã chăm chú siết thành một đoàn, trong lòng có loại vùng vẫy đập ra xúc động. Không liên quan. Đường Chấn cười cười, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, trong lòng cũng đã quyết định được chú ý tiểu tử này trên người có bí mật, sau đó nhất định phải hiểu rõ. Tất nhiên chuyện này không cần nóng lòng nhất thời, mà là muốn chờ một lát đợi một thời gian ngắn, rốt cuộc đây là Thiên Khư thành địa bàn, thỉnh thoảng còn có tuần tra đội trải qua. Nếu đem sự việc làm lớn lời nói, Đường Chấn đừng hỏng tại Thiên Khư thành đặt chân, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này, đỡ phải cảnh ngộ toàn thành truy sát truy nã kết cục. Mặc dù quá trình hơi có vẻ phiền phức, nhưng cũng là điều kiện có hạn, trái lại tưởng tượng, càng là hơn niềm vui thú chỗ. Các hạ, nếu không ta trước mang bọn ngươi đi những địa phương khác, thì như nói tìm kiếm trụ sở. Kéo Lý nhỏ giọng tra hỏi thực hiện chính mình hướng dẫn du lịch chức trách. Như vậy cũng tốt, giúp chúng ta tìm xong chỗ ở sau đó, ngươi là có thể về nhà. Đường Chấn gật đầu một cái, cùng Kéo Lý mẫu thân cáo biệt, sau đó tại Kéo Lý dẫn đầu hạ đi về phía xa xa. Mặc dù không có quay đầu, nhưng mà Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, Kéo Lý nhà hàng xóm phía sau cửa, dường như có một ánh mắt đang vụng trộm thăm dò. Lần này ba người không có cưỡi loại đó thang máy mà là theo đường phố không ngừng đi tới, đi thẳng đến rồi cuối ngã tư đường. Đột nhiên có một tia gió mát phất phơ thổi, khiến người ta cảm thấy tinh thần chấn động, sau đó chỉ thấy phía trước rộng mở trong sáng. Đường phố đến đây liền đã kết thúc, cũng được mở mang ra một viên khen khoát nền tảng, diện tích chừng vài mẫu nhiều. Rất nhiều ngày khư thành cư dân đều ở nơi này, có hưởng thụ ánh nắng thanh phong, có bày quầy bán hàng, bốn phía dưới vách đá phương đều là cửa hàng. Nơi này là cả con đường tối khu vực phồn hoa, cái khác đường phố đồng dạng cũng là như thế, nhưng phạm là tiểu này tới gần biên giới khu vực, trên cơ bản đều là thương gia tụ tập chỗ. Kéo Lý giới thiệu đồng thời, còn dẫn lĩnh đường trấn hai người tới một nhà cửa hàng trước, tỏ vẻ nơi này chính là cả con đường trên tốt nhất lữ điếm. Tất nhiên đường trấn không thiếu tiền, tự nhiên muốn chọn chỗ tốt nhất. Đường trấn ngược lại là không có gì có thể lựa chỗ, bất kể ra ngoại hoang vu hay là cùng địa phương khác, tất cả đều không ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Phần thưởng Éo Lì mấy cái tiểu tiền, nhường nàng ngày mai tiếp tục đến sau đó, đường trấn cùng nhị cầu liền tiến vào lữ điếm trong phòng. Các hạ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy làm ở lại? Nhị cầu đối đường trấn tra hỏi, hắn nhìn ra đường trấn đúng lực đặc cảm thấy rất hứng thú, hoài nghi đối phương chính là cái mai danh nhận tích trí giả. Dĩ nhiên không phải làm ở lại, ta chuẩn bị đợi đến ban đêm hành động, làm rõ ràng lực đặc rốt cục đang làm gì. Mặc dù mình nhiệm vụ chủ yếu là giết quái lên cấp, nhưng mà đường trấn cảm thấy và tìm kiếm khắp nơi quái vật, còn không bằng thu thập nhiều một ít thông tin tình báo. Đồng thời hắn thì có loại cảm giác, có thể không được bao lâu thời gian, quái vật rồi sẽ nhiều đến giết không hết. Nếu không nhường lâu thành tu sĩ làm gì? Chơi mở mê trò chơi, hay là thành đoàn du lịch, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Quái vật sớm muộn sẽ ra ngoài, chẳng qua tại quái vật xuất hiện trước đó, vẫn là phải nỗ lực góp nhặt thực lực mới có thể. Đường trấn suy nghĩ một lúc về sau, đối nhị cầu phân phó nói, nơi này là 20 mai kim tệ, ngươi cầm đi trong thành đi một vòng nhi, xem xét có thể hay không thăm dò được về địa đồ cùng quái vật thông tin. Nếu đụng tới bán ra địa đồ, liền trực tiếp dùng tiền mua lại, nếu không đủ tiền liền trở lại tìm ta. Nhị cầu gật đầu một cái, đem túi tiền tiếp thân cất kỹ sau đó, thì thầm rời đi lữ điếm. Đối với đường trấn an bài nhiệm vụ, nhị cầu kỳ thực phi thường hài lòng, chẳng những có thể cấp cho đường trấn giúp đỡ, còn có thể tiện thể du lãm thiên thư thành, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện sự việc. Mặc dù cùng đường trấn đã trải qua một ít kinh tâm động phách sự việc, nhưng mà nhị cầu vẫn không có thích ứng tại loại cuộc sống này trạng thái, đối với danh lợi hưởng thụ mười phần hướng tới. Nếu để cho hắn lựa chọn, hay là chợ bữa đời sống càng có lực hấp dẫn, mà không phải buồn tẻ vô vị tu luyện. Là cái này tu hành gian nan, đặt vào con đường tu hành, cần đầy đủ bền lòng cùng nghị lực, chín thành người cầu đạo cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Đường trấn cũng không ngại nhị cầu thái độ, mới gặp thế gian phồn hoa, lại có mấy người có thể thao túng được. Chương 2405, chậm rãi mạnh lên chương 2405, chậm rãi mạnh lên thành chủ phủ Bách Thu Biên. Hôm nay trở nên náo nhiệt dị thường, không ngừng có tiếng gào thét khuyết tán ra tới. Đi qua nơi này thiên khư thành cư dân, cũng mặt lộ vẻ cổ quái, sau đó lộ ra nụ cười bị ổi. Dùng suốt cả ngày, dược hiệu cuối cùng tiêu tán, chăm chỉ Hắc Long đình chỉ bận rộn, sau đó tê liệt ngã xuống tại lồng thú bên trong. Luôn luôn vị cường tráng chư xưng Hắc Long, lúc này dường như là một bãi bùn não, suy yếu giống như sắp chết mất giống như. Dường như là phục thiên chó hoang, nằm trên mặt đất rũ cụp lấy đầu lưỡi, không ngừng thở hổn hển. Làm không tệ. Nghe được đột nhiên vang lên âm thanh, Hắc Long giật mình kêu lên, đối với lúc này Hắc Long mà nói, người nói chuyện chính là từ đầu đến đuôi ác ma. Cũng là bởi vì cái này nhân loại, nhưng Hắc Long đã hiểu rồi một cái đạo lý, sắc là cạo xương cương đao, Hắc Hưu thật có thể muốn long mệnh. Nếu năng lực lựa chọn, nó tuyệt đối không nghĩ trải nghiệm loại cảm giác này, vì Hắc Long đã bi ai ý thức được, có thể quãng đời còn lại cũng sẽ không đúng mẫu long cảm thấy hứng thú. Giờ phút này được nghe lại giọng đường trấn, Hắc Long có loại đại nạn lâm đầu cảm giác, muốn đứng dậy thoát khỏi, nhưng mà run chân không có một chút khí lực. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, đem con mắt gắt gao nhắm lại, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Nhìn thấy Hắc Long một bộ đời chẳng có gì phải lưu luyến dáng vẻ, đường trấn khép cười một tiếng, không có tiếp tục đâm kích người kia. Tiếp xuống muốn nhìn xem thành quả lao động, nếu không thể để cho đường trấn thỏa mãn lời nói, như vậy trong những ngày kế tiếp, Hắc Long khẳng định còn muốn tiếp tục vất vả. Bị đường trấn bắt trở lại một khắc này, Hắc Long vận mệnh liền đã nhất định, mặc dù sẽ không mất đi tính mạng, lại nhất định phải ra khí lực lớn mới có thể. Tại lồng thú làm bên trong dạo qua một vòng, kiểm tra rồi những dã thú kia thụ thai tình huống về sau, đường trấn thỏa mãn gật đầu một cái, xác nhận Hắc Long đã lấy hết toàn lực. Hắc Long không có thấy cảnh này, bằng không nhất định khóc ròng ròng, may mắn chính mình tránh được một kiếp. Sau đó đường trấn liền đưa tới một đám tín đồ, chỉ huy bọn hắn di động lồng thú, chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp công tác. Mặc dù không hiểu rõ đường trấn vận chuyển những thứ này dã thú mục đích, nhưng mà các tín đồ lại ngoan ngoãn chấp hành, chỉ vì tại bây giờ thiên khư thành bên trong, đường trấn có khá cao quyền lợi. Theo trong khoảng thời gian này tấp nập lộ diện, dường như cả tòa thiên khư thành cư dân đều biết rồi đường trấn, đồng thời cũng biết hắn là khống chế thiên khư thành nhân vật thực quyền. Tại đây chủng thế của hỗn loạn tình huống dưới, phàm là như vậy đại nhân vật, thường thường cũng nắm giữ lấy sinh sát quyền cao, để người cảm thấy vừa kính vừa sợ. Đắc tội nhân vật như hắn, đơn giản chính là tự tìm đường chết, nếu đường trấn nguyện ý, có thể có rất nhiều chủng phương pháp muốn người tính mệnh. Đường trấn đối với cái này rất hài lòng, hắn mặc kệ chính mình tại thiên khư thành cư dân trong mắt thiện hay ác, chỉ cần bọn hắn nghe lời là được rồi. Đem hôn mê bất tỉnh dã thú sách về phòng thí nghiệm, đường trấn lại tiếp tục công việc lưu bù lên, thật chứ đến rồi mất ăn mất ngủ trình độ. Sau đó phải làm công tác, chỉ có thể đường trấn tự mình ra tay, rốt cuộc tại thiên khư thành bên trong, chỉ có hắn một người nắm giữ tạo vật sư kỹ năng. Vì thực lực bị phong ấn nguyên nhân, đường trấn công tác lúc hơi có vẻ phí sức, chẳng qua cũng may tinh thần và thể lực gần như vô hạn, ngược lại cũng đền bù thực lực chưa đủ tệ nạn. U Cửu trong lúc đó tới qua một lần, bản ý là dự định gọi đường trấn đi đẩy nhanh tốc độ phù văn phi thuyền, chẳng qua khi nhìn thấy hắn bận đến lòng bàn chân bút khói dáng vẻ về sau, thì lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Đường trấn liều mạng như vậy, hai người chúng ta cũng khó nhìn náo nhiệt, chờ một lúc thì cố gắng một chút, tranh thủ trong vòng một ngày hoàn thành. Nghe được đường trấn nói như vậy, đi theo U Cửu tên kia lâu thành tu sĩ gật đầu một cái, một bộ đương nhiên nét mặt. Cấp đoạt thiên khư thành trong quá trình, đường trấn là chủ yếu nhất, người tham dự, thế nhưng tiếp xuống người được lợi, lại là tất cả đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ. Có thể nói mỗi một tên đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ cũng coi như là thiên khư thành chủ nhân, làm bước vào tòa thành thị này sau đó thì có nghĩa vụ kinh doanh cùng kiến thiết nơi này. Nỗ lực sẽ không uổng phí, cơ thạch bình đài sẽ ở cạnh tranh sau khi chấm dứt, tất nhiên sẽ cho lâu thành tu sĩ nhóm tương ứng ban thưởng. Nhưng nếu như tiêu cực biếng nhác lời nói, cơ thạch bình đài cũng sẽ tiến hành xử phạt, tham dự cạnh tranh danh ngạch quý giá như thế, mỗi một tên người tham dự cũng nên đem hết toàn lực. Hết lần này tới lần khác U Cửu là ngoại lệ, vẫn luôn đều là qua loa cho xong thái độ, giống như căn bản không thèm để ý đệ ngũ chiến khu thành tích. Đi theo Đường Chấn tiến về Tiên Khư thành, hoàn toàn là vì Đường Chấn cứu được hắn, mà không phải là vì đệ ngũ chiến khu vinh quang. Nhưng mà giờ này khắc này, U Cửu nét mặt lại trở nên vô cùng nghiêm túc, hiểu rõ người của hắn đều biết, này cho thấy hắn đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Thực lực không kém gì Đường Chấn, thân mình lại chỉ như tại đặc thù chủng tộc, nghiêm túc U Cửu tất nhiên rất đáng sợ. Tất nhiên đây là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể giúp đỡ Đường Chấn chia sẻ áp lực, không cần lại vì một vai lực lượng nâng lên toàn bộ kế hoạch. Đường Chấn cũng không biết U Cửu tới qua, mà là tập trung tinh thần làm lấy chính mình sự tình, đợi đến tất cả hoàn thành công tác sau đó, đã lại là một ngày một đêm quá khứ. Theo phòng thí nghiệm đi ra lúc, Đường Chấn phát hiện ánh nắng có chút chói mắt, cùng ngày bình thường hơi có vẻ khác nhau. Khác thường tiên tượng tình hình, thường thường cũng đại biểu cho dị biến bắt đầu, có thể mới một đợt kiếp nạn đang nổi lên. Đường Chấn cũng không thèm để ý, dù sao tình huống sẽ chỉ trở nên ngày càng không xong, mãi đến khi để người thở không nổi. Vì toàn lực chuẩn bị chiến đấu nguyên nhân, thiên cư thành trở nên vô cùng huyên áo, hoàn toàn không có quá khứ yên tĩnh bầu không khí. Hết lần này tới lần khác Đường Chấn cảm giác rất tốt, hắn từ loại này huyên áo bầu không khí bên trong, cảm nhận được một loại đối với sinh mệnh chấp nhất cùng dãy rủa. Đại nạn giáng lâm, nhường thiên cư thành cư dân không biết làm sao, sợ mình sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Cảnh trung giáo hội cùng Đường Chấn kịp thời xuất hiện, nhường mờ mịt luống cuống thiên cư thành cư dân nhìn thấy hy vọng, nhưng phàm là muốn sống sót, đều sẽ theo bản năng phục tùng chỉ huy. Liên xem như có một ít không phục tùng nhà của quản lý băng, thì không nổi lên được bao lớn sóng gió, bọn hắn nhảy ra một khắc này, thường thường đều là một lần cuối cùng công khai lộ diện. Tuyệt đối không nên cảm giác bóng tối, nếu không làm như vậy, chết mất rồi sẽ là chính mình. Ngay tại Đường Chấn quan sát bốn phía lúc, thiên cư thành bên ngoài phía trên vùng rừng rậm, đột nhiên có phủ văn phi thuyền chậm rãi tới gần. Chỉ là lần này không phải một chiếc, mà là ba chiếc phủ văn phi thuyền, trong đó hai chiếc rõ ràng là vừa mới chế tạo hoàn thành. Quả nhiên là nhiều người lực lượng đại, nguyên bản còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành phủ văn phi thuyền, đã vậy còn quá khoái đưa vào sử dụng. So sánh Đường Chấn chế tạo phủ văn phi thuyền, này hai chiếc phủ văn phi thuyền thể tích lớn hơn, có hỏa lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể gọi là phi thuyền vũ trang. Không cần nhìn kỹ đều biết, đây là U Cửu dẫn đầu tuần tra đội, bọn hắn hoàn thành nhìn trời khư thành trung quanh tuần tra về sau, đang trở về thiên khư thành nghỉ ngơi. Tiểu này tuần tra cách thức chưa chắc có hiệu, nhưng mà đối với địch nhân đến nói, lại là rất hữu lực chấn nhiếp. Trừ ra tuần tra phi thuyền bên ngoài, thiên khư thành hỏa pháo, đồng dạng nhắm ngay khu rừng rậm rạp. Đừng tưởng rằng chế tạo nhà máy hỏa pháo chất lượng thấp kém, trên thực tế bây giờ đã an bài đặc chế phủ văn hỏa pháo, có thể đánh ra khoảng cách mấy chục dặm. Chỉ cần phủ văn phi thuyền cho ra tín hiệu, hỏa lực rồi sẽ tùy theo đến, đem địch nhân đưa vào địa ngục. Cũng đúng thế thật địch nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân, trải qua cải tạo sau thiên cư thành, chính là một tòa cứng không thể phá chiến tranh thành lũy. Tùy tiện phát động công kích, tất nhiên là thịt nát xương tan kết cục. Đường Chấn chỉ là nhìn mấy lần, liền đem chú ý thu hồi, có U Cửu phụ trách việc này, sẽ không có vấn đề gì. U Cửu người kia, Đường Chấn nhìn không đấu, nhưng mà tuyệt đối có đại câu chuyện thật. Ngồi ở lầu các trên bình đài nghỉ ngơi một hồi, Đường Chấn muốn trở về phòng thí nghiệm, chuẩn bị tiếp tục chính mình thí nghiệm. Ai ngờ ngay tại hắn lúc xoay người, đã thấy phía dưới rộng rãi trong hoa viên, đang có một tên người mặc màu đỏ tím bị giáp cao gầy nữ tử, chính mắt không chấp nhìn hắn. Cùng Đường Chấn ánh mắt giao hội lúc, nữ tử kia hơi cười một chút, nhường bốn phía hoa tươi cũng ảm đạm phai mờ. Chương 2406, Đường Chấn yêu cầu chương 2406, Đường Chấn yêu cầu hậu sơn cốc Thánh Long Thành. Đường Chấn mở ra hai mắt, đánh giá một chút bốn phía, sau đó theo trong xe đứng lên. Theo hắn đứng lên, chung quanh xuất hiện một tia bạo động, kể ra tinh thần lực phi tốc đảo qua, nhưng lại rất mau bỏ đi cách. Bọn hắn không dám quá nhiều tìm kiếm, để tránh dẫn tới Đường Chấn lựa giận, chỉ cần xác định hắn đã tỉnh lại liền có thể. Đường Chấn các hạ, chúc mừng ngài theo trong ngủ mê tỉnh lại, xin hỏi ngài có gì phân phó? Chí năng giọng hệ thống vang lên, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn, không còn nghi ngờ gì nữa, nó cũng biết Đường Chấn gặp phải nguy hiểm, nếu không sẽ không ngủ say thời gian lâu như vậy. Chẳng qua hiện nay tỉnh lại, thì mang ý nghĩa nguy hiểm tiêu tán, tuyệt đối là đáng giá chuyện vui. Không có chuyện gì, ngươi khổ cực. Đường Chấn vừa cười vừa nói, giọng nói rất là ôn hòa, dù là đối phương cũng không phải là chân chính sinh mệnh. Thánh Long Thành hệ thống chí năng cùng bình thường sinh vật dường như không có khác biệt, cũng đồng dạng có tình cảm tồn tại. Lâu thành thế giới bao quát ngàn vạn chủng tộc, tuyệt đối sẽ không tượng nguyên thế giới như nhân loại vậy nhỏ hẹp, mà là có thể chung sống hòa bình. Thật không có chuyện gì sao? Hệ thống chí năng muốn nói lại thôi, nó rõ ràng có thể cảm giác được, ngủ say sau đó lại lần nữa tỉnh lại Đường Chấn, trạng thái kỳ thực không phải rất tốt. Yên tâm đi, ta không sao. Đường Chấn nhìn thoáng qua xa xa hộ vệ lâu thành tu sĩ, khẽ gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt liền không thấy tăm hơi. Báo động được gỡ bỏ, toàn thể rút lui. Phụ trách cảnh giới hộ vệ lâu thành tu sĩ nhóm, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui thích. Thành chủ cuối cùng tỉnh rồi, đây là chuyện thật tốt. Bọn hắn đang phụ trách hộ vệ đồng thời, tự nhiên thì đang chú ý Đường Chấn trạng thái, trong lòng vẫn luôn đều có một tia lo âu. Đường Chấn là Thánh Long chiến khu chi chủ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ biến cố, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cũng may tất cả cũng đã qua, theo Đường Chấn tỉnh lại, tất cả nguy cơ đều đã tan thành mây khói. Phong bế thật lâu khu vực, thì cuối cùng có thể tự do thông hành, mà không phải như quá khứ như thế nghiêm cấm bất luận kẻ nào trải qua. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn thức tỉnh thông tin liền đã truyền ra, những người biết chuyện kia trong lòng âm thầm hoan hỉ, lại rất có an ý không tới thảo luận chuyện này. Việc quan hệ chiến khu chi chủ, dù là việc nhỏ cũng là tuyệt mật, là cái này lâu thành tu sĩ quý củ. Thánh Long Thành tuyệt đại đa số cư dân căn bản không biết, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, bọn hắn thành chủ đã trải qua một hồi nguy cơ, suýt nữa đang ngủ mộng bên trong vẫn lạc. Lúc này, Vân Đạm Phong Khinh, mọi thứ đều như thường ngày. Khoảng cách Thánh Long Thành vạn dặm xa, có một tòa núi lớn, lựa trưởng ngũ sắc cỏ cây, lại thêm sơn kỳ thủy tú, nhìn lên tới mỹ lệ dị thường. Núi cao đỉnh có lầu cát, cao gần ngàn trượng, xây dựng vào vách núi treo leo phía trên, trôi nổi tại vân hải trong lúc đó. Lầu cát bên trên có một chỗ rộng rãi nền tảng, có thể nhìn xuống tung hoành sơn lĩnh, cảm thụ lẫm liệt gió núi quất vào mặt. Xa xa còn có không đông lạnh nước chảy, từ không trung rơi xuống sau hình thành thác nước, giống như một thất luyện không nhẹ nhàng múa. Vì môi trường thanh lưu, năng lượng dồi dào ổn định, nơi này đã trở thành tu hành dưỡng sinh tuyệt cao nơi, thỉnh thoảng liền sẽ có tu sĩ cùng người thường đến này tu hành ăn dưỡng. Lúc này trên đỉnh núi, kia dùng màu tím tơ vàng cự mộc dựng trên bình đài, đang có một thân ảnh ngồi xếp bằng, chung quanh không ngừng có mở mịt thất thải sương mù dâng lên. Chung quanh không có mưa ai, chỉ có chính hắn tồn tại, về phần chỗ lối ra, lại có lâu thành tu sĩ phụ trách trông coi. Người này chính là Đường Chấn, đến chỗ này mục đích cũng là vì rồi chữa trị thương tích. Không biết bao lâu trôi qua, Đường Chấn chậm rãi mở ra hai mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Không ngờ rằng này vật không ra gì, vậy mà sẽ tạo thành lớn như vậy làm hại. Hắn kế hoạch ban đầu là tại chiến khu xếp hạng chiến trước khi bắt đầu, làm hết sức vững chắc cảnh giới của mình, sau đó nghĩ biện pháp tiếp tục tăng thực lực lên. Kết quả thí thần vi rút phát tác, nhường hắn ngủ say mấy năm thời gian, suýt nữa chậm trễ kế hoạch ban đầu. Chậm trễ kế hoạch là chuyện nhỏ, nếu để cho cảnh giới tu vi bị hao tổn, hoặc là bởi vậy vẫn lạc, đây mới thực sự là đại sự. Cũng may phân thân toàn bộ hành trình tham dự, lúc này mới tránh khỏi bi kịch xảy ra, càng dùng thời gian ngắn ngủi đem Đường Chấn tỉnh lại, coi như là trong bất hạnh may mắn. Có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn vẫn như cũ thụ trọng thương, não hải thần quốc bị khiến cho hỗn loạn không chịu nổi. Về phần thần chi bản nguyên, tổn thất càng là hơn chừng 1/3, tất cả đều bị thí thần vi rút đánh cắp. Thứ này chỗ đáng hận ở chỗ, không chỉ đánh cắp thần chi bản nguyên, đồng thời còn không chút kiêng kỵ tiêu xài, thật sự có thể dùng đến chẳng qua 1/10. Còn lại 9/10, phân bố giữa thiên địa, tầm bổ rồi vạn vật sinh linh. Đối với thế giới song song sinh linh mà nói, này là một chuyện tốt, thế nhưng đối với Đường Chấn mà nói, lại là cực tổn thất lớn. Muốn bình thường chữa trị, sợ là cần một đoạn thời gian rất dài. Tình huống đối với Đường Chấn rất bất lợi, rốt cuộc không được bao lâu thời gian, hắn muốn tham gia chiến khu xếp hạng chiến. Sự việc tất nhiên đã xảy ra, vậy cũng chỉ có thể tận lực nghĩ biện pháp đền bù, để cho mình lần nữa khôi phục nguyên bản trạng thái. Chuyện này rất khó xử lý, rốt cuộc có thể thành công hay không, Đường Chấn thì không dám hứa chắc. Khi thực sự việc khó tại thời gian có hạn, bằng không chỉ cần chỉ đủ thời gian, thứ bị thiệt hại lại nhiều thần chi bản nguyên cũng có thể bù đắp lại. Gặp được loại chuyện này, cùng ta lơn là sơ suất liên quan đến, nhưng mà thổ dân thần linh đồng dạng khó từ tội lỗi. Thời gian kế tiếp trong, ta nên trước tiên phản hồi đệ ngũ chiến khu, xem xét có thể hay không nhìn thấy thổ dân thần linh, làm rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Đường Chấn quyết định chủ ý, sau đó liền ngay lập tức hành động. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, thì đã tới truyền tống trận, sau đó định hướng truyền tống đến đệ ngũ chiến khu. Trước mặt quang ảnh biến ảo, đợi đến tầm mắt khôi phục bình thường lúc, Đường Chấn đã về tới Liệt Ngân lãnh địa. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, lập tức liền có trông coi truyền tống trận lâu thành tu sĩ tới trước bái kiến, có thể nhìn thấy lãnh chúa bản thân, đây là phi thường may mắn sự tình. Đường Chấn cười lấy cùng một đám tu sĩ bắt chuyện qua, sau đó trở về Liệt Ngân lãnh địa lâu thành, trực tiếp kết nối cơ thạch bình đài. Không có qua thời gian quá dài, cơ thạch bình đài thì có rồi đáp lại. Đường Chấn các hạ, tình trạng của ngươi rất kém cỏi, chẳng lẽ lại là gặp cái gì biến cố? Giọng cơ thạch bình đài vang lên, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi, chiến khu xếp hạng cạnh tranh sắp bắt đầu, hắn cũng không hy vọng Đường Chấn ngoài ý muốn nổi lên. Xác thực như thế, ta trước đây bị thí thần vi rút ám hại, suýt nữa mất đi tính mạng. Đường Chấn đem chính mình cảnh ngộ, toàn bộ giảng thuật ra đây, tiền căn hậu quả không có chút nào bỏ sót. Nghe được Đường Chấn giảng thuật, cơ thạch bình đài thái độ càng ngưng trọng thêm, không ngờ rằng tại thổ dân thần linh thể nội, lại còn có nguy hiểm như vậy tồn tại. Tại Đường Chấn cùng thổ dân thần linh giao dịch trước đó, đệ ngũ chiến khu đã từng đạt được một đại phần thần chi bản nguyên, đồng thời đã mang về đệ ngũ chiến khu. Trải qua kiểm tra không có vấn đề sau đó, những thứ này thần chi bản nguyên đã bị phân phát sử dụng, người sử dụng đồng dạng là đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ. Nguyên bản vì chuyện này đã qua, ai ngờ nghĩ lại còn có dạng này tai họa ngầm tồn tại, nếu sự việc là thực sự, đơn giản chính là một hồi tai nạn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có kiểu này nhằm vào thần linh đáng sợ vi rút tồn tại, quá khứ quả thực chưa từng nghe thấy. Ta sẽ mau chóng liên hệ lúc trước sử dụng thần chi bản nguyên lâu thành tu sĩ, tiến hành triệt để nhất kiểm tra, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Cơ thạch bình đài trả lời, đồng thời ngay lập tức bắt đầu hành động, liên hệ những tu sĩ kia chỗ lâu thành. Cảm tạ Đường Chấn các hạ kịp thời thông báo, không biết ngươi là có hay không còn có sự tình khác, cần ta giúp đỡ cùng nhau xử lý. Cơ thạch bình đài đối với tu sĩ mà nói, tương đương với đặc thù hệ thống phụ trợ, mọi chuyện đều vì lâu thành tu sĩ suy xét. Đường Chấn nghe vậy cười cười, sau đó nói khẽ, nếu có thể nói, ta muốn gặp mặt thổ dân thần linh, tiện thể làm rõ ràng một sự tình. Chương 2407, đến từ tử vong vũ trụ bảo vật. Chương 2407, đến từ tử vong vũ trụ bảo vật. Đối với Đường Chấn yêu cầu, cơ thạch bình đài nhất định phải cho trả lời chắc chắn, đây là nghĩa vụ của nó một trong. Dù là có lực lượng mạnh hơn, khống chế cả tòa chiến khu vận chuyển, thế nhưng dù là đối mặt nhất cấp tu sĩ, nó cũng sẽ nghiêm túc trả lời vấn đề của đối phương. Tất nhiên nếu là đụng tới trả tiền vấn đề, cơ thạch bình đài cũng sẽ rất có nguyên tắc, không trả tiền tuyệt đối mặc kệ. Chẳng qua đụng tới Đường Chấn đặt câu hỏi, dù là câu trả lời giá trị lại cao hơn, cơ thạch bình đài cũng rất ít sẽ thu phí. Thứ nhất là Đường Chấn thân phận bất phàm, có cấp bậc cao hơn cùng đãi ngộ đặc biệt, có thể hưởng thụ miễn phí trưng cầu ý kiến phục vụ. Thứ hai thì là chiến công của hắn đủ nhiều, nhưng mà lấy được ban thưởng đã có hạn, nếu cơ thạch bình đài vô cùng keo kiệt, Đường Chấn đồng dạng có thể càng biến đổi thêm so đo. Nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng thật ra là vì thu phí chế độ chủ yếu đối tượng là đê cấp tu sĩ, mục đích cũng là vì rồi khích lệ bọn hắn không ngừng tiến bộ. Đối với cấp bậc cao lâu thành tu sĩ, loại phương thức này đã không có bao lớn ý nghĩa, ngược lại sẽ gia tăng áp lực nhiều hơn. Cho nên đẳng cấp càng cao tu sĩ, thưởng thụ phúc lợi càng nhiều, cần tốn phí chiến công điểm tích lũy chỗ ngược lại là càng ngày càng ít. Cơ thạch bình đài tiếp tục nói, kia thổ dân thần linh bị giam cầm ở địa điểm bí mật, có người chuyên phụ trách cứu chữa tạm giam, chưa qua cho phép tuyệt đối không thể tiếp xúc ngoại giới. Mục đích làm như vậy chính là vì đạt được về siêu cấp vị diện thông tin, sau đó tại cơ hội thích hợp lúc phát động xâm lấn. Cho nên chuyện này giao cho ta đến xử lý, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có kết quả sau ta sẽ lập tức báo tin ngươi. Mặc dù Đường Chấn cung cấp tình báo rất trọng yếu, nhưng mà cơ thạch bình đài tự có tính toán, không muốn để cho Đường Chấn quá nhiều tham dự chuyện này. Có thể siêu cấp vị diện bên trong có cơ thạch bình đài tình thế bắt buộc thứ gì đó, cho nên làm việc mới biết thận trọng như thế. Dù là Đường Chấn từ đầu tới cuối tham dự việc này, đối với rất nhiều chuyện cũng hiểu rõ vô cùng, nhưng như cũng không phải thí sinh tốt nhất. Có lẽ là thực lực của hắn không đủ, có lẽ là bởi vì hắn muốn tham gia chiến khu xếp hạng cạnh tranh, lại có lẽ là cái khác Đường Chấn không biết nguyên nhân. Tóm lại chuyện này, cơ thạch bình đài không nghĩ Đường Chấn tham dự. Đường Chấn xem thấu điểm này, trong lòng cũng không thèm để ý, chỉ vì hắn hiểu rõ đây chính là một cái hố to. Vẹn vẹn là một loại thí thần virus, liền đã đáng sợ như thế, nếu là đụng tới càng thứ lợi hại, vậy chẳng phải là muốn mất đi tính mạng. Cho nên Đường Chấn hạ quyết tâm, nếu như không có bắt buộc, tuyệt đối không tham dự chuyện này. Cho dù là cơ thạch bình đài cường lực yêu cầu, hắn cũng muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen, tuyệt đối sẽ không chủ động đưa đi lên cửa. Chẳng qua có một sự tình, hắn vẫn như cũ muốn giảng hiểu rõ, phòng ngừa sẽ có càng nhiều lâu thành tu sĩ không may. Trừ ra thí thần vị rút bên ngoài, thổ dân thần linh còn sử dụng thủ đoạn đặc thù, dựng dục ra một phân thân. Này phân thân ẩn tàng tại thần chi bản nguyên bên trong, sẽ ở người bị lây mộng cảnh thế giới bên trong xuất hiện, sau đó thông qua đánh cắp lực lượng bản nguyên thủ đoạn đến trưởng thành. Mục tiêu cuối cùng nhất, tất nhiên là lần nữa khôi phục tạo vật chủ thực lực, hoặc là chiếm cứ người bị lây cơ thể. Về thổ dân thần linh phân thân thông tin, ta hiện nay nắm giữ tình báo cũng không nhiều, nhưng mà ta hoài nghi hắn cùng thí thần virus có liên quan, thậm chí đã cải tạo giống như thí thần virus. Chỉ có dưới loại tình huống này, hắn có thể tránh đi kiểm tra, cũng tại tu sĩ hấp thụ thần chi bản nguyên thời lẫn vào náo hải thần quốc. Đường Chấn cung cấp cái tin này, tương đương với lại một viên hạng nặng tạc đạn, nhường cơ thạch bình đài càng phát ra cảm giác được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đường Chấn các hạ, chuyện này là thật? Cơ thạch bình đài tra hỏi trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc, không ngờ rằng sự việc lại trở nên phức tạp như vậy. Thổ dân thần linh phân thân tất nhiên có thể trộm cướp thần chi bản nguyên, không chừng là có thể tu hú chiếm tổ chim khách, cưỡng ép chiếm cứ lâu thành tu sĩ thân thể. Không nên coi thường tăng thực lực lên hấp dẫn, vì có thể đạt được lực lượng càng thêm cường đại, có chút tu sĩ có thể không tiếc bất cứ giá nào. Giả sử thổ dân thần linh thật thành công, đối với đệ ngũ chiến khu cũng là cực lớn tai họa ầm, nhất định phải giải quyết triệt để mới có thể. Sự việc ta đã hiểu rõ, không biết các hạ là còn có hay không hắn tình báo của hắn cung cấp. Cơ thạch bình đại hỏi lần nữa, đối với Đường Chấn cung cấp tình báo, đã trở nên 10 phần để ý, nếu như có, ta sẽ ngay đầu tiên báo cáo, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dấu giếm nào. Đường Chấn nhẹ nói, chuyện này không đơn giản, hắn tự nhiên sẽ tích cực phối hợp. Như vậy là được. Cơ thạch bình đại không đề cập tới việc này, mà là xảy ra khác trọng tâm câu chuyện, nguyên bản ta liền chuẩn bị liên hệ ngươi, thương lượng một chút về chiến khu xếp hạng chiến sự việc, dựa theo thời gian để tính, lại có thời gian hơn một năm rồi sẽ bắt đầu. Ngươi bị cảnh ngộ biến cố, tu vi nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, tại tham dự cạnh tranh thời khẳng định ăn thiệt thòi. Chuyện này liên quan đến chiến khu vinh quang lợi ích, tuyệt đối không cho sơ thất, cho nên ta đề nghị ngươi đang khai chiến trước đó, tốt nhất nghĩ biện pháp khôi phục một chút thực lực. Đường Chấn khẽ cho mày, đối cơ thạch bình đại hỏi, lẽ nào chiến khu xếp hạng cạnh tranh, nhất định phải động thủ mới có thể sao? Quả thực như thế, kia vì sao không trực tiếp điều động đỉnh cấp cao thủ tham chiến, mà là điều động ta dạng này tân nhân? Cơ thạch bình đài giải thích nói, chiến khu xếp hạng chiến nội dung thiên kỳ bách quái, có rất cưỡng ép ngẫu nhiên tính, cần lâu thành tu sĩ chém giết lẫn nhau tranh đấu tình huống, có thể nói là cực ít xuất hiện. Nhưng này dù sao cũng là tạo vật chủ ở giữa chiến đấu, bất kỳ tình huống gì đều có thể xuất hiện, tự nhiên là duy trì đỉnh phong trạng thái tốt nhất. Đường Chấn gật đầu một cái, sự thực xác thực như thế. Vấn đề ở chỗ trong thời gian ngắn như vậy, ta căn bản không thể nào đem khôi phục thực lực như lúc ban đầu, bằng không lại há lại ở chỗ này uổng phí hết thời gian. Đường Chấn ăn ngay nói thật, cũng đúng thế, thật hắn khó khăn nhất sự việc. Tại đệ ngũ chiến khu hoạch tâm khu vực, có một tòa vô đệ thâm nguyên, nội bộ tràn ngập cáo kỉnh hỗn độn năng lượng. Nó đến từ một tòa tử vong vũ trụ, bị mấy tạo vật chủ liên thủ mang về đệ ngũ chiến khu, nguyên nhân chính là vô đệ thâm nguyên bên trong, mỗi thời mỗi khắc cũng đang phun trào nồng đậm tiên địa năng lượng. Cho nên tòa này vô đệ thâm nguyên phụ cận, vẫn luôn là lâu thành tu sĩ tu luyện thánh địa, là đệ ngũ chiến khu phúc lợi, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tiến về tu luyện. Đường Chấn nghe vậy thở dài, thực sự là không ngờ rằng, đệ ngũ chiến khu còn có chỗ như vậy. Hắn gia nhập đệ ngũ chiến khu thời gian ngắn ngủi, cũng không có phương diện này nhu cầu, cho nên vẫn là lần đầu nghe nói tin tức về vô đệ thâm nguyên. Trong lòng ngược lại là âm thầm hâm mộ, chẳng trách đệ ngũ chiến khu thực lực rất giỏi, miễn phí phúc lợi đều như thế phong phú. Từng nghe nói tại tử vong vũ trụ bên trong, có cùng loại lỗ trắng tồn tại, có thể phun ra đủ loại vật chất. Vô Để Thâm Viên đến từ tử vong vũ trụ, lại cũng không có nghĩa là đem lại tai họa thất vọng, ngược lại là đại biểu cho sinh lực lượng. Nguyên lai từ trong Vô Để Thâm Viên phun trào vật chất, chính là thai nghén hình thành hành tinh tối nguyên tố cơ bản, trải qua tháng năm dài đằng đẵng sau đó, rất có thể biến thành mới hành tinh. Cơ Thạch Bình Đài nói Vô Để Thâm Viên, hẳn là này chủng loại hình. Tu sĩ tiến vào bên trong về sau, chỉ cần có thể kháng trụ hỗn độn năng lượng xung kích, là có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Cho nên Cơ Thạch Bình Đài mới nói, chỗ nào thích hợp nhất đường trấn chữa trị an dưỡng, với lại hiệu quả khẳng định phi thường tốt. Đã như vậy, vậy ta thì mau chóng tiến về, rốt cuộc còn thừa thời gian không nhiều. Đường Trấn đã quyết định chủ ý, không còn xoắn xuýt tại thổ dân thần linh sự việc, mà là ưu tiên giải quyết khôi phục thực lực vấn đề. Đây là thông hành lệnh bài, nếu như không có nó, ngươi căn bản là không cách nào tới gần cái chỗ kia. Cơ Thạch Bình Đài nhắc nhở Đường Trấn đồng thời, một viên tím lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện, đã rơi vào trong tay của hắn. Đường Trấn cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó tách ra rồi cùng Cơ Thạch Bình Đài kết nối, thẳng đến truyền tống trận vị trí mà đi. Chương 2408, đi đường chương 2408. Đi đường đệ ngũ chiến khu diện tích lớn đến bao nhiêu, đến nay không có đáp án chuẩn xác, thậm chí ngay cả Cơ Thạch Bình Đài đều không có đi tận lực thống kê. Chỉ vì lâu thành thế giới cùng cái khác vị diện không giống nhau, mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa, bất kể diện tích hay là địa hình. Chỉ cần có cần, bất kể chiến khu lãnh chúa hay là Cơ Thạch Bình Đài, đều có thể đem đất đai của mình vô hạn phóng đại. Ngày hôm qua nơi chật hẹp nhỏ bé, có thể chỉ qua rồi một đêm thời gian, liền đã tung hoành ngàn dặm. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, đi thống kê cả tòa chiến khu cụ thể diện tích, hiển nhiên là một kiện nhàm chán mà không có ý nghĩa sự việc. Bị người ta biết lời nói, không chừng sẽ bị chế giễu niệm ai, chỉ vì đây đúng là lãng phí thời gian. Các đại lãnh địa lâu thành tu sĩ nhóm, đối với tình huống ngoại giới cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, dù là lãnh địa của mình cũng là như thế. Bọn hắn chiến trường chân chính là tồn tại ở mênh mông trong hư không các đại vị diện, chỗ nào mới là bọn hắn cần chú ý chỗ. Có chút lâu thành tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chưa từng đi cái khác lãnh địa, thậm chí ngay cả cửa nhà mình cũng chưa quen thuộc. Tại tất cả đệ ngũ chiến khu bên trong, các đại lãnh địa trong lúc đó cũng là như thế, lẫn nhau giao lưu cạnh tranh cũng không phải rất nhiều. Cũng may mắn là như thế, bằng không các đại lãnh địa đánh nhau, thật chứ cùng tận thế hàng lâm không sai biệt lắm. Mặc dù các đại lãnh địa trong lúc đó cầu thông không nhiều, nhưng cũng ti không ảnh hưởng chút nào đệ ngũ chiến khu phát triển, đồng thời các đại lãnh địa thì trong bóng tối phân cao thấp, muốn tại chiến khu bên trong đạt được xếp hạng cao hơn. Liệt Ngân lãnh địa tại tất cả lãnh địa bên trong, coi như là thỏa thỏa thứ nhất đến ngược, các mặt đều không thể và hắn lãnh địa đánh đồng. Tốt đang xem thường Liệt Ngân lãnh địa cũng không nhiều, rốt cuộc tất cả mọi người vô cùng rất rõ ràng, Liệt Ngân lãnh địa thành lập thời gian ngắn ngủi, cũng không phải là bản thân thực lực không được. Liệt Ngân lãnh địa lãnh chúa Đường Trấn, hay là một tòa chiến khu chi chủ, dù là xếp hạng tại đồng dạng dựa vào sau, nhưng cũng vẫn như cũng là một danh chính ngôn thuận chiến khu. Các đại lãnh địa so sánh cùng nhau, còn kém một cái cấp bậc, huống chi nếu là cẩn thận phân tích, hay là Liệt Ngân lãnh địa tiềm lực lớn hơn một chút, có thể vượt qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, Liệt Ngân lãnh địa có thể gắng sức đuổi theo, danh dương tất cả đệ ngũ chiến khu. Đạt được rồi Cơ Thạch Bình Đài đưa tặng Tử Kim lệnh bài về sau, Đường Trấn không có chậm trễ thời gian, trực tiếp thông qua truyền tống chứng tiến về cái khác lĩnh vực. Đệ ngũ chiến khu diện tích quá lớn, lãnh địa trong lúc đó thì có tự nhiên vành đai cách ly, nếu như muốn tiến về phương xa lời nói, trên cơ bản đều muốn sử dụng truyền tống trận. Đệ ngũ chiến khu truyền tống trận giăng khắp nơi, dường như mỗi tòa lâu thành đều có truyền tống quảng trường tồn tại, thuận tiện lâu thành tu sĩ nhóm đi tới đi lui tại các nơi. Truyền tống trận thu phí tiêu chuẩn không giống nhau, lãnh địa trong tốn hao không nhiều, nhưng nếu là vượt lãnh địa truyền tống lời nói, đó chính là một bút không nhỏ tốn hao. Nếu là tiến về mục đích rất xa, cần vượt qua nhiều cái lãnh địa lời nói, như vậy vẹn vẹn là truyền tống chi phí thì là rất lớn một bút chi tiêu. Cùng ra giàu đường, đối với tu sĩ mà nói cũng là như thế. Nhưng mà tại đệ ngũ chiến khu bên trong, tuyệt đại đa số đều là chiến khu nội bộ truyền tống trận, tượng Liệt Ngân lãnh địa vượt chiến khu truyền tống trận thì thuộc về tương đối hiếm thấy lệ riêng. Nhất định phải hai tòa chiến khu Cơ Thạch Bình Đài toàn bộ phê chuẩn mới có thể thành lập, tốn hao thì vượt xa bình thường truyền tống trận, kiến tạo lên cũng không dễ dàng. Đường Trấn vì thân phận đặc thù, lúc này mới có rồi kiến tạo tư cách, nhường Thánh Long chiến khu biết thêm không ít. Đường Trấn lần này chính là muốn đi xa nhà. Liệt Ngân lãnh địa thuộc về đệ ngũ chiến khu khu vực biên giới, mà Vô Để Thâm Viên vị trí thì ở vào đệ ngũ chiến khu khu trung tâm. Giữa hai bên khoảng cách cực xa, căn bản là không có cách đo đạc, cho dù là cưỡi truyền tống trận, nhưng cũng vẫn như cũ cần hao phí thời gian rất dài. Một đường quanh đi của lại, cùng phàm nhân đi đường không kém bao nhiêu. Rời khỏi Liệt Ngân lãnh địa sau đó, Đường Trấn xuất hiện tại phụ cận lãnh địa bên trong, đây là một tòa diện tích rất lớn truyền tống quảng trường. Quảng trường mặc dù quy mô không nhỏ, cũng chỉ có kết nối Liệt Ngân lãnh địa truyền tống trận, muốn tiến về hắn lãnh địa của hắn, nhất định phải tiến về cái khác truyền tống quảng trường mới có thể. Đường Trấn không có lãng phí thời gian, cùng ven đường người buôn bán hỏi thăm một chút lộ tuyến sau đó, liền chuẩn bị thẳng đến chỗ cần đến mà đi. Chỉ điểm con đường thiếu niên tu sĩ thấy thế, ngay lập tức đề cử Đường Trấn sử dụng một loại tìm đường pháp khí, chỉ cần đưa vào chính mình mục đích, pháp khí này liền có thể tại phía trước phụ trách dẫn đường. Đường Trấn thấy thiếu niên tu sĩ đem đồ vật đưa đến trước mặt, cũng không có chối từ, tiện tay giao tiền ra mua. Kết quả cầm vào tay xem xét, không khỏi có chút dở khóc dở cười, nguyên lai thứ này lại sinh ra từ tại Liệt Ngân lãnh địa. Theo Liệt Ngân lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu quan hệ càng thêm chặt chẽ, rất nhiều nguyên sinh ra từ Thánh Long chiến khu vật phẩm, bây giờ thì xuất hiện tại Liệt Ngân lãnh địa bên trong. Càng có Thánh Long chiến khu thương nhân đi tới Liệt Ngân lãnh địa, tốn hao món tiền khổng lồ mở nhà máy, chế tạo đủ loại vật phẩm dùng cho bán ra. So sánh Thánh Long chiến khu mà nói, đệ ngũ chiến khu thị trường càng rộng lớn hơn mà to lớn, nếu như có thể phát triển ra đến, thu hoạch lợi nhuận khó có thể tưởng tượng. Vì kinh doanh thỏa đáng nguyên nhân, trong thời gian ngắn, Thánh Long chiến khu sản phẩm liền đã tại Liệt Ngân lãnh địa mở ra thị trường. Nhưng mà Thánh Long chiến khu thương nhân mục tiêu rất lớn, cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, mà là tiến một bước khai thác thị trường. Những thứ này cùng Liệt Ngân lãnh địa liền nhau chỗ, tự nhiên đã trở thành các thương nhân hàng đầu khai thác mục tiêu, càng ngày càng nhiều thương phẩm tràn vào trong đó. Cử động lần này kỳ thực có chút mạo hiểm, chỉ vì lâu thành tu sĩ xâm lấn vạn giới, gặp qua đủ loại thứ gì đó, tất cả đều có 10 phần khoáng đạt tầm mắt. Những thứ này thiên hình vạn trạng thương phẩm, chưa hẳn có thể vào tới trong con mắt của bọn họ, rất có thể huyết bản vô quy. Vấn đề là lâu thành thế giới sản xuất cùng sức sáng tạo rất kém cỏi, rất nhiều giàu có vô cùng chiến khu, hoàn cảnh sinh hoạt lại hỏng bét muốn mạng. Lâu thành tu sĩ không thèm để ý những thứ này, thì cũng không tận lực chế tạo có thể cung cấp thuận tiện cùng hưởng thụ vật phẩm, cho nên dù là trông coi núi vàng núi bạc, thời gian là trôi qua đơn điệu vô cùng. Đến từ Thánh Long chiến khu những thứ này thương phẩm, cho lâu thành tu sĩ nhóm mang đến vô cùng tiện lợi cảm giác, bất kể là thường ngày bách hóa hay là chiến đấu phụ trợ trang bị, mỗi một loại thương phẩm đều là như thế. Làm lâu thành tu sĩ nhóm quen thuộc những vật phẩm này sau đó, lại sản sinh nhàn nhạt ý lại cảm giác, không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn tại khi nhàn hạ bắt đầu đi dạo dậy rồi cửa hàng siêu thị. Trước mắt gã thiếu niên này tu sĩ, thực lực không kịp lãnh chúa, nhưng mà mặt mũi tràn đầy khôn khéo chi sắc, xem xét chính là kinh doanh thương buôn bán hạt giống tốt. Hắn canh giữ ở truyền tống quảng trường phụ cận, hướng truyền tống người chào hàng chỉ đường tiểu pháp khí, cộng thêm lung ta lung tung thương phẩm, từ đó kiếm lấy cung cấp tự mình tu luyện tiền tài. Đối kia thiếu niên tu sĩ hơi cười một chút, Đường Trấn khởi động chỉ đường pháp khí, theo ở phía sau nhanh chóng rời khỏi. Thiếu niên nhìn Đường Trấn bóng lưng rời đi, luôn cảm thấy có chút quen mắt, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Ước lượng trong tay năng lượng tệ, thiếu niên hiểu rõ đây là Liệt Ngân lãnh địa chuyên dụng tiền tệ, chẳng qua ở chỗ này đồng dạng có thể lưu thông sử dụng. Lâu thành tu sĩ nhóm không quan tâm tiền do ai phát hành, chỉ để ý nó phân lượng cùng giá trị, liền xem như chính mình dùng đao mổ ra tới có thể thức chuẩn, giống nhau có thể coi như tiền tệ lưu thông sử dụng. Chẳng qua là khi ánh mắt rơi vào tiền tệ ảnh chân dung trên lúc, thiếu niên tu sĩ cơ thể khẽ run lên, ngay lập tức đã hiểu chính mình vì sao sinh ra nhìn quen mắt cảm giác. Bởi vì cái này tiền trên ảnh chân dung, cùng lúc trước khách hàng dung mạo không khác nhau chút nào, hoặc nói rõ ràng chính là một người. Đường Trấn. Thiếu niên mặc dù không phải Liệt Ngân lãnh địa tân trang, nhưng mà đối với Đường Trấn dạng này nhân vật truyền kỳ, trong lòng vẫn như cũ có nồng đậm sùng bái cùng hướng tới. Bây giờ có cơ hội tận mắt nhìn đến đối phương, cũng và từng có nhất thời trò chuyện, nghĩ như thế nào đều là một kiện để người cảm thấy hưng phấn sự việc. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2409, Thiên Cái lãnh địa chương 2409, Thiên Cái lãnh địa thời gian kế tiếp trong, Đường Trấn cũng đang đuổi dọc đường. Mặc dù tạo vật chủ tu sĩ có chính mình đi đường cách thức, trong nháy mắt có thể đạt tới vạn dặm, nhưng mà khi tiến vào cái khác lãnh địa lúc, vẫn như cũ muốn tuân thủ địa phương quy củ. Trong đó có một cái thông dụng quy tắc, thì là không cho phép vận dụng tạo vật chủ năng lực, bằng không rồi sẽ bị coi là khiêu khích. Không chỉ là tạo vật chủ tu sĩ, bao gồm thần hoàng cấp bậc tu sĩ, đồng dạng cũng tại nhận hạn chế trong phạm vi. Cơ thạch bình đài đồng dạng có tương tự quy định, lâu thành tu sĩ tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, nhất định phải phong ấn thực lực sau đó mới có thể hành động. Làm ra loại quy định này cũng không kỳ lạ, cần biết cường giả tạo vật chủ lực phá hoại khủng bố đến cực điểm, có thể so với di động thiên hai, hơi không cẩn thận rồi sẽ dẫn phát tai nạn. Lâu thành thế giới mặc dù kiên cố, nhưng cũng gánh không được liên tiếp không ngừng phá hoại, nhất định phải đúng lâu thành tu sĩ làm ra hạn chế mới có thể. Bằng không đám này thực lực cường hãn đến cực điểm, động một tí hủy thiên diệt địa ra hỏa, sợ không phải muốn đem lâu thành thế giới cho trực tiếp hủy đi. Dưới loại tình huống này, Đường Trấn chỉ có thể sử dụng được cho phép phương thức tiến lên, một đường xuyên sơn qua hải ngược lại cũng không chậm. Trên đường ngược lại trải qua không ít phong cảnh tuyệt cao nơi, dù là tại lâu thành thế giới cũng vô cùng ít thấy, dù là Đường Trấn hiểu sâu biết rộng, nhưng như cũng bị những thứ này khu phong cảnh rung động. Nếu là ở lúc rảnh rỗi, hắn tất nhiên phải du ngoạn một phen, thậm chí xây nhà mà ở, yên lặng ở một đoạn thời gian. Thế nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng là chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, sau đó thì tiếp tục đạp vào lữ trình. Chỉ chớp mắt thì đã qua hơn tháng. Đường Trấn cuối cùng tới mục đích, tại đây tọa tên là Che Trời Lĩnh lãnh địa trung ương, liền có vô đệ thâm viên tồn tại. Làm đến tiên cái lãnh địa sau đó, Đường Trấn mới phát hiện nơi này chỗ kỳ diệu, xa so với trong truyền thuyết còn muốn đặc sắc. Thiên cái lãnh địa tên tồn tại là bởi vì tại đây tọa lãnh địa phía trên có một to lớn vô cùng thất thải nóc. Này cái nắp diện tích cực lớn, cách mặt đất hẹn ngàn mét tả hữu, đem toàn bộ thiên cái lãnh địa hoàn toàn che khuất. Dưới tình huống bình thường, bị che khuất thiên không thiên cái lãnh địa hẳn là sơn đen bôi đen một mảnh. Thế nhưng chỉ có từng tới thiên cái lãnh địa người mới biết, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm, vì trên đỉnh đầu cái đó đại cái nắp vẫn luôn cũng tại bắn ra nhìn đủ mọi màu sắc hào quang. Thiên cái lãnh địa lại bởi vậy gọi tên bất giả nơi, cho dù là đến nửa đêm, cả tòa lãnh địa vẫn như cũ đắm chìm trong thất thải u quang phía dưới. Lãnh địa cư dân nếu như muốn hưởng thụ bóng đêm, chỉ cần theo cái nắp lỗ thủng bên trong chui ra, đến cái nắp phía trên mới có thể. Có thể mặc dù là như thế, có thể hưởng thụ được cũng không phải đơn thuần đêm tối, vì dưới chân che trời giống lục địa bình thường, lóe ra đủ mọi màu sắc hình quang. Phối hợp với một ít kỳ dị phù du di chuyển thực vật, ngược lại cũng xinh đẹp vô cùng, khiến người ta say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Thiên cái lãnh địa sẽ xuất hiện loại tình huống đặc thù này, chính là bởi vì vô đệ thâm viên tồn tại, lúc này mới có thể lãnh địa đã xảy ra biến hóa to lớn như vậy. Nguyên lai năm đó ở vô ý trong lúc đó, đệ ngũ chiến khu phát hiện một tòa tử vong vũ trụ, sau đó bắt đầu rồi đại quy mô tìm dò xét. Lúc đó thiên cái lãnh địa không gọi tên này, vì cơ thạch bình đài sắp đặt, tham dự lần này nhiệm vụ. Mặc dù là một tòa tử vong vũ trụ, nhưng mà có chút tinh cầu bên trên mặt vẫn như cũ còn sót lại nhìn thế giới bản nguyên, lâu thành tu sĩ có thể không tốn sức chút nào đem nó thu lấy. So sánh bị diện xâm lấn mà nói, tiểu này tìm cách thức mặc dù buồn thẻ, nhưng mà thu hoạch càng thêm phong phú. Nếu là may mắn đụng tới loại đó cự hình hành tinh, đồng thời thành công thu hoạch thế giới bản nguyên lời nói, như vậy lâu thành cho dù là mấy trăm năm không tiếp thụ nhiệm vụ, thì tuyệt đối không lo lắng sẽ miệng ăn núi lở. Ngay tại lần này thăm dò bên trong, lâu thành tu sĩ nhóm trong lúc vô tình phát hiện một chỗ kỳ lạ khu vực, một khắc không ngừng phun trào nhìn kinh khủng thiên địa năng lượng. Vì phun trào thiên địa năng lượng quá nhiều, vậy mà tại trong vũ trụ bao la tạo thành một cái năng lượng tinh hà, hướng phía sâu trong vũ trụ không ngừng lan tràn. Lâu thành tu sĩ tại tìm kiếm sau đó, phát hiện nơi này thật không đơn giản, nhưng mà thực lực bọn hắn có hạn, căn bản là không có cách tiếp tục tìm kiếm. Đem tin tức xuyên về đệ ngũ chiến khu, rất nhanh liền có cường giả tạo vật chủ tới trước, bắt đầu rồi tiến một bước thăm dò. Thăm dò kết quả không hề có công bố, cũng không biết đạt được rồi chỗ tốt gì, nhưng mà tiếp xuống cả tòa lãnh địa tinh anh ra hết, bắt đầu ở chỗ này khu vực bố trí phủ văn pháp trận. Phế đi thật lớn một phen công phu, mới đưa chỗ này khu vực gắng gượng cắt đi, sau đó lại xin cơ thạch bình đại dựng truyền tống thông đạo, đem nó dẫn dắt đến lâu thành thế giới bên trong. Lấy tới lâu thành thế giới sau đó, thứ này liền bị sắp đặt đến lãnh địa bên trong, mục đích đúng là sử dụng hắn không ngừng phun trào thiên địa năng lượng, dùng cái này đến để thăng lãnh địa thiên địa năng lượng nồng độ. Là cái này vô để thâm nguyên, nghe nói vẻ ngoài hiện lên cái phế hình, bị gắng gượng vùi sâu vào dưới lòng đất. Thế nhưng lộ tại mặt đất bộ phận, vẫn như cũ chiếm diện tích mấy chục cây số vuông, nhìn lên tới dường như là to lớn miệng núi lửa. Trải qua phen này dày vò về sau, thiên địa năng lượng nồng độ phi tốc tăng lên, lãnh địa tu sĩ bởi vậy thu hoạch rất nhiều, nhưng mà tác dụng phụ cũng theo đó hiện hiện. Vô để thâm viên phun trào thiên địa năng lượng đồng thời, cũng sẽ phun trào cái khác vật chất, đối với tu sĩ không hề có chỗ hại, chỉ là trôi nổi tại trên bầu trời. Năm rộng tháng dài phía dưới, loại vật chất này rồi sẽ ngưng kết thành cùng loại thất thải thủy tinh đồ vật, ở trên bầu trời bay tới bay lui. Tất nhiên sẽ không sinh ra nguy hại, vậy liền không có người để ý những vật này, ngược lại là cảm giác rất xinh đẹp. Mãi cho đến một ngày, lâu thành tu sĩ nhóm tại tìm kiếm vô để thâm viên lúc, không biết làm sự tình gì, đưa đến một lần chưa từng có tiền lệ năng lượng phun trào. Đến không hết năng lượng tinh thạch từ trên trời giáng xuống, như là mưa đá giống như đập xuống đất, cảnh tượng hùng vĩ vô cùng. Vô để thâm viên phụ cận thực vật chịu ảnh hưởng, biến thành trong suốt tinh thể hình thái, giống như năng lượng tinh thể điều khắc thành. Tại thiên không ngàn mét tả hữu độ cao, tràn ngập từ trong vô để thâm viên phun ra tới thất thải khí thể, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Rất nhanh liền có tu sĩ phát hiện, điều này thất thải khí thể lan tràn tốc độ cực nhanh, với lại dần dần chuyển hóa làm thể rắn trạng thái. Dường như trong vòng một đêm, cả tòa lãnh địa đều bị thất thải khí thể bao trùm, nếu như không phải vì lãnh địa trong lúc đó tồn tại vô hình bình chướng, có thể còn có thể lan tràn đến cái khác lãnh địa bên trong. Đỉnh đầu thiên không, nhường lâu thành tu sĩ nhóm có chút bối rối, quen thuộc sáng ngời tầm mắt, thật không quen tiểu này âm trầm đè nén môi trường. Dù là thiên không cảnh sắc nhìn lên tới rất xinh đẹp, nhưng như cũng cho người ta một loại vô cùng cảm giác không thoải mái, giống như kia thật dày thất thải tầng mây bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống giống như. Có người nếm thử thu thập xua đuổi, nhường đỉnh đầu thiên không lần nữa khôi phục nguyên dạng, kết quả lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Những kia thất thải khí thể chỉ cần rời khỏi thiên không, rồi sẽ trong nháy mắt trở thành giống như hòn đá thứ gì đó, với lại trọng lượng cùng độ cứng khá kinh người. Chúng nó dường như có tử tính bình thường, chỉ cần chết chói buộc sau đó, rồi sẽ ngay lập tức bay tới thiên không, vẫn luôn duy trì lấy ngàn mét độ cao. Tối khiến người ta cảm thấy phiền phức là, loại khí thể này căn bản làm không sạch sẽ, bất kể lấy đi bao nhiêu, đều sẽ có càng nhiều khí thể bổ sung đi vào. Nếm thử lật một cái không có kết quả lâu thành tu sĩ, cuối cùng từ bỏ kiểm tra khí thể dự định, tạm thời cho là không nhìn thấy nó tồn tại. Kỳ thực mọi người trong lòng đều tin tưởng, nếu là loại khí thể này thật có nguy hiểm, cơ thạch bình đài cũng sớm đã cảnh báo, căn bản sẽ không đến bây giờ còn không có phản ứng. Vẹn vẹn qua 3 ngày thời gian, trên bầu trời khí thể liền bắt đầu ngưng kết, biến thành thất thải bán trong suốt trạng thái, như là ngọc thạch cái nắp giống như đem trọn tọa lãnh địa hoàn toàn bao phủ. Thất thải cái nắp xuất hiện sau đó thì không còn có biến mất, lãnh địa cư dân cũng chậm chậm thích ứng trên đỉnh đầu cái nắp. Cuối cùng lãnh địa dứt khoát thay tên, đổi thành thiên cái lãnh địa, đồng thời luôn luôn dùng cho tới nay. Về phần vô để thâm nguyên, cũng đã trở thành tu luyện thánh địa, thu hút vô số lâu thành tu sĩ tới trước, cố gắng xung kích cảnh giới càng cao hơn. Chương 2410, dẫn lộ giả chương 2410, dẫn lộ giả vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, có thể thiên cái lãnh địa kiến trúc thì có điểm đặc sắc, rất nhiều địa diện kiến trúc cũng cùng che trời tương liên. Hoặc là cùng loại cầu dây thiên thê thứ gì đó, từ trên không trung rơi xuống, hoặc là dứt khoát liền trực tiếp đem kiến trúc không ngừng cất cao, trực tiếp liên tiếp đến đỉnh đầu thất thải cái nắp. Kể từ đó, kiến trúc độ cao liền đạt đến ngàn mét, coi là núi liền trời đất. Tại một ít đỉnh núi tương đối cao chỗ, ngược lại là miễn đi rồi phiền toái như vậy, trực tiếp theo đỉnh núi một đường leo lên phía trên là được rồi. Ngàn mét độ cao không coi là quá cao, phàm nhân cũng có thể lợi dụng các loại thủ đoạn đến, trong mắt tu sĩ tự nhiên càng thêm thoải mái. Trừ đó ra, kiến trúc bên ngoài, che trời trên còn sinh ra rất nhiều dây leo bình thường thực vật, tất cả đều ngã rủ xuống tới. Như là ngược lại dài rừng cây hoặc là rèm trâu, bất kể đêm tối bạch tiên, nhìn lên tới cũng vô cùng xinh đẹp. Tại đây chút ít dây leo trong lúc đó, còn sinh hoạt nhìn một ít cùng loại sứa cá trình điện một loại thứ gì đó, thậm chí có thân dài mấy chục mét cự thú, tại đây chút ít dây leo bụi bên trong bơi qua bơi lại. Mơ hồ cho người ta một loại ảo giác, giống như thiên địa đảo ngược, hải dương chạy tới trên đỉnh đầu chính mình. Tại thiên cái lãnh địa bên trong, đêm tối ban ngày khái niệm cũng sớm đã biến mất, bất cứ lúc nào cũng cho người ta một loại thân dưới tinh không cảm giác. Đường Chấn đã tới thiên cái lãnh địa về sau, qua loa cùng người hỏi thăm một chút, liền đã làm rõ ràng vô để thâm viên vị trí cụ thể. Vô Đệ Thâm Viên danh khí quá lớn, thiên cái lãnh địa dường như không ai không biết, rất nhiều về Vô Đệ Thâm Viên kỳ văn dị sự, dù là tiểu nhi đều có thể thuận miệng nói lên vài đoạn. Cùng loại đường trấn dạng này ngoại lai giả, thiên cái lãnh địa bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy, bọn hắn tới chỗ này mục đích, tuyệt đại đa số là vì tiến về Vô Đệ Thâm Viên. Cho nên đường trấn mới mở miệng, thì ngay lập tức đạt được rồi đáp án, chẳng qua đối phương sau đó bản thân đề cử, hỏi đường trấn có phải cần dẫn đường. Tại truyền tống quảng trường phụ cận, có rất nhiều chuyên môn phụ trách dẫn đường tu sĩ, chỉ cần giao nạp một bút chi phí sau đó, bọn hắn rồi sẽ giúp đỡ sắp đặt mọi chuyện. Có thể hình thành một loại thương nghiệp hình thức, cũng đủ để chứng minh lui tới tu sĩ số lượng rất nhiều, đường trấn nhìn thấy cảnh tượng thì đã chứng minh điểm này. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy một đám dẫn lộ giả đứng chung một chỗ, bọn hắn mặc đặc chế bào phục, dùng cái này đến cho thấy thân phận của mình. Đường trấn tại hiểu rõ rồi thân phận của đối phương sau đó, đồng dạng nhập ra tùy tục thuê một tên dẫn lộ giả, bao nhiêu sẽ miễn rơi một chút phiền toái. Có câu nói là cường long không áp địa đầu xà, bất luận thế gian vẫn là tu hành giới đều là như thế, có rồi những thứ này bản địa tu sĩ giúp đỡ, đường trấn tự nhiên mừng rỡ thoải mái. Về phần có phải an toàn, điểm này không cần lo lắng, thiên cái lãnh địa an ninh trật tự không có bất kỳ vấn đề gì. Gian tà hạ người mặc dù tồn tại, nhưng cũng không dám chạy đến nơi đây giả mạo người dẫn đường, như thế tất nhiên sẽ lọt vào quan phương truy sát. Nếu là có người mang ý xấu, có can đảm tính toán một tên cường giả tạo vật chủ, kia mới là thật tự tìm đường chết. Trên thực tế vì đường trấn thân phận, hoàn toàn có thể báo tin thiên cái lãnh địa quan phương, để bọn hắn phụ trách tiếp ứng chiêu đãi. Đệ ngũ chiến khu mặc dù đại, lãnh địa số lượng nhưng không có biến hóa quá lớn, mỗi một tên lãnh chúa cũng phải cần coi trọng nhân vật. Nếu hiểu rõ đường trấn đến, thiên cái lãnh địa liền xem như không bày ra lòng trọng chiến trận đó lấy, thì vẫn như cũng lại phái chuyên gia phụ trách chào hỏi, mãi đến khi đường trấn rời khỏi thiên cái lãnh địa mới thôi. Thứ nhất là để tỏ lòng xem trọng, thứ hai cũng là đưa đến giám thị tác dụng, phòng ngừa đối phương tại lãnh địa của mình trong gây chuyện thị phi. Mặc dù chủ nhóm tự trọng thân phận, làm loại chuyện như vậy, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng như cũng không thể không nhiều hơn đề phòng. Một khi thật xuất hiện chuyện như vậy, tất nhiên sẽ bị khiến cho trở tay không kịp, nhất định phải sớm làm đề phòng mới là. Đường trấn không có báo tin thiên cái lãnh địa tu sĩ, chủ yếu là sợ sệt quá mức phiền phức, còn nữa hắn thì không muốn để cho người khác biết tình huống của mình. Không nói đến sẽ hay không có địch nhân thừa cơ có ý đồ xấu, vẹn vẹn là đường trấn vì sao bị thương, cũng đủ để cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Nếu theo chuyện này đào sâu đi xuống, rồi sẽ bại lộ nhiều bí mật hơn, đây tuyệt đối không phải đường trấn kết quả mong muốn. Siêu cấp vị diện giá trị cực lớn, chính là muốn tìm kiếm cũng chưa chắc có thể tìm được, liền xem như xếp hạng trước 3 chiến khu, thì đồng dạng sẽ cực cảm thấy hứng thú. Lâu thành thế giới mỗi cái chiến khu quan hệ trong đó, cũng không như trong tưởng tượng như vậy hòa thuận, lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh với nhau, thậm chí còn có thể xuất hiện tranh đoạt một vị diện sự việc. Tam thiên chiến khu đồng thời thăm dò vị diện, ngẫu nhiên xảy ra xung đột nhau sự kiện, có thể nói không thể bình thường hơn được. Lời tuy như thế, nhưng mà nếu xử lý không tốt lời nói, liền có khả năng bộc phát càng lớn tranh chấp. Cho nên về siêu cấp vị diện thông tin, tốt nhất coi như bí mật một mực giữ vững, như vậy mới có thể tránh miễn nhiều hơn nữa phiền phức. Cơ thạch bình đài cũng giống như thế, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng mà đường trấn sớm cũng đã nghĩ đến. Cho nên mới đến tiên cái lãnh địa về sau, hắn sẽ tận lực khiêm tốn một ít, đỡ phải đưa tới người hữu tâm chú ý. Lúc này kia dẫn lộ giả đang cùng đường trấn trò chuyện, các hạ mới tới thiên cái lãnh địa, chắc hẳn có rất nhiều nơi cũng chưa quen thuộc, chỉ cần ngài đưa ra yêu cầu, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp mang ngài tiến đến. Thiên cái lãnh địa có danh khí nhất địa điểm, tự nhiên là Vô Đệ Thâm Uyên, chẳng qua ngoài ra còn có một số chỗ, tại tất cả lãnh địa bên trong cũng rất nổi danh. Tỷ như dùng cho giao dịch các loại vật phẩm thị trường, chuyên môn cung cấp tu sĩ vào học cầu đạo tu sĩ học viện, cùng với một ít đặc thù siêu cấp giá lâu. Những vật này cũng bởi vì Vô Đệ Thâm Uyên mà xuất hiện, theo năm rộng tháng dài, trong thiên cái lãnh địa danh khí càng lúc càng lớn. Ngoài ra còn có một số danh khí không hiện nơi tốt, mới đến người căn bản tìm không thấy, không có, chỉ có dẫn lộ giả mới rõ ràng làm sao tìm kiếm. Tất nhiên cung cấp quá mức phục vụ sau đó, nhất định phải cho tương ứng chi phí, dẫn lộ giả cũng được, bởi vậy kiếm lấy tiền nhiều hơn tài. Không có cái đó thiết yếu, trực tiếp tiến về Vô Đệ Thâm Uyên là được. Đường trấn lắc đầu, đối dẫn lộ giả nói, hắn không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Dẫn lộ giả thì không thất vọng, rốt cuộc tuyệt đại đa số ngoại lai giả đi vào thiên cái lãnh địa, chọn lựa đầu tiên chỗ cần đến đều là Vô Đệ Thâm Uyên, tiến về cùng địa phương khác ít càng thêm ít. Nhưng mà bọn hắn có thể cùng khách nhân giao ước, đợi đến khách nhân có cần lúc, lại một lần nữa cung cấp dẫn đường phục vụ. Khó được đến thiên cái lãnh địa một chuyến, nếu như không phải có đặc biệt nóng nảy sự việc, đều sẽ thừa cơ du lãm một phen mới rời khỏi. Đến rồi lúc kia, mới là bọn hắn thật sự kiếm tiền thời cơ tốt, nếu đem thiên cái lãnh địa chuyển lên một vòng, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Đã như vậy, còn xin các hạ trước giao nạp chi phí, còn xin không nên phiền lòng, đây là chúng ta dẫn lộ giả quý củ. Dẫn lộ giả sợ đường trấn hiểu lầm, cho nên giải thích một câu, nói rõ ràng làm như vậy nguyên nhân. Không có vấn đề, yêu cầu này rất bình thường, nói với chỗ ta cần bao nhiêu tiền. Đường trấn nói chuyện đồng thời, lấy ra kim điều trạng năng lượng tinh thạch, đây là các đại lãnh địa thông dụng tiền tệ. Về phần vì sao là kiểu này hình dạng, là bởi vì đây là chính mình cắt chém mà thành, nếu có cần, đường trấn còn có thể xuất ra thể tích năng lượng lớn hơn viên. Dẫn lộ giả báo ra một con số, đường trấn cũng không có quá mức so đo, quá mức cho thêm rồi hắn một ít. Loại vật này đối với hắn mà nói, dường như là thạch đầu bình thường, muốn bao nhiêu đều có thể lấy tới. Dẫn lộ giả phân biệt kiểm kê sau đó, đối đường trấn luôn miệng nói tạng, giống như vậy hào sảng hào phóng khách hàng, cũng không phải mỗi một ngày đều có thể đụng tới. Nói chuyện công phu, hai người đã tới rồi một cỗ tròn dẹp hình màu đen phương tiện giao thông trước, mời đường trấn ngồi xuống. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.